Không may hỏa kế kinh hãi, vừa kinh vừa sợ. Hiu hiu hiu, kim tệ bay ra tốc độ so bay tới lúc càng nhanh, chớp mắt đã đến trung niên vu sư phía sau vài mét chỗ, mắt thấy liền muốn bắn trúng trung niên vu sư. Mà trung niên vu sư lại giống như là phía sau mọc mắt, đột nhiên quay người, một cái tay nô ra, dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy kim tệ, ánh mắt sắc bén hướng về không may hỏa kế nhìn tới. Không may hỏa kế trừng mắt to nhìn trung niên vu sư, muốn giải thích cái gì, nhưng mới vừa há mồm, liền cảm thấy toàn thân sinh ra một cỗ buồn nôn vô cùng cảm giác, không bị khống chế nghiêng đầu một cái, lớn tiếng nôn mửa liên tu. Huệ! Huệ! Trung niên vu sư bên cạnh nữ hài nhịu nhữ mày, có chút chán ghét. Mà trung niên vu sư lại là con mắt lóe lên, thì thào lên tiếng nói, ngược lại là ngoài ý muốn, vậy mà có thể ở đất nghèo đụng phải một cái có thiên phú không tệ, còn có thể bản thân thức tình người. Xì hệ vật lao sư, cái kia trung niên vu sư bên cạnh nữ hài muốn nói điều gì, lại bị trung niên vu sư đưa tay ngăn cản. Cộc cộc cộc, xì hệ vật cất bước đến gần không may hỏa kế. Không may hỏa kế lúc này đã trải qua kết thúc nôn mửa, toàn thân tản ra mùi khó ngửi, có chút sợ hãi cùng trung niên vu sư đối mặt. Trung niên vu sư lên tiếng, thanh âm giống như không có tình cảm một dạng nói, tiểu tử, trên thế giới này có một chỗ gọi là bạch thạch tháp cao, có một loại người gọi là vu sư. Hiện tại, ngươi có một lựa chọn. Có thể đi theo ta đi bạch thạch tháp cao, sau đó trở thành một tên vu sư. Ngươi nguyện ý không? Ta không may hỏa kế chố mắt, hơn nửa ngày có chút quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Rất tốt. Trung niên vu sư lên tiếng, nhìn sang một bên nữ hài nói, đệ mì, ngươi giúp hắn dọn dẹp một chút. Ngạch, là, lão sư. Nữ hài nhìn lấy không may tiểu nhị bộ dáng, hơi có không vui, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh. Bờ môi đóng mở, khoát tay mấy đòn pháp thuật rơi xuống không may hỏa kế trên người. Không may hỏa kế trên người mùi khó ngửi lập tức bị thanh lý mất, đồng thời thân thể ấm áp, cảm giác có mấy phần lực lượng, chậm rãi đứng người lên. Trung niên vu sư nghiêm túc nhìn lấy không may hỏa kế, hỏi ra tiếng, ngươi tên là gì? Ta không may hỏa kế mí môi, lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi nghiêm túc lên tiếng nói, Martin Lù ở Kim. Chương 140, Mộng Chi thiếu nữ cùng mạn gẳng giỏi xì. Bên trong phòng đấu giá, Di Chát, Vẹn Đỏ Dạ, Ghệ Rồ cùng Ghệ Rồ hộ vệ, đi vào bán đấu giá hội trường. Dựa theo chỉ dẫn đi vào trong hội trường tầng một cái ghế lô bên trong. Bao xương không nhỏ, có hơn 10 mét vuông, để đó mấy cái mềm mại, thoải mái chỗ ngồi, Vẹn Đỏ Dạ không chút khách khí liền chiếm cứ lớn nhất một cái kia, ngáp nhào vào phía trên bắt đầu đi ngủ. Di Chắc cùng Ghế Rồ, đành phải lựa chọn mặt khác nhỏ một vòng hai cái, Ghế Rồ hộ vệ thì là đứng ở bốn phía. Kéo ra bao xương một mặt rèm vải, Di Chắc hướng về bên ngoài nhìn lại, nhìn xuống toàn bộ sàn bán đấu giá, phát hiện rất là tinh xảo. Toàn bộ sàn bán đấu giá không phải rất lớn, dù sao có thể tham gia bán đấu giá người vốn cũng không phải là rất nhiều, hoặc là quý tộc, hoặc là kẻ có tiền. Không lát nữa trận cũng không tính quá nhỏ, không sai biệt lắm có 300 chỗ ngồi, lại thêm một chút bao xương, có thể chứa đựng gần 350 người, hoàn toàn thỏa mãn gần. Lúc này trong hội trường, có vượt qua một nửa trên chỗ ngồi, đều ngồi xuống người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Trong bao xương Ghệ Rồ lên tiếng. Trên cơ bản đều là hướng về phía miễn thi bằng chứng tới, lúc đầu bọn họ là muốn thông qua cướp đoạt cầm tới tay, nhưng đều thất bại, đành phải ngồi đàng hoàng ở trong này nương tựa theo tài lực tranh đoạt. Đêm qua mỗi một cái gia tộc đều có tổn thất, nghe nói có liền đích hệ huyết mạch đều bị giết, khó tránh khỏi sẽ có hỏa khí, chờ một lát ngược lại là có trò hay nhìn. Di Chát lường một dạng nhìn qua có chút nhìn có chút hả hê Ghệ Rồ, lên tiếng nói, ngươi sẽ không lo lắng, những người này cùng ngươi cướp đoạt miễn thi bằng chứng. Nếu bọn hắn đều có hỏa khí, như vậy dưới cơn nóng giận, đập trọng kim đem miễn thi bằng chứng đấu giá xuống tới để ngươi một cái không chiếm được, ngươi làm sao bây giờ? A, là hắn nhóm. Ghệ Rồ có chút xem thường, tuy nói, bọn họ đều là gia tộc không nhỏ, đều có không ít tiền. Nhưng phần lớn tiền đều muốn dùng tại thường ngày chi phí bên trên, duy trì gia tộc vận chuyển mới được, thật có thể lấy ra cũng không nhiều. Nếu như có thể thế chấp lãnh địa, bất động sản, cửa hàng, ta ngược lại thật vẫn không dám cùng bọn hắn so. Nhưng là phòng đấu giá không tiếp thụ vật thật, chỉ tiếp thụ Phỉ Thúy Vương quốc chính thức kim tệ. Mà bàn về kim tệ, ta thực sự không biết ai có thể nhiều hơn ta. Ta thế nhưng là vương tử, theo đạo lý giảng, toàn bộ Phỉ Thúy Vương quốc đều có ta một bộ phận, còn không phải muốn bao nhiêu kim tệ thì có bao nhiêu kim tệ. Ai? Ghệ Rồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, thán thở ra một hơi nói, đáng tiếc không phải sớm đi thời điểm. Nghe nói, sớm đi thời điểm, Phỉ Thúy Vương quốc còn mạnh hơn thời điểm. Vương thất lời nói so hiện tại dễ dùng nhiều. Lúc kia nếu quả như thật có miễn thi bằng chứng loại vật này, căn bản không cần tiền, chỉ cần một câu, phía dưới quý tộc liền sẽ ngoan ngoãn hiến cho vương thất. Đáng tiếc, hiện tại vương thất lực lượng suy yếu không ít, các quý tộc càng ngày càng không nghe lời. Bất quá, dù vậy, ta cũng có lòng tin, dùng kim tệ đập chết bọn hắn. Cho nên, ngươi chuẩn bị đem ba cái miễn thi bằng chứng đều đấu giá xuống tới. Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này. Ghệ Dô mỉm cười, tràn đầy tự tin, nhìn về phía Di Chát, bất quá Di Chát các hạ ngươi muốn một cái lời nói, ta tự nhiên muốn nhường cho ngươi. Không cần, ngươi tùy ý liền tốt. Di Chát mỉm cười nói. Ngạch Ghệ Dô chỉ cho là Di Chát là lời khách khí, không có suy nghĩ nhiều. Di Chát tiếp tục xem hướng bên ngoài dạng, liền thấy đang nói chuyện này lại công phu, trong đấu giá hội chẳng nhân số của tăng thêm không ít, thượng tọa suất không sai biệt lắm đã đạt tới 6 thành. Sau đó là 7 thành. 8 thành. 8 thành về sau, tiến vào hội trường người số lượng bắt đầu giảm bớt, cuối cùng đến rồi 8 thành nửa tả hữu, liền không còn tăng lên. Cái cũng khó trách, dù sao không có khả năng toàn bộ Thúy Kim Thành tất cả quý tộc đều tới nơi này, có 8 thành nửa, đã là gần 300 người, xem như cực kỳ khủng bố một con số. Lúc này, một người mặc lễ phục màu đen, chừng 50 tuổi đấu giá sư xuất hiện, cất bước đi đến đấu giá hội trung tâm một cái đài cao, gõ một cái trên bàn cái vồ gỗ, không có bao nhiêu nói nhảm, nói thẳng, đấu giá hội bắt đầu. Toàn trường mới thôi yên tĩnh. Cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đấu giá sư dứt khoát lanh lẹ nói, lấy là bỏ ra từ chứ danh điêu khắc đại sư hạ bạc một tòa vi hình tượng đá. Đấu giá sư dứt lời, đã có người bưng một cái khay đi đến đài. Đem một cái mười mấy cm cao màu hồng vi hình tượng đá biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Liền thấy đó là một cái trần trụi thiếu nữ bộ dáng, điêu khắc sinh động như thật, vô luận là biểu tình trên mặt, tả thực ngũ quan, vẫn là nhô ra bộ ngực, căng thẳng đùi đều không có bất kỳ cái gì tì vết. Xem như công nghệ bên trong tinh phẩm, có thể nhìn ra được tác giả hao tốn không nhỏ tâm lực. Hạ Bạc đại sư, đem pho tượng kia danh tự trở thành mộng chi thiếu nữ, là hắn gần nửa năm tới nhất tác phẩm mới. Tuyệt đối thỏa mãn rất nhiều người đối với tình nhân trong ngộng tưởng tượng. Vô luận là đặt ở trong nhà coi như bài trí, vẫn là rảnh rỗi thời điểm thưởng thức, cũng không tệ. Đấu giá sư chỉ tượng đá mãnh liệt khen một mạch, tiếp lấy lên tiếng tuyên bố, pho tượng giá khởi điểm là 5 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 cái ngân tệ. Tốt, có người kêu ra sao? Đấu giá sư hỏi, chờ đợi đám người kêu giá. Kêu giá phương thức cũng đơn giản, mỗi người đều có một biển mã số, nâng một lần dãy số bài liền đại biểu tăng giá một lần. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp lên tiếng hô lên tăng giá số lượng. Ghệ Dô dãy số bài là số 1, Di Chát thì còn lại là 2 hảo. Di Chát suy đoán cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, hẳn là phòng đấu giá vì đạt được kết quả tốt Ghệ Dô, chuyên môn đem nhỏ nhất thẻ số bài để lại cho Ghệ Dô. Cái này cũng từ cái nào đó góc độ nói rõ, Ghệ Dô xem như toàn bộ đấu giá hội bên trong địa vị cao nhất người. Ghệ Dô sở dĩ có lòng tin đem 3 cái miễn thi bằng chứng đều đấu giá được tay. Bởi vì, lấy thế để người. Có tiền tùy hứng mà thôi. Di Chát nghĩ đến những cái này, nhiều hứng thú nhìn về phía trong đấu giá hội tràng, quan sát phản ứng của mọi người, lại phát hiện rất là quặng cung ẽ. Đâu chỉ là quặng cung ẽ, quả thực là tinh mịch, trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, sửng sốt không ai kêu giá. Biết không khí trong sân, lập tức trở nên có chút quái dị, lúng túng. Cái này cũng không phải bởi vì pho tượng rác rưởi, dựa theo pho tượng chất lượng, chỉ bán 5 kim tệ, đã là giá thấp, dù sao lúc ấy Di Chát mua sắm một khỏa to lớn hồng ngọc. Cũng tốn 100 kim tệ. Quý tộc sở dĩ giữ yên lặng, là bởi vì hắn nhóm đại bộ phận đều là căn cứ miễn thi bằng chứng tới, căn bản không nghĩ tại cái gì mộng chi thiếu nữ phía trên lãng phí tiền tài, một cái kim tệ đều không muốn lãng phí. Thế là, đấu giá hội kiện thứ nhất thương phẩm, mắt thấy liền muốn lưu phách. Trên đài đấu giá sư sắc mặt có chút khó coi, đông đảo quý tộc hào không phối hợp đối xử lạnh nhạt đối mặt. Đấu giá sư xoa xoa mồ hôi trên mặt, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bất đắc dĩ tuyên bố kết quả thời điểm. Liền lúc này Di Chát giơ lên bảng hiệu đến, lên tiếng báo giá. Số 2. Tăng giá một lần, 5 kim tệ 20 cái ngân tệ. Đấu giá sư lập tức hô lên tiếng, kích động đến bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Số 2 một lần, có người tăng giá không có. Số 2 hai lần, 5 kim tệ 20 cái ngân tệ, có người tăng giá không có. Đấu giá hội giống cổ hô. Số 2 ba lần, 5 kim tệ 20 cái ngân tệ, có người tăng giá không có. Không, vậy thì tốt, thành giao. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, tiếp lấy thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói tượng đá bán đi 5 kim tệ 20 cái ngân tệ giá cả, cơ hồ không có kiếm tiền, nhưng ít ra tránh khỏi lưu phách xấu hổ tràn diện. Cũng không lo được lo mất, đấu giá sư vung tay lên, liền để nhân viên công tác đem đồ vật hướng về Di Chát cùng Ghệ Dô bao xương đưa tới. Lúc đầu, dựa theo đạo lý, bình thường cũng là muốn đến đấu giá hội kết thúc, mới có thể tiến hành tiền hàng giao tiếp, nhưng đó là cận đại đấu giá hội mới tạo dựng lên chế độ. Tại đấu giá hội chế độ căn bản không hoàn thiện thời Trung Cổ, trên căn bản là làm sao thuận tiện làm sao tới. Rất nhanh, đồ vật đưa đến bao xương, Di Chát lanh lẹ trả tiền. Lệ Dồ kỳ quái nhìn về phía Di Chát, không hiểu lên tiếng hỏi, Di Chát các hạ, ngươi muốn vật này, có làm được cái gì? Ngạch, chỉ là có chút ưa thích mà thôi, dù sao giá cả cũng không quý. Di Chát nói. Ngạch, tốt à. Lệ Dồ không hỏi tới nữa. Kỳ thật Di Chát đấu giá xuống tới tượng đá nguyên nhân, tự nhiên không phải là bởi vì ưa thích, cũng không khả năng ưa thích. Nguyên nhân chân chính, là bởi vì Di Chát coi trọng điêu khắc tượng đá vật liệu, màu hồng thạch đầu. Di Chát rất hoài nghi cái này màu hồng thạch đầu, không phải thông thường chất liệu, mà là mạn gẳng giỏi xì. Mạn gẳng giỏi xì là đen thui màn thạch một cái biến chủng, bởi vì giàu có mangan nguyên tố, cho nên hiện lên màu hồng phấn. Di Chát đem tượng đá đấu giá xuống tới, chính là chuẩn bị đem tượng đá vỡ nát, rút ra bên trong mangan nguyên tố. Dù sao, trước đó bởi vì chế tác cỏ băng xanh pha lê, dùng một bộ phận mangan, dự trữ đã có chút không đủ, cần kịp thời bổ sung. Hành động như vậy, tự nhiên có mua châu còn độc hiểm nghi, bất quá Di Chát cũng không thèm để ý. So với tượng đá, Di Chát cảm thấy vẫn là khan hiếm mangan nguyên tố chân quý hơn, tại không cần đầu nhập đại lượng tinh lực cần tìm điều kiện tiên quyết, hoàn toàn giá trị 5 cái nhiều hơn kim tệ. Di Chát nghĩ như vậy, đem màu hồng phấn tượng đá thu hồi, nhìn về phía bên ngoài rạp. Trong hội trường, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Chương 141, miễn thi bằng chứng đấu giá. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Từng kiện vật phẩm bị đưa lên đài tiến hành đấu giá, nhưng để cho giá người lại là lắc đắc không có mấy, tại chỗ đại đa số người, đều chuẩn bị chờ lấy màn kịch quan trọng, miễn thi bằng chứng tái phát lực. Trong lúc đó, Di Chát ngược lại là dùng có thể được xưng là lương tâm giá cả, lại đấu giá được mấy món vật phẩm, tỉ như hoài nghi chứa kim loại thép dùng thanh đồng đăng tòa, tỉ như bị hoài nghi chứa kim loại thái ngân tượng mấy người. Lệ Dầu nghi ngờ hỏi thăm nguyên nhân, Di Chát hết thể giải thích làm vui vui mừng. Thời gian không khô trôi qua. Thật lâu về sau, trên đài đấu giá sư xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn thoáng qua dưới đài người hầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tại chỗ rất nhiều quý tộc. Hít sâu một hơi, đấu giá sư âm điệu nhấc lên, vô cùng có trung khí lên tiếng nói, chư vị, phía dưới muốn bán đấu giá, chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý, cực kỳ khó được kỳ vật. Đối với nó, ta muốn tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết, ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Ta chỉ muốn nói một câu, cái kia chính là chỉ cần đạt được nó. Như vậy thì có thể cùng thần bí vu sư có liên hệ, thì có trở thành thần bí vu sư khả năng, liền có thể tiến về không biết đại lục học tập. Tốt, phía dưới chúng ta thì có mời cái này kỳ vật, vu sư thế giới miễn thi bằng chứng. Đấu giá sư thanh âm vừa dứt, không khí trong sân trong nháy mắt cải biến, quét qua phía trước thanh lãnh, trở nên dị thường náo nhiệt lên, náo nhiệt muốn sôi trào, náo nhiệt sinh ra mùi thuốc súng. Cốc cốc cốc. Tuổi trẻ người hầu cẩn thận nắm lấy khay đi đến này. Đem trong mâm để miễn thi bằng chứng biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Mọi người thấy về sau, biểu lộ khác nhau. Có một ít người, là lần đầu tiên gặp, không khỏi xách miệng lấy làm kỳ. Có một ít người, đã trải qua sớm thấy qua, sờ qua, thậm chí kém một chút liền có thể chiếm thành của mình, hiện tại lại nhìn thấy, không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Về sau không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu mang theo phẫn nộ hướng về cách đó không xa người nào đó nhìn lại, kết quả vừa vặn đụng chạm lấy đối phương trông lại đồng dạng ánh mắt. Song phương ánh mắt trong không khí giao phong, mùi thuốc súng dần dần dày. Trong dạp, Lệ Dồ con mắt lấp lóe, nhìn về phía miễn thi bằng chứng, sinh ra mấy phần khát vọng. Di Chát lại là mặt không biểu tình, thật giống như cái kia miễn thi bằng chứng còn không có mới bắt đầu mộng chi thiếu nữ tượng đá có lực hấp dẫn. Đấu giá sư mở miệng, chư vị, ta cũng không dài dòng, bớt mọi người phiền chán. Ta tuyên bố, cái này miễn thi bằng chứng đấu giá, chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm của nó nghiên cứu là 1.000 mai kim tệ cả. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 mai kim tệ. Chư vị, mời báo giá đi. Đấu giá sư vừa dứt lời, Lệ Dỗ liền giơ lên dãy số bài, biểu thị đối với miễn thi bằng chứng tình thế bắt buộc. Số 1, 1050 mai kim tệ. Đấu giá sư lập tức la lên. Về sau, toàn bộ hội trường chính là thời gian dài yên tĩnh, giống như tất cả mọi người giật mình tại miễn thi bằng chứng giá khởi điểm nghiên cứu quá cao, tựa như là e ngại cùng Lệ Dỗ cạnh tranh, lại hình như tại hạ quyết định gì đó. Số 1, 1050 mai kim tệ. Lần thứ nhất, có vị nào báo giá cao hơn ô sao? Đấu giá sư hỏi thăm. Không ai trả lời. Số 1, 1050 mai kim tệ. Lần thứ hai, có vị nào báo giá cao hơn ô sao? Đấu giá sư tái diễn hỏi thăm, lời nói không thay đổi, ngữ điệu lại là có chút hư. Nếu là miễn thi bằng chứng bởi vì Lệ Dỗ tham dự, những người còn lại cũng không dám tăng giá. Kết quả để Lệ Dỗ lấy 1050 đồng tiền vàng giá cả liền đấu giá được tay, như vậy thì bồi lớn. Bất quá đấu giá sư chuyện lo lắng cuối cùng không có phát sinh, hắn lần thứ hai thanh âm nói chuyện vừa dứt, đã có người dơ bảng. Số 28, 1.100 mai kim tệ. Đấu giá sư thở phào nhẹ nhõm nói. Mà theo lần này dơ bảng, giống như là dẫn nổ một cái thùng thuốc nổ, từng cái một dãy số bài liên tục không ngừng dơ lên. Số 42, 1.150 mai kim tệ. Số 56, 1.200 mai kim tệ. Số 69, 1.250 mai kim tệ. Số 99, 1.300 mai kim tệ. Số 203. Miễn thi bằng chứng giá cả không ngừng lên cao, trong lúc đó xen lẫn đông đảo quý tộc trợn mắt nhìn nhau cùng trào phúng chửi rủa, giống như đang phát tiết tâm tình gì. Lô Diễn gia tộc, nghe nói các ngươi đêm qua vì đoạt cái này miễn thi bằng chứng, bị giết một cái dòng chính. Ha ha, đáng tiếc các ngươi chết rồi dòng chính cũng không có cướp đến tay, vẫn phải là ngồi ở chỗ này, cùng chúng ta đấu giá. Mà đáng buồn nhất chính là, các ngươi liền đấu giá cũng không sánh bằng chúng ta. Philip gia tộc. Các ngươi không nên quá phận. Ai giết gia tộc chúng ta người, ngươi còn không rõ ràng lắm. Cái gì nghe nói, liệu chính là tại các ngươi người trước mặt đã chết ta. Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong, chúng ta Lộ Diễn gia tộc sớm muộn cũng sẽ trả thù. Còn hôm nay đấu giá, đến cùng ai thua ai thắng, không đến cuối cùng, ai cũng không biết. À, có đúng không, cái kia ngược lại muốn xem các ngươi lần này chuẩn bị bao nhiêu kim tệ, có phải hay không là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều rời ra ngoài. Nghe nói nhà các ngươi tộc, thích nhất giấu tiền, bình thường thỏi tiền vàng, ngân tệ, đồng tệ cái gì chôn dưới đất, e sợ cho để cho người khác trộm đi. Kết quả có một lần, thiếu tiền muốn lấy ra, lại phát hiện đã quên chôn ở nơi nào, ha ha ha, chỉ mong các ngươi lần này không có quên. Philip gia tộc, các ngươi không cần đắc ý chúng ta quên chưa, có quan hệ gì với ngươi sao? Ừ, nói như vậy các ngươi lần này thực sự lại quên đi. Ha ha, mọi người mau đến xem à, chúng ta Thúy Kim Thành khả năng ra một đứa ngốc thức gia tộc, liền giấu tiền đều có thể quên mất, ha ha. Im miệng. Ta sẽ không im miệng, ngươi có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể bay tới đánh ta ai nha, đáng chết, ngươi thật vẫn dám ném giày đập ta. Gordin, đem giày của ngươi cho ta muốn đập trở về. Cái gì? Tại sao phải giày của ngươi, không cần giày của ta? Đương nhiên là giày của ngươi trầm hơn, đồ đần. Nhanh cho ta. Trong phòng đấu giá tình huống một chút xíu hỗn loạn lên, đã trải qua từ ồn ào chợ bán thức ăn, hướng về sân quyết đấu phát triển. Bởi vì đêm qua chuyện cướp đoạt kết thù các quý tộc hỏa khí đều là rất lớn, ồn ào người trung gian không đủ liền sẽ phẫn nộ ném ra giày, mũ, thủ trượng, đồ trang sức hoặc là cái khác hết thể có thể ném ra ngoài đồ vật. Thật là giày cùng vòng tay cùng bay, mũ cùng thủ trượng một màu. Khó được là, chửi rủa, ẩu đả bên trong quý tộc, còn có thể chiếu cố đấu giá, không ngừng đấu giá dơ bảng. Thế là, tại ầm ĩ bên trong, miễn thi bằng chứng giá cả nhanh chóng thăng lên đến 1.700 mai kim tệ. Cũng đã coi như là rất trình độ khủng bố. Đối với này, trong bao xương Ghệ Rổ vẫn còn duy trì bình tĩnh, ngồi tại vị trí trước, một bên có chút hăng hái nhìn lấy trong hội trường cho hay, một bên không ngừng dơ lên dãy số bài tuân ra giá cao hơn. Ghệ Rổ tăng giá sách lược rất rõ ràng, có tiền chính là tùy hứng. Các ngươi tăng giá tùy ý, dù sao tuyệt đối không có ta tăng giá cao. Thế là, qua một lúc lâu, sàn bán đấu giá bên trong miễn thi bằng chứng bị gọi tới 2.000 đồng tiền vàng giá cao. Tiêu giá này đến từ Ghệ Rổ, để người trong sân đều có chút do dự. Dù sao, đây chính là dòng giã 2.000 mai kim tệ, dung thành kim khối, đều có thể đập chết một đám người lớn. Ghệ Rổ nhìn lướt qua rõ ràng có chút bị chấn trụ giữa sân tất cả mọi người, cười đắc ý, hắn thấy, trên căn bản đã có thể cầm xuống cái này cái thứ nhất miễn thi bằng chứng. Mà hắn lần này mang tới kim tệ có gần 8.000 mai kim tệ, dựa theo trước mắt hình thức, không có ngoại ý muốn còn có thể đem mặt khác hai cái miễn thi bằng chứng cũng đấu giá xuống tới. Đến lúc đó, hắn có thể dùng một cái, ném một cái, sau đó ôm Di Chát đuổi đưa ra một cái. Ghệ Rổ nghĩ như thế, trong sân đấu giá sư đã bắt đầu đi theo quy trình. Số 1 bài, 2.000 mai giá cả một lần. Có người ra giá cao hơn nghiên cứu không có. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Số 1 bài, 2.000 mai giá cả hai lần. Có người ra giá cao hơn nghiên cứu không có. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Số 1 bài, 2.000 mai giá cả ba đấu giá sư hít sâu một hơi. Đang muốn tuyên bố Ghệ Rổ cạnh tranh thành công, lại đột nhiên bị đánh gãy. Một cái mã số xa lạ bài dơ lên, cũng trầm giọng báo ra giá cả. Số 4, 2.500 mai kim tệ. Ừm. Ghệ Rổ lập tức sững sờ, toàn trường vì đó sững sờ, Di Chắt lông mày nhướng lên, có chút nghiêng đầu hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chương 142, uy tín lâu năm quý tộc ra giá. Dơ lên dãy số bài chính là số 4, dãy số bài bên trên nạm viền vàng, đại biểu đối phương cùng Ghệ Rổ cùng loại. Đều là trong bao xương người. Dù là thân phận không bằng Ghệ Rổ tôn quý, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, thuộc về Thúy Kim Thành bên trong có thực lực nhất mấy cái uy tín lâu năm quý tộc một trong, cho dù là quốc vương muốn động thủ với hắn, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mấy cái uy tín lâu năm quý tộc đều không có tham gia đêm qua đối với miễn thi bằng chứng cấp đoạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối với miễn thi bằng chứng không có hứng thú, hoàn toàn tương phản, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá tại quan sát cục diện, chỉ có tại tình huống thích hợp thời điểm mới có thể xuất thủ, cho chí mạng một cái. Âm hiểm, độc ác, lão đạo, bọn hắn giống như là độc xa một dạng, đây là tiêu chuẩn uy tín lâu năm quý tộc phong cách hành sự. Bởi vậy, một tiếng 2.500 kim tệ báo giá, trực tiếp tới tắt ghệ rổ Mỹ hảo huyết tưởng, để ghệ rổ sương sờ, để toàn trường phần lớn người sương sờ, mà ở cái này chố mắt bên trong, toàn bộ cục diện đã trải qua cải biến. Một vòng mới đấu giá, chân chính đấu giá chính thức bắt đầu. Biển khơi thủy triều tuôn ra, một đợt tiếp lấy một đường bên trên đỉnh cao nhất. Số 3, 3.000 mai kim tệ. Số 8, 3.500 mai kim tệ. Số 6, 4.500 mai kim tệ. Mấy cái trong giảm, mấy cái 10 trong vòng rẽ số bài nhanh chóng tăng giá, ít thì tăng giá 500 mai kim tệ, nhiều thì trực tiếp tăng giá 1.000 mai kim tệ, biên độ lớn khoa trương. Nửa ngày, liền đem miễn thi bằng chứng đẩy lên 7.000 đồng tiền vàng siêu cao giá, đã là giá bắt đầu 7 lần. Là ghệ rổ kêu lên giá cả 3.5 lần. Ghệ rổ lúc này đã không phải là chố mắt, phản ứng qua thần hậu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù sao, tình huống biến hóa nhanh chóng, chi lớn, đều vượt xa khỏi dự tính của hắn. Lúc đầu hắn còn hùng tâm tráng chi chuẩn bị đem 3 cái miễn thi bằng chứng đều đấu giá được tay, ai biết chỉ trước mắt, liền một cái miễn thi bằng chứng đấu giá được tay đều đã có chút khó khăn, cái này. 3. Ghệ rổ hung ác rất vỗ trong bao xương cái bản, không nhịn được phát tiết cảm xúc, đáng chết. Bọn hắn sao có thể? Nhưng ghệ rồ chỉ nói nửa câu, đột nhiên rầm một tiếng, đem lời còn lại nuốt trở vào. Sau đó khỏe miệng nỗ lực hướng lên trên câu lên, lộ ra một cái sốc nổi mỉm cười, hai tay khẽ nâng, làm ra dáng vô tội, thật giống như bị thợ săn bắt được đáng thương thỏ bảo bảo. Rầm, hiểu lầm đều là hiểu lầm, ghệ rồ cố gắng chứng minh tự thân trong sạch. Bị đánh thức vẹn đỏ ra, không vui nhìn thoáng qua ghệ rồ, trở mình, con ghệ rồ lần nữa cuộn mình thân thể nằm chết dí trên chỗ ngồi bắt đầu đi ngủ. Hô ghệ rồ thở dài một hơi, sau đó có chút u hoán nhìn về phía Di Chát, dùng ánh mắt đang hỏi, tại sao phải mang nàng đến? Chính nàng muốn tới. Ta. Ghệ rồ tức giận đến thực sự muốn đập cái bàn, nhưng lại vừa lại thật thà không dám. Hắn một đấm hướng về phía cái bàn đập xuống, không chừng vẹn đỏ dạ nắm đấm liền muốn đối với hắn nện xuống tới. Hắn một quyền có thể hay không đem cái bàn đập bể, rất khó nói, nhưng là vẹn đỏ dạ một quyền tuyệt đối có thể đem hắn đánh cái gần chết. Ân, cũng liền đánh cái gần chết đi. Dù sao cũng coi như quen biết, cũng không thể không chút lưu tình trực tiếp cho đánh thành chết hết à. Ghệ rồ trong lòng rất có áp lực nghĩ đến, cảm thấy toàn thân đều có chút cứng ngắc. Bên cạnh ngủ ở đâu là cái gì đáng yêu tiểu nữ hải, hoàn toàn chính là một cái viễn cổ hung thú. Nhìn thoáng qua ghệ rồ dáng vẻ, Di Chắt lắc đầu, hướng về phía ghệ rồ nhẹ giọng hỏi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, miễn thi bằng chứng giá đấu giá nghiên cứu đã trải qua gọi vào 7.000 mai kim tệ, ngươi còn chuẩn bị tăng giá. Ghệ rồ nghe Di Chát vừa nói như thế, mới nhớ tới chính sự đến, biểu lộ hơi ngưng tụ trọng, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn lần này tới tham gia đấu giá hội, mang đến toàn bộ tích xúc, có gần 8.000 mai kim tệ, đến đích xác có thể thêm một chút giá cả, thử một chút. Nhưng chưa chắc sẽ thành công. Thành công, hắn cũng cảm thấy có chút thua thiệt. Gần 8.000 mai kim tệ, liền vì bán một cái miễn thi bằng chứng. Mặc dù, dựa theo nghe đồn, cầm lấy miễn thi bằng chứng leo lên vu sư thuyền lớn, sẽ có các loại đặc thù đãi ngộ. Nhưng là cũng không đáng 8.000 mai kim tệ a. Ghệ rồ chần chờ một chút, hướng về phía Di Chắt lên tiếng nói, ta vẫn là quan sát một cái đi, ta cảm thấy hiện tại giá cả có chút hư cao, không quá hợp lý. Không chừng là mấy cái uy tín lâu năm quý tộc cố ý lên ảo hảo tạo thành. Nếu quả như thật là như thế này, cái thứ hai miễn thi bằng chứng hẳn là sẽ tiện nghi, vậy ta cũng không làm cái này đại đầu quỷ. Ghệ rồ lúc này trong lòng đối với mấy cái trong dạp uy tín lâu năm quý tộc đột nhiên tăng giá, vẫn có chút nhìn không thấu. Không nhịn được có chút huyễn tưởng, có lẽ là mấy cái uy tín lâu năm quý tộc nhất thời váng đầu nữa nha, đợi đến cái thứ hai miễn thi bằng chứng bán đấu giá thời điểm, đối phương tỉnh táo lại, như vậy hắn liền có thể lấy so sánh giá tiền thấp đem miễn thi bằng chứng đấu giá được tay. Di Chát nghe ghệ rổ lời nói về sau, cũng không nói gì nhiều, ít nhiều đoán được ghệ rổ ý nghĩ. Bất quá theo Di Chát, ghệ rổ ý tưởng này, rất có thể là sai. Gần 8.000 đồng tiền vàng giá cả, mua sắm một cái miễn thi bằng chứng đích thật là đắt. Nhưng lần này tình huống, cùng dĩ vãng hẳn là có khác biệt. Bây giờ Thúy Kim Thành, không phải phía trước Thúy Kim Thành. Trước đó Bạch Thạch Tháp cao, nhưng không có tại Thúy Kim Thành chết qua học đồ. trước đó Thúy Kim Thành cũng không có có mấy cái gia tộc bị không rõ công kích, tổn thất nặng nề. Uy tín lâu năm quý tộc không tiếc trọng kim, hiển nhiên là bị gần đây phát sinh sự tình kích thích, để bọn hắn minh ngộ, đối với có năng lực vu sư mà nói, bọn họ đều là bị tùy ý làm thịt cừu non, có thể bị dễ dàng thu thập hết. Đối với này, uy tín lâu năm quý tộc tình nguyện nỗ lực một chút tương đối lớn đại giới, cũng phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng được một cái gia tộc mình vu sư tới. Di chắc suy tư, sàn bán đấu giá bên trong đấu giá tiếp tục. Cuối cùng, cái thứ nhất miễn thi bằng chứng, bị số 6 bài chủ nhân, lấy 8.500 mai kim tệ, một cái khoa trương đến mức tận cùng giá cả đấu giá được tay. Tận lực bồi tiếp cái thứ hai miễn thi bằng chứng đấu giá. Lúc đầu dựa theo đạo lý, xem như đấu giá hội màn kịch quan trọng miễn thi bằng chứng, không nên tập trung đấu giá, cái này cũng mới có thể mang đến cao hơn ích lợi. Tương tự thủ đoạn còn có, tại đấu giá hội lúc mới bắt đầu tiên đấu giá một kiện không tính quá quý giá, nhưng so sánh bắt người lòng mới lạ vật phẩm đấu giá, kéo theo bầu không khí, khắp nơi đấu giá áp trục phẩm trước ngắn ngủi nghỉ ngơi, cho người ta chờ mong, tại liên tục giá cả áp trục vật phẩm đấu giá ở giữa, xen kẽ một chút không thế nào được xem trọng vật phẩm đấu giá, phòng ngừa lưu phách. Nhưng cái này dù sao cũng là thời trung cổ, thi hành vẫn tương đối lạc hậu truyền thống đấu giá chế độ, vẫn chưa hoàn thiện đông đảo hoa dạng. Trên thực tế, đối với trong sân quý tộc mà nói, như thế bọn hắn muốn nhất, nhanh lên đem ba cái miễn thi bằng chứng bày ra, mới là chính sự. Nếu như đấu giá hội dù sao cũng là xuất ra một đống rách dưới đồ chơi đến, bọn hắn không phải đem đấu giá hội phá hủy không thể. Đơn giản mà nói, thế giới hiện tại đấu giá hội vẫn tương đối thuần túy, đại bộ phận sẽ vì khách hàng cân nhắc, mà không phải hoàn toàn vì lợi ích cân nhắc. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, tuổi trẻ người hầu, bưng cái thứ hai miễn thi bằng chứng đi đến đài cao. Sau đó là đấu giá sư lên tiếng. Bởi vì có phía trước giới thiệu, lần này đấu giá sư rất là dứt khoát, cái thứ hai miễn thi bằng chứng, hết thể dựa theo cái thứ nhất miễn thi bằng chứng cựu lệ đến, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Đấu giá sư dứt lời, Lệ Dỗ nhìn lướt qua hội trường, lại một lần xem như đệ nhất nhân dơ lên bảng hiệu tới. Số 1 bài, 1050 mai kim tệ. Đấu giá sư lập tức lên tiếng tuyên bố, sau đó là toàn trường yên tĩnh, hết thể cũng giống như là cái thứ nhất miễn thi bằng chứng phiên bản. Bất quá trong bao xương Di Chắt cũng rất rõ ràng, một lần này điên tĩnh, đơn giản là người trong sân đều chỉ tại quan sát mấy cái khác trong bao xương uy tín lâu năm quý tộc có thể hay không ra giá. Nếu như uy tín lâu năm quý tộc ra giá, như vậy cũng chưa có đấu giá ý nghĩa, dù sao động một tí số ngàn tiền vàng giá cao, thực sự không có bao nhiêu người có thể chịu được nổi. Kim tệ không phải gió lớn thổi tới, một cái trung đẳng quý tộc lãnh địa, vất vả một năm, thu nhập cũng bất quá mới mấy ngàn ngân tệ, đổi thành kim tệ chỉ có 100 ra mặt. Một chút uy tín lâu năm quý tộc, nội tình thâm hậu gia tộc, hàng năm thu nhập cũng bất quá ngàn viên kim tệ trên dưới, mấy ngàn mai kim tệ đã trải qua tinh cả thương cân độ cốt. Lệ Dỗ nếu không phải sinh hoạt xem như so sánh tiết kiệm, vài chục năm xuống tới, xem như vương tử cũng rất khó có gần 8.000 tiền vàng tích xúc. Tóm lại, kim tệ rất đắt, mọi người rất nghèo, nếu như uy tín lâu năm quý tộc cắn răng ra giá, những người còn lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lâu năm như vậy quý tộc có thể hay không ra giá? Tại an tĩnh trong khi chờ đợi, một cái hơi có vẻ thanh âm giả mua vang lên. Số 9, 5.000 mai kim tệ. Đáp án đi ra, uy tín lâu năm quý tộc ra giá, đồng thời trực tiếp đem giá cả đẩy lên một cái hoàn toàn bất đồng đấu giá trình độ. Để người run sợ trong lòng đấu giá lần nữa bắt đầu. Chương 143, Vương tử mặt mũi. Số 8, 6.000 mai kim tệ. Số 3, 7.000 mai kim tệ. Số 7, 8.000 mai kim tệ. Sàn bán đấu giá bên trong. Một cái tiếp theo một cái báo giá bên trên vang lên. Nghe được 8.000 đồng tiền vàng báo giá về sau, trong bao xương Lệ Dỗ có chút chán nản cúi đầu, hắn đã trải qua rõ ràng đối với cái thứ hai miễn thi bằng chứng cũng không có cơ hội. Sớm biết, còn không bằng tại cái thứ nhất miễn thi bằng chứng bên trên kiên trì một chút, có lẽ mấy cái uy tín lâu năm quý tộc xem ở về mặt thân phận của hắn, biết để hắn đạt được. Nhưng bây giờ 8.000 đồng tiền vàng giá cả, để hắn liền tăng giá tư cách đều không có. Cuối cùng, đi qua một phen tăng giá, cái thứ hai miễn thi bằng chứng, bị lúc đầu báo ra giá cao số 9 bài, lấy 9.000 đồng tiền vàng giá cả đấu giá thu hoạch được. Trong bao xương Lệ Dỗ răng cắn chặt, nắm nắm đấm, lại muốn đập cái bàn. Nhưng ngay tại nắm đấm đụng chạm lấy trên bàn một khắc trước, đột nhiên cảnh giác, vội vàng dừng. Lo lắng để phòng nhìn thoáng qua vẹn đỏ ra, cảm thấy trong nội tâm một đại đoàn hỏa khí không cách nào phát tác, kìm nén đến cơ hồ bạo tạc. Đông nhiên quay người, duỗi ra ngón tay, hướng về phía mềm mại chỗ ngồi bắt đầu dùng sức đâm. Đâm đâm đâm, đâm đâm đâm. Một bên đâm, Lệ Dỗ một bên suy nghĩ. Dựa theo tình huống hiện tại, quả thứ ba miễn thi bằng chứng đấu giá không chừng muốn kịch liệt hơn, hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. như vậy. Cốc cốc cốc. Tuổi trẻ người hầu bưng cái thứ ba miễn thi bằng chứng đi đến đài, lần này không biết có phải hay không là bởi vì bị trấn trụ, đấu giá sư lời nói càng đơn giản hơn, hết thể như cũ, đấu giá bắt đầu. Gệ rổ dơ bảng. Đấu giá sư lên tiếng, số 1 bài, 1050 mài kim. Không. Gệ rổ lên tiếng cắt đứt đấu giá sư lời nói, hít sâu một hơi từ trên chỗ ngồi đứng người lên, kéo ra rèm vải, đi tới trước cửa sổ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mặt của hắn. Gệ rổ ánh mắt sắc bén, giơ dãy số bài, trầm giọng tuyên bố nói, ta, Vương Tử Gệ rổ, số 1 bài, ra giá 7984 mai kim tệ số 014 cái ngân tệ số 056 cái đồng tệ. Có lẽ có cả. Ngạch toàn trường yên tĩnh. Lần này là thực sự yên tĩnh, phần lớn người con mắt lấp lóe, đều kịp phản ứng. Gệ rổ làm như thế, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn người Vương Tử này, đem tất cả tiền đều đặt lên. Hắn muốn lấy được cái này cái thứ ba miễn thi bằng chứng. Ai cùng hắn tranh, vậy liền đứng ra. Đây là tới từ Vương Tử Điện Hạ phẫn nộ. Đối mặt Vương Tử Điện Hạ phẫn nộ, ai dám lên tiếng? Ai dám phản kháng? Thế là tại gệ rổ thanh âm bên trong, toàn trường an tĩnh trọn vẹn gần nửa giây lâu như vậy. Nửa giây sau, gệ rổ bao xương bên cạnh, khắc một cái ghế lô chúng cử lên dãy số bài, nhàn nhạt lên tiếng, số 3, 8.000 mai kim tệ. 8.000 kim tệ. Đối với 7.984 mai kim tệ số 014 cái ngân tệ số 056 cái đồng tệ. Trực tiếp đẻ chết. Không lưu tình chút nào, hào không nể mặt mũi trực tiếp đẻ chết. Vương Tử phẫn nộ tính là gì? Có thể đáng một cái kim tệ sao? Mặt của gệ rồ trong nháy mắt liền trợn nhìn, tiếp lấy trong huyết dịch tuân ra biến thành huyết hồng sắc, nắm chặt nắm đấm khống chế không có bạo tẩu, huyết hồng sắc lại một chút xíu biến thành tái nhợt sắc. Gệ rồ cắn răng nhìn về phía bên cạnh bao xương. Hắn đã trải qua nghe ra người nói chuyện là ai. Trên thực tế, làm một cái vương tử, đối với mấy cái trong dạp 10 bên trong dãy số bài thân phận của người, đã sớm đoán không sai biệt lắm, hiện tại chỉ là đơn giản xác nhận. Chuyện cũ. A tui. Gệ rồ lên tiếng, nói từng chữ, in, hầu, tức. Xoẹt xẹt một tiếng, bị gọi tên người kéo ra bao xương rèm vải, đi đến bao xương phía trước cửa sổ, lộ thân hình ra tới. Đó là một cái gần 60 tuổi, tóc hơi bạc, tinh thần phấn chấn lao nhân. Mỉm cười nhìn gệ rổ, giống như vừa rồi kêu giá không phải hắn, mà là người khác. Đối phương khách khí lên tiếng chào hỏi, nói, gệ rổ vương tử, đã lâu không gặp, ngươi tốt. Ta, rất, tốt. Gệ rổ vẫn là từng chữ nói ra, con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, bộ dáng giống như là muốn đem đối phương nuốt sống, ngươi, vậy. Rất, tốt. Đa tạ gệ rổ vương tử mong nhớ, ta một mực rất tốt. Mời vương tử thay ta cho quốc vương bệ hạ vân an, chúc hắn an khang. Dù sao. Chỉ có quốc vương bệ hạ, vương tử điện hạ, còn có tất cả mọi người tốt, toàn bộ Phỉ Thúy vương quốc mới có thể ổn định. Đúng không, gệ rổ vương tử? Là ngươi cá đầu. Gệ rổ thực sự muốn la như vậy một cú họng, nhưng cuối cùng lại là hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào từ bao xương phía trước cửa sổ rời đi, ngồi về trên chỗ ngồi. Cái khác bao xương báo giá tiếng không ngừng vang lên. Số 8, 8.500 mai kim tệ. Số 5, 9.000 mai kim tệ. Gệ rổ cảm thấy một tiếng này tiếng báo giá. Quả thực là tại từng cái đánh mặt của hắn. Những cái này uy tín lâu năm quý tộc hơi quá đáng, đơn giản không có chút nào cho hắn người vương tử này mặt mũi. Nhưng hắn có thể làm sao? Làm sao bây giờ? Xử lý. Một lát, gệ rổ nghe được số 3 bài ỉn hầu tức gọi ra 10.000 đồng tiền vàng giá cao, đang chuẩn bị đem cái cuối cùng miễn thi bằng chứng bỏ vào trong túi, đột nhiên đứng lên, lần nữa đi tới trước cửa sổ, giơ lên dãy số bài hô lên tiếng, số 1, 20.000 mai kim tệ. Hống. Toàn trường xôn xao. Gệ rổ hai tay nắm chặt. Hắn hôm nay, không phải muốn lấy được một cái miễn thi bằng chứng không thể. Đây cũng không phải là có không có tư cách trở thành vu sư vấn đề, mà là phải không cần vấn đề mặt mũi. Hắn đường đường vương tử, nhất định phải kiếm hồi mặt mũi này. Nhưng hiển nhiên, có người không muốn để cho hắn làm như thế. Sắt vách bao xương ỉn hầu tước, chậm rãi lên tiếng nghi ngờ nói, gệ rổ vương tử, ngươi xác định mang theo nhiều kim tệ như vậy tới rồi sao? Ta có thể thế chấp. Nhưng là đấu giá hội giống như không tiếp thụ lãnh địa, bất động sản, cửa hàng những cái này thực thể thế chấp à. Ta thế chân là ta vương tử danh dự được hay không? Ta lấy ta nhân cách đảm bảo, ta có thể tại trong vòng một canh giờ, đem 20.000 mai kim tệ góp đủ. Được hay không? Ngạch, cái này à, ta cũng không biết, dù sao phòng đấu giá không phải của ta, cái này phải hỏi phòng đấu giá đi. Ỉn hầu tức bất ôn bất hòa nói. Gệ rồ hai tay nắm tay ken két rung động. Hai mắt lửa cháy nhìn về phía đấu giá sư, lên tiếng hỏi, được, không, đi. Ngạch đấu giá sư lần này nói chuyện càng ngắn gọn, ta không biết. Đấu giá sư là thật không biết, dù sao hắn chỉ là một cái đấu giá sư, không làm được loại đại sự này chủ. Gệ rồ từ trong hàm răng cơ sở thanh âm, vậy liền để một cái người biết đến nói cho ta biết. Rất nhanh, biết người đến. Một cái quản sự dáng vẻ người vội và chạy lên sàn gỗ, hướng về phía gệ rồ không người chào, nuốt nước miếng một cái nói, gệ rồ vương tử điện hạ, phòng đấu giá chúng ta hoàn toàn chính xác là không cho phép thế chân. Nhưng cân nhắc đến vương tử tình huống đặc biệt, chúng ta có thể tạm thời cho vay tiền cho vương tử điện hạ 10,000 mai kim tệ, ngươi thấy thế nào? Được. Gệ rồ trả lời, tiếp lấy nói, khoản tiền cho vay tiền, ta sẽ tại 1 trong 4 giờ trả lại cho các ngươi. Mà bây giờ đem các ngươi khoản tiền cho vay 10,000 mai kim tệ, cùng ta hiện tại có 7,984 mai kim tệ toàn bộ áp lên, hết thể 17,984 mai kim tệ, ta muốn hỏi một chút, ai muốn báo ra giá tiền cao hơn? In hầu tước, ngươi có muốn hay không thực sự gọi cái 20,000 mai kim tệ, thắng qua ta? Gệ rồ quay đầu nhìn về phía In hầu tước. In hầu tước mỉm cười, không người một chút, vương tử điện hạ không nên tức giận, điện hạ có thể ra đến giá cao như vậy, ta tự nhiên không có khả năng tranh. Vậy là tốt rồi. Gệ rồ chỉ nói 3 chữ này, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm In hầu tước, hắn không hề yên tâm. Một mực đến một lúc sau, đấu giá sư tuyên bố kết quả. Tuyên bố gệ rồ thu được cái cuối cùng miễn thi bằng chứng, gệ rồ mới thu hồi ánh mắt. Đi trở về bao xương chỗ ngồi, gệ rồ cả người thân thể đều mềm xuống tới, co quắp ngồi tại vị trí trước, thở phì phò nghiêng đầu nhìn về phía trong bao xương hộ vệ lên tiếng nói, người, lập tức tới tìm ta đại ca, ân, quốc vương bệ hạ. Nói cho hắn biết, vô luận hắn phân cho ta cái gì lãnh địa, ta đều nhận, nhưng bây giờ phải lập tức cho ta cầm 10,000 kim tệ đến, cần dùng gấp. Nếu như hắn còn muốn hỏi, liền đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết. Tóm lại, đem tiền lấy ra. Ngạch, là. Hộ vệ không dám nhiều lời một chữ, nhanh chóng chạy. Tiếp lấy gệ rồ quay đầu nhìn về phía Di Chát, con mắt lấp lóe, có chút tự rêu nói, Di Chát các hạ, ta là không phải có chút ốc. Ừm. Di Chát gật đầu, đích xác có chút. Gệ rồ, ta. Chương 144, mịt dịu chiếc nhẫn. Đấu giá hội trong giảm, gệ rồ nhìn lấy Di Chát, nội tâm vô cùng ủy khuất, ta nói ta khờ. Cũng không phải thật nghĩ ra được một cái khẳng định đáp án A, chỉ là muốn bị an ủi một chút A làm sao lại. Tại gệ rồ hủy khuất thời điểm, an ủi đến rồi. Gệ rồ nghe được phía sau có nhỏ vụn tiếng bước chân văng lên, tiếp lấy một đôi tay nhỏ rơi trên đầu hắn, hắn cảm giác được, đó là vẹn đỏ dạ tay. Gệ rồ thân thể trong nháy mắt liền lạnh, hủy khuất đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trong lòng run sợ, lại nói, vừa rồi sinh khí, tiếng nói đích thật là có chút lớn. Khó tránh khỏi lại nhao nhao đến rồi vẹn đỏ dạ. Vậy lần này, sẽ không thật muốn bị đánh chết đi. Vẹn đỏ dạ đang sờ đầu của hắn. Đây là đang tìm vị trí thích hợp ra tay, chuẩn bị một quyền đem hắn đầu đánh nổ sao. Vẹn đỏ dạ tay ngừng. Đây là đã trải qua chọn tốt vị trí, quyết định hạ thủ sao. Vẹn đỏ dạ tại vỗ nhẹ đầu của hắn. Đây là đang khảo thí lực đạo, thật muốn đem hắn đầu đánh nổ sao. Gệ rồ không nhịn được nhớ tới, nông phu tại đồng ruộng bên trong. Đập thành thục trái cây dáng vẻ. Trái cây bị đập về sau, hoặc là bị răng rắc một tiếng đẩy ra, hoặc là chính là bị ẩm một tiếng đánh nát. Như vậy. Gệ rồ cảm nhận được vẹn đỏ dạ tay đột nhiên giơ lên, giống như đã thấy sau một khắc vẹn đỏ dạ nắm đấm trùng điệp rơi xuống, đem hắn đầu trực tiếp nện vào trong lồng ngực tình hình. Gệ rồ toàn thân cứng ngắc, nhưng chờ thật lâu đều không có chờ được vẹn đỏ dạ rơi xuống nắm đấm. Lấy dũng khí, gệ rồ có chút kỳ quái nhìn về phía vẹn đỏ dạ. Phát hiện vẽn đỏ dạ chính ngồi một bên trên chỗ ngồi, mang theo có chút đáng thương ánh mắt của hắn nhìn tới. Gệ rồ nghi hoặc. Hả? Hắn bỏ lỡ chuyện gì sao? Hắn đột nhiên mất trí nhớ sao? Hắn vừa rồi thực sự bị vẽn đỏ dạ đánh qua, kết quả bị đánh ngốc rồi. Không phải, vì cái gì trước sau sự tình căn bản không liên lạc được bắt đầu. Lúc này Di Chát mở miệng, nhìn về phía gệ rồ nói, vừa rồi, vẽn đỏ dạ đang an ủi ngươi. Hả? Đang an ủi hắn? Gệ rồ ngẩn người. Nguyên lai là an ủi hả, an ủi ủy khuất của hắn. Vẹn đỏ dạ sờ đầu một cái lại vỗ nhẹ một chút, cũng không chính là an ủi sao. Nhưng đây coi là người sai vật kia an ủi phương thức, là từ đâu học được à, hắn nhưng là một chút cũng không có cảm thấy được an ủi, chỉ cảm thấy làm kinh sợ. Gệ rồ đột nhiên nghĩ tới tại phòng đấu giá bên ngoài nhìn thấy, cái kia bị vẹn đỏ dạ an ủi không may hòa kế, không biết đối phương là không phải là có cảm giác giống nhau. Nô. Gệ rồ suy nghĩ miên man. Đấu giá hội bên trong rất nhiều người đã bắt đầu rút lui, bọn họ đều là hướng về phía 3 cái miễn thi bằng chứng tới, bây giờ thấy miễn thi bằng chứng đấu giá kết thúc, tự nhiên không có tiếp tục chờ đợi lý do. mắt trần có thể thấy, người trong sân số, chỉ là chốc lát thì ít đi nhiều 2/3, toàn bộ hội trường đều có chút vắng vẻ. Bất quá Di Chát không có đi, bởi vì Di Chát mục đích, vốn cũng không phải là tới tham gia cái gì miễn thi bằng chứng đấu giá, mà là muốn nhìn một chút đấu giá hội bên trên, có cần hay không đổ vỡ. Đơn giản mà nói, Di Chát là thật đến tham kiến đấu giá hội. Đồng dạng, Ghệ Rồ cũng không có đi, một mặt là bồi Di Chát, một phương diện khác thì là một vạn mai kim tệ còn không có đưa đến, xuất phát từ hứa hẹn, hắn chỉ có thể lưu lại làm thế chất vấn. Đấu giá hội tiếp tục hướng xuống tiến hành. Mặc dù nhân số giải rác, bất quá đấu giá sư vẫn kiên trì lấy phẩm đức nghề nghiệp. Chư vị, chúng ta cho mời cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Trên đài đấu giá sư lên tiếng nói, đây là một kiện đến từ Phỉ Gịt đại sư tranh màu nhạt, hội họa là một gã phụ nhân. Bức họa này, cùng với đấu giá sư giảng thuật, người hầu đem một bộ khảm tại trong khung gỗ tranh màu nhạt rời đi lên, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Sau đó bắt đầu giá bắt đầu, báo giá. 30 mai kim tệ. 31 mai kim tệ. 32 mai kim tệ. Di Chắc nhìn lướt qua, không có bao nhiêu hứng thú, không có dơ bảng, yên lặng cùng đợi cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Cái tiếp theo, xuống lần nữa một kiện. Ngay tại toàn bộ đấu giá hội sắp chuẩn bị kết thúc thời điểm, Di Chắc đều không có chờ được cùng loại mộng chi thiếu nữ vật phẩm đấu giá xuất hiện, chính kiểm điểm có phải hay không là có chút quyết sách sai lầm, liền nghe được trên sàn gỗ đấu giá sư âm điệu nhấc lên tiếng nói, chư vị, chúng ta cho mời hôm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nó là một kiện kỳ vật. Mặc dù không bằng phía trước miễn thi bằng chứng chân quý như vậy, nhưng lại cũng có một chút thần kỳ tác dụng. Một tên người hầu đi đến đài, bưng khay, trên khay để là một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn. Giữa sân những người còn lại tò mò giớn cổ lên nhìn lại, nghị luận ầm ĩ. Giống như chính là một cái bình thường bạch ngân chỉ hồ ạn ạ. Ta xem, đều không nhất định là ngân, không chừng là thiết. Cái này có gì dùng a? Ai biết a? Cuối cùng một kiện lại là thứ này, sớm biết còn không bằng đi trước thời hạn nữa nha. Đúng thế đúng thế. Ta nói. Nghe lời dưới đài rất nhiều bất hữu thiện bình luận, đấu giá sư có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lên tiếng nói, chính như chư vị thấy, đây là một chiếc nhẫn, phía trên của nó không có bất kỳ cái gì tân trang, nhìn qua như là trong cửa hàng tiện nghi nhất, bình thường nhất chiếc nhẫn một dạng. Nhưng ta muốn nói cho chư vị chính là, nó cũng không phải là thông thường chiếc nhẫn. Có lẽ nó nhìn qua bình thản không có gì lạ, đã có một hệ liệt làm cho người ngạc nhiên đặc điểm. Tỷ như nó cơ hồ không cách nào bị hư hao, vô luận là dùng hòn đá đập, vô luận là bỏ vào trong lò lửa đốt, đều không thể để nó phát sinh biến hóa rõ ràng. Chứ ngoài ra, mai này chiếc nhẫn dựa theo sở thuộc người giảng thuật, cùng thần bí vu sư có liên hệ. Là ở dưới cơ duyên xảo hợp, từ một danh thần bí vu sư tặng cho. Cấu tạo tài liệu của nó không phải bằng bạc, không phải bằng sắt, rất có thể là trong truyền thuyết mỹ dị. Đấu giá sư nói đã hơn nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi tuyên bố. Xét thấy mai này chiếc nhẫn đủ loại đặc điểm, giá khởi điểm của nó nghiên cứu là 100 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá. Xuyệt. Đấu giá sư còn chưa nói xong, dưới đài những người còn lại đã trải qua rất có ăn ý cùng nhau phát ra hư thanh. Theo bọn hắn nghĩ, trên đài biểu diễn ra trắng bạc chiếc nhẫn hoàn toàn là gạt người đồ vật, căn bản là vô dụng. Cái gì cơ hồ không cách nào hư hao? Có cơ hồ, vậy liền đại biểu vẫn là khả năng hư hại, nhiều lắm là chỉ là rất kiên cố thôi. Vấn đề là một cái rất kiên cố chiếc nhẫn có làm được cái gì? Nếu như là một cái rất kiên cố kiếm sắt, có lẽ có thể gọi là bảo kiếm. Nếu như là một kiện rất kiên cố khôi giáp, có lẽ có thể gọi là bảo giáp. Nhưng là một cái kiên cố chiếc nhẫn, còn có thể để bảo hoàn hay sao? Là chuẩn bị dùng cái này chiếc nhẫn tới đánh người, vẫn là dùng cái này chiếc nhẫn đến phòng ngự công kích. Cái này căn bản liền như là một cái quảng không nát bát sứ, nghe vào rất lợi hại, nhưng là nhiều lắm là chỉ là một cái bát. Trên thực tế, cái này chiếc nhẫn vẫn còn so sánh bên trên quảng không nát bát sứ, chí ít bát sứ còn có thể dùng để ăn cơm, chiếc nhẫn liền thịnh trang đồ ăn đều làm không được đến. Về phần mịt dịu cái gì, càng là lời nói vô căn cứ, đồ vật trong truyền thuyết, cũng có thể thật chứ. Tại sao không nói, đây là cầm trong truyền thuyết long cốt chế luyện cốt hoàn A. Có bản lĩnh, dẫn đầu long đi ra linh lợi, cho mọi người xem A. Vu sư đưa tặng, càng là nói bừa, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Vu sư có thể đưa tặng đồ vật. Không đem đồ vật tính cả tính mệnh đều lấy đi, chính là chuyện tốt. Liên cái này hoàn toàn gạt người đồ vật, còn muốn đấu giá 100 đồng tiền vàng giá cao. Đây là đem tất cả mọi người coi như đồ đần sao. Đấu giá sư xấu hổ, trên thực tế hắn cũng rất là trộn dạ, cảm thấy mai này chiếc nhẫn căn bản không đáng 100 mai kim tệ, thậm chí ngay cả một mai kim tệ đều không đáng. Nhưng là mai này chiếc nhẫn chủ nhân, chẳng những thân phận tôn quý, hơn nữa yêu cầu nhất định chí ít đấu giá 100 mai kim tệ, luôn miệng nói mai này kim tệ cùng thần bí vu sư đều có liên hệ, cũng không có cách nào. Nghe lấy hư thanh, kiên trì, đấu giá sư lên tiếng nói, khụ khụ, mai này chiếc nhận giá khởi điểm nghiên cứu là 100 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 kim tệ, tốt, mọi người bắt đầu ra giá đi. Đấu giá sư nói dứt lời, toàn trường yên tĩnh, đây là cố ý chế ra kẻ ngắt. Rất nhiều người đều chờ đợi chế dễ ước. Trong bao xương di chát, con mắt lấp lóe, lại là đột nhiên giơ lên dãy số bài. Chương 145, tay cầm toàn bộ thế giới. Số 2 bài, 105 kim tệ. Nhìn thấy di chát giơ lên dãy số bài, đấu giá sư giống như là nhìn thấy cứu tinh lớn bằng la lên. Đám người hơi sững sờ, hơi kỳ quái nhìn về phía di chát giơ bảng ở tại bao xương xem ra, nếu không phải nhìn thấy di chát là ở vương tử ghệ rộ trong dạng, thực sự coi là di chát là phòng đấu giá mời tới nắm. Bất quá dù vậy, cũng cảm thấy di chát là một đồ đần, cho nên vẫn như cũ không có người đối với cái này trắng bạc chiếc nhẫn cảm thấy bao nhiêu hứng thú. Thế là nương theo lấy đấu giá sư 3 lần kêu giá, di chát dễ dàng lấy được mai này trắng bạc chiếc nhẫn. Trả tiền, từ phòng đấu giá tiểu nhị trong tay tiếp nhận chiếc nhẫn, di chát cẩn thận quan sát một chút. Cùng đấu giá sư nói cùng loại, chiếc nhẫn phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí. Vô luận là bên ngoài hoàn vẫn là bên trong hoàn đều là bóng loáng vô cùng. Chất liệu xác thực không phải thiết, cũng không phải bạch ngân. Lúc đầu, di chát suy đoán, có thể là hợp kim bị một loại hình đồ vật. Kim loại osmium cùng kim loại iridium là hiện đại địa cầu bên trong giới tự nhiên mật độ xếp hạng trước hai vị nguyên tố. Nó mật độ phân biệt là 22.59 gcm3, 22.56 gcm3, nói cách khác, là nặng nhất hai loại kim loại. Hai loại kim loại đều có siêu cường dùng bền tính cùng độ cứng. Tại tiêu chuẩn nhiệt độ cùng áp lực dưới, có thể kháng ngự tất cả đau sót cùng tẩy rửa ăn mòn, thậm chí bao gồm cường toan, nồng axit clohydric cùng nồng axit nitric theo thể tích so là 3, một hỗn hợp thành mạnh tính ăn mòn chất lỏng. Nói như vậy, hợp kim bị một xem như cực mạnh kiên cố vật liệu, thường thường bị dùng để chế thành dao giải phẫu, bút máy nhọn, cao cấp kim bút ngoài bút, đồng hồ cùng trọng yếu dụng cụ ổ chủ. So sánh phù hợp đấu giá sư miêu tả. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là đoán hợp kim bị một nhan sắc hơi không giống. Kim loại osmium hiện lên màu lam xám, kim loại iridium có màu trắng xen lẫn một chút màu vàng, mặc dù rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi, nhưng trước mặt chiếc nhẫn liền là thuần túy màu trắng bạc, không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Ngoài ra, trọng lượng bên trên cũng phải nhẹ không ít. Di chắc nghiêm túc nghiên cứu một chút, cảm giác không giống như là đã biết bất luận một loại nào kim loại hòa hợp kim, giống như là một loại thế giới hiện tại sản xuất tài liệu đặc biệt. Đối với cái gì mịt dịu, di chắc là không thể nào tin tưởng. Nhưng lại hoài nghi, khả năng này đích thật là cùng mịt dịu miêu tả có bộ phận quan hệ kim loại. Có thể là bởi vì xen lẫn thế giới hiện tại đặc hữu một loại nào đó nguyên tố, mà biểu hiện ra đặc thù hiệu quả. Dựa theo thế giới hiện tại truyền thuyết, mịt dịu là một loại màu trắng bạc kim loại, so sắt thép kiên cố nhiều cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt, độ dẻo như là thanh đồng lớn bằng, lại có thể giống như là pha lê một dạng trà sáng. Tại bất luận cái gì kim loại bên trong gia nhập một chút, liền có thể để kim loại biến thành ma hóa kim loại. Dựa theo di chát giải đọc, cái này mịt dịu hẳn là một chủng loại giống như siêu dẫn tài liệu kim loại. Đúng, cùng loại siêu dẫn tài liệu kim loại. Siêu dẫn vật liệu là chỉ có dưới điều kiện nhất định bày biện ra điện trở bằng không, cùng bài xích đường từ lực tính chất vật liệu. Loại tài liệu này có rất lớn tác dụng. Tỷ như siêu dẫn tải điện tuyến đường, siêu dẫn máy phát điện, siêu dẫn hoạt động bằng từ tính đoàn tàu mấy người. Hiện đại trên địa cầu đã phát hiện mấy chục loại nguyên tố cùng mấy ngàn loại hóa chất có thể trở thành chất siêu dẫn. Bất quá những cái này siêu dẫn vật liệu, bình thường đều cần cực thấp nhiệt độ mới có thể phát huy tác dụng, tỉ như tiếp cận độ không tuyệt đối âm hơn 260, âm hơn 270 độ C có thể ở niter lỏng nhiệt độ, 77K, 196-15C, trở lên thực hiện siêu dẫn vật liệu, đã bị gọi nhiệt độ cao siêu dẫn vật liệu. Như vậy tại nhiệt độ bình thường liền có thể thực hiện siêu dẫn vật liệu, có tồn tại hay không? Có lẽ tồn tại, phát huy tác dụng đem không thể tưởng tượng, nhưng hiện đại trên địa cầu lại còn chưa phát hiện. Thế giới hiện tại mịt dịu, cùng trong tay chiếc nhẫn vật liệu, có lẽ liền cùng loại nhiệt độ bình thường siêu dẫn tài liệu kim loại. Sở dĩ nói cùng loại, là bởi vì bọn chúng siêu dẫn vô cùng khả năng không phải điện và tử, mà là pháp lực, hoặc có lẽ là năng lượng nguyên tố. Dạng này mới có thể giải thích ma hóa kim loại một từ. Nếu như suy đoán này thành lập, như vậy thì có thể trợ giúp giải quyết một cái vấn đề rất lớn. Di chắc con mắt lấp lóe. Cho tới nay, hắn lợi dụng bạch ngọc phiến chế luyện ma hóa đạo cụ đều là một lần duy nhất. Bạch ngọc phiến khắc hỏa ma văn về sau, một khi rót vào pháp lực hoặc là năng lượng nguyên tố thành công phóng thích pháp thuật, bạch ngọc phiến nhất định nổ tung. Phân tích nó nguyên nhân, hắn cảm thấy có khả năng rất lớn là, bạch ngọc loại tài liệu này không quá quan, nội bộ tồn tại một ít lực cản, từ đó không thể thừa nhận quá cao năng lượng, chỉ có thể làm hàng dùng một lần, không cách nào cố hóa ma văn pháp thuật hiệu quả. Mà nếu như tìm được tài liệu thích hợp, liền có khả năng để ma văn vĩnh cửu có hiệu lực, thành công cố hóa pháp thuật hiệu quả. Thì như không gian thiết chỉ hoàn vật liệu, chính là như vậy. Không gian thiết chỉ hoàn vật liệu, nhìn qua là hắc thiết chất liệu, nhưng trên thực tế cũng không phải là, bởi vì xen lẫn một loại nào đó không biết vật chất, có thể làm đến kích hoạt ma văn đồng thời, sẽ không hư hao, cái này có thể gọi là siêu dẫn ma tính. Như vậy trước mắt đấu giá lấy được trắng bạc chiếc nhẫn, liền có thể là có được siêu dẫn ma tính. Đợi lát nữa. Đột nhiên Di Chát nghĩ tới điều gì, đem trắng bạc chiếc nhẫn đeo tại ngón trỏ trái bên trên, sau đó đi cùng đeo tại ngón trỏ tay phải bên trên không gian thiết chỉ hoàn so sánh. Di Chát lông mày vì đó một trống. Liền thấy, hai cái chiếc nhẫn hình dạng, lớn nhỏ, bên ngoài kính cùng bên trong kính vậy mà hoàn toàn tương tự. Cho nên mai này trắng bạc chiếc nhẫn cùng nhẫn không gian có thể là có cùng nguồn gốc. Di Chát nói một mình, chỉ bất quá trắng bạc chiếc nhẫn hiển nhiên là không có khắc họa ma văn, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Nhẫn không gian khắc họa ma văn, có lưu trữ vật thể công năng, thuộc về thành phẩm. Như vậy có phải thật vậy hay không có thể đem mai này trắng bạc chiếc nhẫn cải tạo một chút, ở phía trên dựa theo nhu cầu khắc họa bên trên ma văn, đến thực hiện một loại nào đó công năng. Hoàn toàn phòng chế không gian giới chỉ, đến chế tác một cái mới không gian giới chỉ, phải có chút khó khăn. Bởi vì trước mắt còn làm không rõ, không gian chế luyện một vài vấn đề, rất khó cam đoan thành công. Hơn nữa ma văn yêu cầu độ chính xác quá cao, ma văn quá phức tạp, dễ thất bại. Nhưng đơn giản một chút, ở phía trên cố định bên trên cái nào đó công kích, phép thuật phụ trợ ma văn, dùng để vĩnh cửu tính trong nháy mắt phóng thích pháp thuật, cũng có thể làm đến. Bất quá rốt cuộc muốn khắc họa pháp thuật gì, cần nghĩ một hồi. Đem ma văn từ bạch ngọc phiến bên trên chuyển rời đến chiếc nhẫn bên trên, diện tích rất nhỏ, ma văn nhất định phải một lần nữa quy hoạch mới được. Trước mắt, đây hết thể cho tới bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, cần phải tiến hành một chút khảo thí. Di Chắc nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Ngoài phòng khách sàn gô đấu giá sư đã trải qua tuyên bố đấu giá hội chính thức kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, trừ Di Chát, Ghệ Dồ cùng Vẽn Đỏ Dạ bên ngoài. Di Chát là ở tiếp tục suy nghĩ một chút tiểu chi tiết, Ghệ Dồ là chờ đến hắn phái đi ra ngoài hộ vệ đưa tiền đây cho hắn chủ thân, Vẽn Đỏ Dạ tiếp tục ngủ. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Đảo mắt, nửa ngày đi qua, Di Chát ngẩng đầu, đã trải qua làm rõ một chút ý nghĩ, Ghệ Dồ thì là tại chỗ ngồi bên trên rời mông một chút. Chờ đợi vô cùng phải không tự tại. Liên lúc này, cửa bao xương bị chi xoay một tiếng mở ra, Ghệ Dồ trước đó phái đi ra muốn tiền hộ vệ. Ghệ Dồ quay đầu nhìn về phía hộ vệ, nhanh chóng hỏi, thế nào? Đem mang tiền tới chưa? Ngạch, vương tử điện hạ, đã trải qua mang đến, vừa mới giao cho phòng đấu giá người. Cái kia. Chi xoay, cửa bao xương lần nữa bị mở ra, phòng đấu giá vừa rồi đứng ra quản sự đi tới, trong tay bưng lấy là một cái hộp gỗ nhỏ, cung kính đưa cho Ghệ Dồ. Lên tiếng nói, Ghệ Dồ vương tử điện hạ, hiện tại cái này miễn thi bằng chứng là của ngươi. Hô Ghệ Dồ hô hấp lập tức có chút dồn dập lên, nhận lấy hộp gỗ nhỏ một cái mở ra, liền thấy bên trong chất đầy tơ lụa bên trong bọc lấy chính là miễn thi bằng chứng. Chất liệu thủy tinh, hình tròn, mặt ngoài khắc họa lấy hoa văn phức tạp, bên trong lóe tử sắc quang mang. Phòng đấu giá quản sự nhìn thấy Ghệ Dồ dáng vẻ, rất lý trí lui ra, Ghệ Dồ thì là một cái cầm cái hộp lên bên trong miễn thi bằng chứng, dùng sức nắm trong tay. Giống như là bắt lấy toàn bộ thế giới. Chương 146, có cơ hội gặp lại. Bắt lấy miễn thi bằng chứng, Ghệ Dồ không khỏi kích động, nhưng rất nhanh, lại nghĩ tới đây là dùng gần 2 vạn mai kim tệ mua được, lập tức trở nên uể oải, đem miễn thi bằng chứng thả lại hộp gỗ, đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi. Lúc này hộ vệ tiến đến Ghệ Dồ bên hai, nói nhỏ vài câu. Ghệ Dồ con mắt trợ to, ngẩn người, lập tức lên tiếng hỏi, thực sự. Hộ vệ gật đầu. Đưa cho ta xem. Ghệ Dồ nói, mày nhăn lại. Hộ vệ đưa tay móc hướng trong ngực, lấy ra một bộ quyển gia cựu địa đồ đến, triển khai cho Ghệ Dồ nhìn, hướng về phía trên bản đồ một điểm nào đó một chỉ. Ghệ Dồ nhìn hồi lâu, trầm mặc. Một bên Di Chắc ngược lại là đoán được mấy phần khả năng, lên tiếng nói, lãnh địa của ngươi bị điểm xuống. Ừm. Ghệ Dồ gật đầu, ta trước đó để người cho ta đại ca tiện thể nhắn, dù là kém đi nữa lãnh địa, ta cũng tiếp nhận, chỉ cần trước cho ta cầm 1 vạn kim tệ tới. Kết quả ta thật không có nghĩ đến, hắn thực sự cho ta một khối kém nhất lãnh địa. Lãnh địa ở vào biên giới, cùng 2 cái địch quốc giáp giới, cơ hồ không có cái gì bình nguyên, tất cả đều là sơn mạch. Lĩnh dân cũng đều là một đám ngang ngược gia hỏa, Phỉ Thúy Vương quốc có 1/2 tội phạm đều xuất từ nơi đó. Ghệ Dồ sắc mặt khó coi, trong miệng lẩm bẩm, thật không có nghĩ đến, thật không có nghĩ đến. Ngươi nên nghĩ tới. Di Chát nhẹ giọng nói, tại ngươi đem quyền lựa chọn giao cho đại ca ngươi thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có kết quả này. Dù sao, ngươi yêu cầu 1 vạn kim tệ, lấy được đấu giá hội cái cuối cùng miễn thi bằng chứng, được cái này mất cái kia. Thế nhưng là ghệ rổ vẫn còn có chút không cam lòng, đây không phải mấu chốt. Cái này đích xác không phải mấu chốt. Di chắt lên tiếng nói, mấu chốt vẫn là ở tại, ngươi đến cùng có muốn trở thành hay không một tên vu sư, muốn trở thành một tên vu sư tâm niệm rốt cuộc có bao nhiêu kiên định, có hay không đạt tới có thể vứt bỏ hết thể cấp độ. Ngạch, cái này ghệ rổ sững sờ. Di chắt lên tiếng, nếu như nói, ngươi phi thường muốn trở thành một tên vu sư, như vậy ngươi nỗ lực giá lớn như vậy, cầm tới miễn thi bằng chứng hiển nhiên là đúng. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có cơ hội leo lên thuyền lớn, tiến về đại lục học tập. Như vậy trải qua, lãnh địa vô luận là tốt hay là xấu, đối với ngươi đều không ý nghĩa. Cái này ghệ rồ con mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó cùng ngươi cũng đã nói, ngươi kỳ thật cũng không thích hợp trở thành một tên vu sư. Di chắc nhìn về phía ghệ rồ, nghiêm túc nói, sở dĩ nói như vậy, một mặt là thiên phú của ngươi tương đối thấp, một phương diện khác thì là lựa chọn trở thành một tên vu sư, liền đại biểu lựa chọn gian nan. Ngươi làm một cái vương tử, cho dù là ngu xuẩn đi nữa, lại ngu ngốc, dù là phân đất phong hầu đến bết bát nhất địa phương, vẫn như cũ sẽ có so người khác hơn rất nhiều hưởng thụ, vẫn như cũ sẽ không vì ấm no lo lắng, vẫn như cũ có thể có được đông đảo sắc đẹp, rượu và đồ nhắm. Thậm chí làm một chút chuyện xấu, cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Mà ngươi một khi lựa chọn trở thành vu sư, đó cũng không giống nhau, ngươi đem nhất định phải từ bỏ vương tử thân phận, trở thành một người bình thường, trở thành vu sư thế giới cấp thấp nhất tồn tại. Ngươi gặp qua rất đắng, rất mệt mỏi, thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm. Cho dù những cái này ngươi đều cắn răng kiên trì xuống tới, cũng không nhất định sẽ thành công. Cho dù thành công, không chừng cũng sẽ phát hiện, căn bản không phải ngươi muốn. Từ một người bạn góc độ, ân, chúng ta tạm thời coi là bằng hữu đi. Ta hay là hy vọng ngươi từ bỏ trở thành vu sư huyễn tưởng, an an ổn ổn làm ngươi vương tử cùng lãnh chúa. Lãnh địa kém một chút, không hề quan trọng, ở vào hai nước biên giới cũng không cần gấp. Nếu như ngươi có tiến thủ tâm, đây càng cho ngươi khai thác lãnh địa cơ hội. Lĩnh dân ngang ngược, không là vấn đề, chỉ cần ngươi có chút thủ đoạn, vậy liền biết thu hoạch được tốt nhất nguồn mộ lính. Cho dù ngươi cái gì cũng không muốn làm, một chút phong hiểm cũng không muốn gánh chịu, hoàn toàn có thể từ bỏ lãnh địa của ngươi, một mực ỷ lại vương đô, hẳn là cũng không có vấn đề lớn gì. Ta nghĩ, đại ca của ngươi, hẳn là càng muốn nhìn hơn đến dạng này. Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Di chắc dựng thẳng lên một ngón tay. Nếu như ngươi thật muốn lựa chọn trở thành vu sư, như vậy cùng ngươi trước đây, những cái kia tùy tùy tiện tiện thử nghiệm là hoàn toàn không giống. Trước ngươi thử nghiệm tùy thời có thể từ bỏ, nhưng nếu như ngươi leo lên thuyền lớn liền không có đường về, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi thực sự quyết định xong chưa? Ghệ rồ mím chặt bờ môi, suy tư hơn nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Di Chát, nghiêm túc hỏi, Di Chát các hạ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì quyết định trở thành một tên vu sư sao? Ta có một loại cảm giác. Thân phận của ngươi tuyệt đối không phải là cái gì bình dân. Tại trở thành vu sư trước đó cũng hẳn là quý tộc, không chừng địa vị so với ta cao hơn. Vậy ngươi, vì cái gì quyết định trở thành vu sư, mà không phải một tên quý tộc? Lời khi trước, đối với ngươi cũng dùng thử A. Vì cái gì, ngươi không tuyển chọn hưởng thụ, mà muốn lựa chọn khó khăn? Vấn đề này sao? Di Chát nhẹ giọng nói, rất đơn giản, bởi vì làm một cái quý tộc, rất khó hoàn thành ta muốn làm một ít chuyện, rất dễ dàng nhận một chút ước thúc. Thân phận quý tộc hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiện lợi, nhưng là mang theo trở lực vô hình. Ta lựa chọn trở thành vu sư, ngược lại không phải thật muốn trở thành vu sư, chỉ là muốn thông qua đến vu sư thân phận cùng năng lực, đến nghiên cứu một ít gì đó, cuối cùng đến một cái mục đích. Đơn giản mà nói, đối với ta mà nói, trở thành vu sư, là một loại thủ đoạn, là một đầu chính xác đường, mặc dù có chút khó, nhưng là muốn đi. Cái kia đối với ta mà nói, trở thành vu sư chẳng lẽ không phải một đầu chính xác đường sao? Đối với ngươi mà nói, trở thành vu sư có lẽ là chính xác một con đường, sẽ rất đặc sắc, nhưng lại không nhất định phải đi. Vì cái gì? Bởi vì con đường này đối với ngươi mà nói, quá khó khăn. Ta. Lại đơn giản một chút nói, đó chính là ngươi cùng ta là có khác biệt, ân, tương đối lớn khác nhau. Cho nên, ta có thể đi, nhưng ngươi, không chừng muốn đấu vợ. Ta. Gậy rỗ lệ rơi đầy mặt, lời này cũng quá thật, trực tiếp nói cho hắn biết hắn không được, chẳng phải xong sao. Cho nên ghệ rổ rõ ràng có chút bị đả kích, cho nên, ta vẫn là lưu lại, làm vương tử của ta tương đối tốt. Như vậy cái này miễn thi bằng chứng. Ghệ rổ từ hộp gỗ bên trong xuất ra miễn thi bằng chứng, nhìn về phía Di Chắt nói, Di Chắt các hạ, nếu không cái này miễn thi bằng chứng cho ngươi à. ngươi không phải là bởi vì bị kiểm chắc không có thiên phú, không thể lên thuyền sao? Cái này miễn thi bằng chứng hẳn là có thể trợ giúp ngươi đi. Dù sao ta kém như vậy, tốt nhất vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết, không nên lãng phí. Di Chắt lắc đầu, không có tiếp, miễn thi bằng chứng hay là ngươi giữ đi, dù sao cũng là ngươi bỏ ra giá lớn như vậy đấu giá lấy được. Ta không có thiên phú, không cách nào lên thuyền, ngược lại không cần phải gấp. Một phương diện, ta không nhất định không phải đi theo Bạch Thạch Tháp cao thuyền lớn tiến về đại lục. Lên thuyền, với ta mà nói chỉ là một cái đường tắt, nhưng trừ ngoài ra, ta cũng có thể cưỡi còn lại mậu dịch thương nhân thuyền biển tiến về đại lục, chỉ là có thể sẽ có một ít nguy hiểm mà thôi. Một phương diện khác, ngươi cho ta một cái miễn thi bằng chứng, nhưng ta và Vẹn Đỏ Dạ có hai người, không có khả năng để cho ta cùng Vẹn Đỏ Dạ hai người đồng thời lên thuyền, không giải quyết được vấn đề. Đệ tam phương diện, kỳ thật đối với lên thuyền, ta vẫn có phương pháp. Ngạch, vậy, ta Ghệ Rồ đã trải qua không biết nói cái gì cho phải. Di Chắt đứng người lên, đi đến Ghệ Rồ trước mặt nói, miễn thi bằng chứng ngươi giữ đi, có thể chuyển tay ra ngoài, cũng có thể thực sự dùng để lên thuyền. Trước đó mặc dù cùng ngươi nói nhiều như vậy, nhưng chỉ là ta bản thân một chút cái nhìn, một chút đề nghị. Ta không thích trợ giúp người khác làm quyết định, mặc dù ta hy vọng ngươi có thể lý trí điểm, nhưng cuối cùng đến cùng muốn hay không trở thành vũ sư, vẫn là tại chính ngươi. Lựa chọn của ngươi, chính ngươi phụ trách, không nên hối hận, cũng không nên trách người khác, cứ như vậy. Nói dứt lời, Di Chát vô vô Ghệ Rồ bả vai, quay người đi ra bao xương đi. Chi xoay một tiếng, cửa bao xương. Ghệ Rồ nhìn chằm chằm cửa bao xương sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên Chi xoay một tiếng, cửa bao xương mở ra, Di Chát lại. Ừ, Di Chát các hạ, ngươi lại đổi ý. Muốn ta miễn thi bằng chứng rồi. Ghệ Rồ con mắt lóe lên. Không. Di Chát lắc đầu, tiếp lấy vỗ tay phát ra tiếng, rời giường, trở về. A, thiếu. Trên chỗ ngồi Vẹn Đỏ Dạ vướt mắt đứng lên, con mắt nửa khép nửa mở giữ chặt Di Chát cánh tay, đi ra ngoài cửa. Di Chát quay đầu hướng về phía Ghệ Rồ lên tiếng nói, có cơ hội gặp lại. Ngậy. Chi xoay một tiếng, cửa bao xương lần nữa. An tĩnh trong giảm, Ghệ Rồ cúi đầu xuống, thật lâu suy tư. Có cơ hội gặp lại sao? Như vậy là có cơ hội, vẫn là không có cơ hội. Chương 147, gặp lại Ghệ Rồ, không gặp miễn thi bằng chứng. Đảo mắt, vài ngày sau. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý không mây. Ngày xuân bên trong ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên, một mảnh ấm áp, Thúy Kim Thành bên ngoài Phỉ Thúy Hà trên mặt sông, bà quang lập lòe. Bến cảng chỗ, một chiếc như ngọn núi nhỏ thuyền gỗ, vững vàng ngừng lại. Đây là tới tự Bạch Thạch Tháp cao vu sư thuyền, đã tại bến cảng ngừng 3 ngày. Trong 3 ngày qua, đến từ Bạch Thạch Tháp cao vu sư, hết thể làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, điều tra bọn hắn cấp 3 học đồ, vượt nguyên nhân cái chết. Nhưng cuối cùng không có tìm được đầu mối gì, chớ đừng nói chi là bắt lấy hung thủ. Chuyện thứ hai, khảo thí Thúy Kim Thành nội thành, cùng xung quanh thôn xóm vừa độ tuổi người vu sư thiên phú, cuối cùng sàng lọc chọn lựa đến tầm 10 danh người hợp lệ, đưa cho lên thuyền tư cách. Hôm nay, chính là lên thuyền ngày. Tất cả có được lên thuyền tư cách học sinh, đều có thể lên thuyền. Mà không có lên thuyền tư cách người, cũng có khả năng bị cho phép lên thuyền, nhưng điều kiện tiên quyết là có được miễn thi bằng chứng. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Di Chát mang theo Vẹn Đỏ Dạ đến gần bến cảng Bạch Thạch Tháp cao thuyền gỗ. Di Chát hai tay chống trơn, Vẹn Đỏ Dạ thì là trái phải mỗi tay từ mang theo một cái không nhỏ dương hành lý, đi trên đường lung la lung lay. Nhưng lung la lung lay nguyên nhân không phải là bởi vì không nhấc nổi, mà là khốn. Thời gian ngủ gần nhất càng ngày càng dài. Di Chát thầm nghĩ lấy, mang theo Vẹn Đỏ Dạ tiếp tục đến gần thuyền gỗ, đột nhiên con mắt nhìn qua nhìn thấy cái gì. Quay đầu hướng về bên cạnh một cái phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái người quen xuất hiện, Ghệ Rồ. Lúc này Ghệ Rồ trang phục cùng trước đó rõ ràng khác biệt, bỏ đi vương tử y phục hoa lệ, chỉ là mặc một bộ đơn giản hắc sắc quý tộc trang phục thợ săn, nhìn qua ngược lại là có mấy phần giả dạng. Nhưng đi trên đường, đã có điểm lén lén lút lút dáng vẻ, giống như đằng sau có người truy tung mở dạng, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn. Một mực đến chỗ gần, Ghệ Rồ vừa mới phát hiện Di Chát đang nhìn hắn, lập tức dừng bước, có chút há to mồm. Lộ ra hơi xấu hổ, hơi thần tình phức tạp. Cho nên Di Chát ngược lại là không bị ảnh hưởng, chậm tiếng mở miệng, cho nên ngươi quyết định cuối cùng, vẫn là muốn lên thuyền, trở thành vu sư sao. Ngạch cái này Ghệ Rồ kéo dài ngữ điệu, gật gật đầu, ừm. Cũng tốt. Di Chát lên tiếng, mặc dù nói lời nói thật, ta thực sự không đề cử ngươi làm như thế, nhưng đã ngươi lựa chọn, như vậy không nên hối hận liền tốt. Ta đã trải qua suy nghĩ minh bạch. Ghệ Rồ mím môi lên tiếng nói, so với thực sự đi biên cảnh lãnh địa. Làm nghèo kết hủ lậu đại công tước, mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ hãi bị địch quốc đánh tới, còn không bằng lên thuyền nghĩ biện pháp trở thành một tên vũ sư. Lần này ta hạ rất lớn dũng khí, quyết định về sau, ai cũng không có nói cho, liền trực tiếp trộm lén chạy ra ngoài. Hiện tại, chỉ sợ đại ca của ta, còn có những người còn lại căn bản không có ý thức được ta rời đi, muốn ngăn cản ta đều khó có khả năng. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại thời điểm, ta đã trải qua thành công lên thuyền, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi. Người chắc chắn chứ? Di Chát khẽ cười cười. Ừm. Làm sao? Nhìn lấy Di Chát biểu lộ, Ghệ Dồ không khỏi có chút chột dạ, ta nói có gì không đúng sao? Ngươi xác định, thật là tất cả mọi người không có ý thức được ngươi rời đi. Ngươi xác định, thật không có người đi theo ngươi. Di Chát nói. Chẳng lẽ? Ghệ Dồ sắc mặt biến hóa, đồng nhiên nhìn về phía sau lưng, nhưng quét mắt một lần, không phát hiện chút gì. Trên thực tế, hắn trên đường đi đều đang chú ý sau lưng, cũng không có phát hiện cái gì người theo dõi. Lúc này Di Chát lên tiếng, ngươi hướng về bên trái nhìn một chút. Tại hơn 100 mét bên ngoài, hàng hóa bên cạnh người kia, lại hướng bên phải nhìn một chút, tại hơn 50 mét bên ngoài giá gỗ bên cạnh người kia, còn có ngươi ngay phía trước, trên xe ngựa người kia. Có phát hiện hay không, bọn hắn đều ở nhìn ngươi. Bọn hắn. Ghệ Dồ rốt cục phát hiện mấy phần không thích hợp, cơ thể hơi cứng đờ, chẳng lẽ bọn hắn. Không cần khẩn trương, bọn họ đích xác là theo dõi ngươi, hành vi của ngươi chỉ sợ sớm đã bị phát hiện, nhưng là bọn hắn lại không phải muốn bắt ngươi trở về, hoàn toàn tương phản. Bọn hắn hẳn là muốn xác nhận ngươi lên thuyền mới yên tâm. Di Chát nói. Ghệ Dồ con mắt lóe lên, hắn cũng không phải thật ngốc, nghe Di Chát lời nói về sau, đã trải qua bao nhiêu kịp phản ứng. Cho nên, đại ca của ta là so sánh ngóng nhìn ta rời đi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Người sau khi rời đi, chí ít lãnh địa liền lưu lại. Cho dù là biết bắt nhất lãnh địa, cũng có được giá trị không nhỏ, như vậy có lý do gì không ngóng trông ngươi rời đi đâu? Ta. Tốt, lên thuyền đi. Di Chát nói khẽ. Ngậy. Ghệ Dồ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía bạch thạch tháp cao vu sư thuyền, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, tốt à, lên thuyền. Nói dứt lời, Ghệ Dồ cất bước đến gần, sau đó bị ngăn lại. Tại bạch thạch tháp cao vu sư thuyền, cùng bến cảng ở giữa, có một đầu ván cầu vỗ, dùng để thượng nhân. Mà ở ván cầu khoác lên bến cảng trên bờ một mặt, một cái cô gái xinh đẹp đứng đấy, ăn mặc trường bào màu đen, có vẻ hơi thần bí, dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa. Lại có vẻ hơi hoạt bát. Bất quá lúc này nữ hài mặt là băng băng, ngăn cản Ghệ Dồ, nhìn lướt qua Ghệ Dồ, lên tiếng nói, ngươi không phải lên thuyền người trong danh sách, ngươi không có tư cách lên thuyền. Nhưng ta có miễn thi bằng chứng. Ghệ Dồ vội vàng nói. Ngấu. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài lông mày nhướng lên, có miễn thi bằng chứng. Lấy ra, ta xem một chút. Được. Ghệ Dồ ứng với âm thanh, liền đi trong ngực móc. Sau đó móc ra một cái túi tiền, đem tiền túi mở ra. Lấy ra một mai kim tệ tới. Dưới ánh mặt trời, kim quang long lánh, vô cùng lập lòe, Ghệ Dồ sửng sốt. Một loại xấu hổ vừa sững sờ sợ run bầu không khí bắt đầu lan tràn. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài lông mày dần dần dựng thẳng lên, nhìn lướt qua Ghệ Dồ trong tay kim tệ, nhìn về phía Ghệ Dồ nói, đây chính là ngươi miễn thi bằng chứng. Ta. Ngươi là ở cố ý trêu đùa ta sao? Ngươi cũng đã biết, nếu như không phải ta ở trong này kiểm tra, mà là xì hệ vật lao sư lời nói, ngươi đã chết. Không không không. Ghệ Dồ có chút bối rối vội vàng khoát tay, không phải như vậy, không phải như vậy, ta nhớ được bỏ vào rõ ràng là miễn thi bằng chứng, là ta trên đấu giá hội bỏ ra gần 2 vạn kim tệ mua, rất nhiều người đều thấy được, bên cạnh vị này Di Chát các hạ cũng có thể làm chứng. Ta nhớ được đêm qua, thật là đem nó bỏ vào cái này trong túi tiền, làm sao lại đột nhiên biến thành kim tệ đâu. Cái này ở trong đó nhất định có chỗ nào sai lầm. Ta bất kể ngươi đến cùng phải hay không lầm. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài lên tiếng, lạnh lùng nói, bạch thạch tháp cao quy củ là, ai có miễn thi bằng chứng, người đó liền có thể miễn trừ khảo thí lên thuyền. Cái này miễn thi bằng chứng, vô luận là cướp, trộm hay là thế nào lấy được, chỉ cần có là được rồi. Nhưng là nếu như không có, liền xin lỗi. Dừng một chút, bím tóc đuôi ngựa nữ hài hướng về phía Ghệ Dồ không chút lưu tình tuyên bố, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, hiện tại ngoan ngoãn quay người, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở trong tầm mắt ta. Hoặc là, liền thử xem ta mới vừa học tập pháp thuật uy lực, ân, ta còn có chút mong đợi đấy. Ngạch, cái này. Chương 148, miễn thi bằng chứng chân tướng. Ghệ Dồ con mắt trợ to, cùng bím tóc đuôi ngựa nữ hài đối mặt 1/10 miểu, cuối cùng thua trận. Ta vẫn là rời đi đi. Ghệ Dồ yếu ớt nói chuyện liền muốn quay người, quay đầu nhìn Di Chát một chút, Di Chát các hạ, xem ra ta thực sự chính là không thích hợp làm vũ sư. Nếu như ngươi thực sự muốn lên thuyền. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Di Chát đột nhiên nói. Ừm. Di Chát tay vừa lộn, một cái miễn thi bằng chứng xuất hiện ở trong tay, chất liệu thủy tinh, hình tròn, mặt ngoài khắc họa lấy rườm rà đường vân, nội bộ lóe ra tử sắc quang mang, hàng thật giá thật miễn thi bằng chứng. Đem miễn thi bằng chứng nhét vào trong tay gậy rổ, Di Chắt lên tiếng nói, miễn thi bằng chứng cũng không là vấn đề, mấu chốt vẫn là ở tại, ngươi đến cùng có muốn trở thành hay không một tên vu sư. Nếu như ngươi muốn, như vậy thì có thể cầm cái này một cái miễn thi bằng chứng lên thuyền. Nô gậy rổ ngẩn người, sau đó mới nhanh chóng phản ứng qua rất nhiều chuyện đến, tỉ như vì cái gì Di Chắt trước đó trên đấu giá hội không đúng miễn thi bằng chứng đấu giá, nguyên lai trong tay sớm đã có. Nhưng, gậy rổ nhìn về phía Di Chắt, có chút hơi khó nói, nhưng Di Chắt các hạ, nếu như ngươi đem miễn thi bằng chứng cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta không quan hệ a. Di Chắt thản nhiên nói, nhìn lấy gậy rổ hỏi lại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ có một cái miễn thi bằng chứng a? Vậy ngươi có hai cái? Gậy rổ con mắt lóe lên, nhìn về phía Vẹn Đỏ Dạ, có hai cái lời nói, ngươi và Vẹn Đỏ Dạ chẳng phải là vừa vặn sao? Nếu như cho ta một cái, như vậy Vẹn Đỏ Dạ há không phải là không thể lên thuyền? Trên thực tế, ta có ba cái. Di Chắt nói, tay vừa lộn, lại là hai cái giống nhau như lúc miễn thi bằng chứng xuất hiện ở trong tay, cùng cho gệ rồ một cái cộng lại, vừa vặn ba cái. A, cái này. Gệ rồ triệt để sửng sốt, hơn nửa ngày mới tiếp nhận hiện thực này. Toàn bộ Thúy Kim Thành thật vất vả mới cầm tới ba cái miễn thi bằng chứng, trên đấu giá hội đấu giá giá trên trời, mà Di Chắt tự mình một người thì có ba cái. Cái này rất cường đại. Gệ rồ đã hoàn toàn rõ ràng. Trước đây Di Chắt chấn định là thật có lực lượng. Nguyên lai là dạng này sao? Kỳ thật Di Chắt vẫn có lời nói tại ẩn dấu, hắn cũng không phải là chỉ có 3 cái miễn thi bằng chứng, trên thực tế, có số lượng vượt xa khỏi 3 cái. Một lúc sau, cái kia gệ rồ nhìn thoáng qua Di Chắt, vậy ta? Ừm. Di Chắt gật gật đầu. Tốt ta. Gệ rồ hít sâu một hơi, đến gần bím tóc đuôi ngựa nữ hải, lên tiếng nói, lần này, ta có miễn thi bằng chứng, có thể lên thuyền A. Đương nhiên có thể. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải con mắt lấp loài nói, bất quá lên thuyền trước đó, ngươi muốn đem miễn thi bằng chứng giao cho ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng miễn thi bằng chứng có thể lặp lại lợi dụng hay sao? Miễn thi bằng chứng, chính là ngươi miễn trừ khảo thí lên thuyền đại giới, chỉ có một lần cơ hội, giao mới có thể lên thuyền, hiểu không? Bím tóc đuôi ngựa nữ hải có chút mắt trợn trắng đạo. Ngạch lệ dô bị dày không dám phản bác, ngoan ngoãn đem miễn thi bằng chứng giao cho bím tóc đuôi ngựa nữ hải. Sau đó dẫm lên lảo đảo ung dung văn cầu, hướng về thuyền gỗ đi đến. Bất quá biểu lộ lại là mang theo vài phần không nhanh. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài lắc đầu, sau đó nhìn về phía Di Chát, mắt lóe lên, có nhiều ý vị nói, ngươi có ba cái miễn thi bằng chứng sao, sách, xem ra trên người ngươi có chút bí mật à. Bí mật của ta chính là, ta tại ven đường đụng phải một người chết, trên người hắn vừa vặn có ba cái miễn thi bằng chứng, chỉ đơn giản như vậy. Di Chát mặt không thay đổi nói. A, ai mà tin. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài lên tiếng, nhưng cái này cũng không liên quan đến việc của ta tỉnh, ta mới lười đi quản ngươi đến cùng có bí mật gì, chỉ cần có miễn thi bằng chứng liền tốt. Cho ngươi cái thiện ý nhắc nhở, nếu như ngươi còn có dư thừa miễn thi bằng chứng, tốt nhất đừng biểu diễn ra, chờ đến Bạch Thạch Tháp cao lại nói. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện nó diệu dụng, có lẽ ngươi hay là cảm tạ ta. Đa tạ. Di Chắt nói. Không cần cảm ơn. Đi, đem hai cái miễn thi bằng chứng cho ta. Ngươi và bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này, liền có thể lên thuyền. Bím tóc đuôi ngựa cô bé nói. Di Chắt không tiếp tục rông dài, đưa ra hai cái miễn thi bằng chứng, lôi kéo Vẹn Đỏ Dạ đi lên ván cầu. Chi? Vẹn Đỏ Dạ lung la lung lay giẫm ở ván cầu bên trên, lập tức toàn bộ ván cầu hướng về phía dưới cong đi, hình thành một cái khoa trường đường cong, nhưng cuối cùng không có bẻ gãy. Vẹn Đỏ Dạ cũng không sợ, theo sau lưng Di Chắt, lung la lung lay leo lên thuyền lớn. Thuyền bong thuyền. Đã trải qua có không ít người, đều là trước đó lên thuyền. Gệ rồ hơi có khẩn trương chờ lấy Di Chát, nhìn thấy Di Chát cũng đi đến bong thuyền, thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn có chút không nhanh. Nhìn về phía Di Chát, gệ rồ lên tiếng, Di Chát các hạ, ngươi nói bọn hắn vì cái gì nhất định còn muốn đem miễn thi bằng chứng thu đi lên. Miễn thi bằng chứng chẳng lẽ không phải một loại miễn trừ khảo thí tư cách bằng chứng à, chẳng lẽ còn có những tác dụng khác hay sao? Chúng ta lên thuyền về sau, cũng không cần lần thứ hai tư cách kiểm tra. Lại làm sao có thể lặp lại sử dụng? Cái kia trải lấy đuôi ngựa nữ sinh vì cái gì không phải thu đi lên, thực sự là quá phận, ta còn muốn trả lại Di Chắt các hạ ngươi đây. A Di Chắt khẽ cười một tiếng, nhìn về phía gầy rổ, ngươi thực sự cảm thấy, miễn thi bằng chứng thật chỉ là một loại miễn trừ khảo nghiệm bằng chứng. Bằng không thì sao? Nếu như nó chỉ là miễn trừ khảo nghiệm bằng chứng, vậy nó ý nghĩa ở đâu? Chỉ là vì để một cái vu sư tổ chức, thu nạp một nhóm không có bất kỳ cái gì thiên phú người sao. Ngạch, cái này. Có thể nghĩ như vậy, lúc ban đầu miễn thi bằng chứng có lẽ thật là một loại bằng chứng, có thể phát cho một chút vu sư gia tộc, để vu sư huyết mạch có lại càng dễ cơ hội tiến vào vu sư tổ chức học tập, xem như một loại đặc quyền, một loại bảo hộ. Nhưng nếu như vậy, miễn thi tư cách, hẳn là thân phận của người trọng yếu hơn, mà không phải chỉ nhận miễn thi bằng chứng. Chỉ nhận miễn thi bằng chứng, như vậy thì đại biểu bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng miễn thi bằng chứng tiến vào vu sư tổ chức. Như vậy, có được miễn thi bằng chứng người đem sẽ có uy hiếp chí mạng, lúc nào cũng có thể bị cướp đoạt. Cái này cùng lúc đầu bảo hộ vu sư huyết mạch dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm. Ngạch, cái này ghệ dầu nghĩ tới quay chung quanh ba cái miễn thi bằng chứng đưa đến, Thúy Kim thành quý tộc lớn nhỏ tranh đoạt, thoáng chút năm chiều, miễn thi bằng chứng nếu như vậy, thật là rất nguy hiểm, ai cầm nơi tay đều giống như cho người ta công kích lý do, cái kia. Ngươi không cảm thấy, nếu như vậy, miễn thi bằng chứng cùng một loại đồ vật rất tương tự sao? Ừm. Cái gì? Ghệ rồ cái hiểu cái không? Tiền. Ừm. Số lớn tiền. Ghệ rồ đột nhiên hiểu cái gì, con mắt đống nhiên co rụt lại, nguyên lai cái này mới là đúng sao? Miễn thi bằng chứng trên thực tế chính là các vu sư sử dụng tiền, hơn nữa còn là đại ngạch mặt đáng giá tiền. Bọn hắn sở dĩ chỉ nhận miễn thi bằng chứng mà không nhận người, sở dĩ có miễn thi bằng chứng liền có thể miễn trừ khảo thí lên thuyền, hoàn toàn là bởi vì miễn thi bằng chứng đối bọn hắn có giá trị, chúng ta tương đương với dùng tiền mua thông bọn hắn, từ đó đạt được lên thuyền tư cách. Liền giống như là vé tàu một dạng, chúng ta xuất tiền, bọn hắn cho phép chúng ta lên thuyền. Dạng này, bọn hắn mới có lợi ích có thể kiếm. Không phải, ngươi cảm thấy bọn hắn không duyên cớ thu một nhóm không có thiên phú, hoặc là thiên phú rất thấp người, đối bọn nó có chỗ tốt sao? Ghê rồ trầm mặc, tất cả đăm chiêu. Chương 149, Vương tử giận dữ. Ngạch trầm mặc nửa ngày, suy tư hiểu ghệ rồ đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh nghi nhìn về phía Di Chát hỏi nói, cái kia trước đó lời đồn bên trong nói những cái kia đãi ngộ đặc biệt. Đãi ngộ đặc biệt đương nhiên là có. Di Chát lên tiếng nói, nhưng lại không phải tốt loại kia, mà là hư loại kia. Bởi vì, chúng ta là dùng miễn thi bằng chứng lên thuyền, theo một ý nghĩa nào đó, coi như là kém một bậc, cho nên gặp được đãi ngộ có thể là rất kém cỏi rất kém cỏi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này tốt ta. Ghệ rồ nói, cảm giác trong lòng Mỹ hảo huyễn tưởng tan vỡ. Đối với miễn thi bằng chứng sự tình, Di Chát kỳ thật đã sớm rõ ràng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, cái này miễn thi bằng chứng tại giết chết thần bí vu sư không gian thiết chỉ hoàn bên trong có rất nhiều, bởi vậy lúc ấy rất trực tiếp, liền đem miễn thi bằng chứng phân chia đến rồi tiền tệ một loại bên trong đi. Về sau tại Thúy Kim Thành, Ghệ rồ nói ra miễn thi bằng chứng kiểu dáng. Di Chát liền ý thức được bạch thạch tháp cao đối với miễn thi bằng chứng dụng ý. Từ góc độ nào đó mà nói, miễn thi bằng chứng thì tương đương với hiện đại trên địa cầu, một chút học tập kém học sinh chọn trường học phí. Không có thiên phú, hoặc là thiên phú kém, có thể lợi dụng tiêu tiền phương thức, tiến vào vu sư tổ chức, nhưng về sau khả năng liền bị phân biệt đối xử, hoặc lạnh ngợi, hoặc coi nhẹ. Bất quá, như thế hắn mong muốn. Không bị chú ý, lén lén nghiên cứu hết thảy, dạng này biết tương đối an toàn. Không phải, rất nhiều chuyện đều phải nghĩ biện pháp giải thích mới được. Di Chát nghĩ như vậy, bong thuyền thoáng có chút náo nhiệt lên. Lên thuyền cuối cùng thời gian kết thúc, cuối cùng một nhóm lên thuyền người đã lên đến bong thuyền, ván cầu thu hồi, đông đảo thủy thủ đang ở nhổ neo. Lúc này bong thuyền ước chừng có hơn 30 người, có gần 10 người quần áo so sánh hoa lệ, nhìn qua không phải quý tộc chắc cũng là kẻ có tiền, tự động tụ thành một đống, nói chuyện với nhau lấy. Thỉnh thoảng hướng về chung quanh liếc ra một chút, mang theo vài phần khinh thường, nhìn lớp người quê mùa ánh mắt. Còn dư lại phần lớn người hoàn toàn chính xác đều là lớp người quê mùa, cũng chính là nhà nghèo hài tử, quần áo đều là cây đay bày, có còn có chút tổn hại. Bọn hắn nhìn lấy hết thảy chung quanh, trong mắt có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương. Ngẫu nhiên nhìn về phía con của người có tiền, lộ ra mấy phần đề phòng tới. Di Chắc nhìn lấy đây hết thảy, khẽ lắc đầu, biết rất nhiều người còn chưa ý thức được, tại thời khắc này, phía trước thân phận đã trải qua tất cả đều không có ý nghĩa. Vô luận trước đó có phải là hay không quý tộc, phải chăng có tiền, cũng sẽ không tiếp tục tài trí hơn người hẳn là có siêu cường thiên phú người mới đúng. Dạng người này, tại bạch thạch trong tháp cao mới có thể bị ưu ái, mới có thể nhận chú ý. Nghĩ đến những cái này, Di Chắc nhìn về phía xó xỉnh bên trong một người, đối phương một bộ rất rõ ràng người nghèo cách ăn mặc, bất quá chung quanh nhưng cũng vây mấy người. Đối phương gọi là John, John Cản Vinh Rô, dựa theo chung quanh nói chuyện. Đối phương là lần này bạch thạch tháp cao trên đường đi kiểm chắc đến hai cái cao đẳng thiên phú một trong, rất là khó được. Bất quá lúc này đối phương cũng không nghe rõ ý thức được, cao đẳng thiên phú cho hắn chỗ tốt, chỉ là ngồi trong góc cẩn thận nhìn lấy bốn phía, ngẫu nhiên cùng chung quanh lại gần người dựng mấy câu. Di Chát thu hồi ánh mắt, đột nhiên lông mày nhướng lên. Quay đầu nhìn về phía bên người Gậy Rổ, liền thấy Gậy Rổ dáng vẻ rõ ràng có chút không đúng, chính song quyền nắm chặt, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía một cái trên bong một người. Đối phương đứng ở người có tiền một đống bên trong, đang cùng những người còn lại chuyện trò vui vẻ. Di Chát mắt lóe lên, hướng về phía Gậy Rổ hỏi, làm sao? Đó là Bỏm Bỏ gia tộc người, ta biết, gọi là Bỏm Bỏ Mọt Tợn. Cho nên, lúc trước hắn là cùng chúng ta một khối tham gia qua luật kiểm tra thiên phú, hắn cũng không có thiên phú. Mà trên đấu giá hội, trừ ta đấu giá lấy được một cái miễn thi bằng chứng bên ngoài, mặt khác hai cái miễn thi bằng chứng phân biệt rơi xuống in cùng rèn kẻ gia tộc trong tay, gia tộc bọn họ cũng không có đạt được. Cho nên, Di Chát nói, biết Gậy Rổ còn có là tối trọng yếu lời nói không có nói ra. Hắn bây giờ đang ở trên thuyền, tuyệt đối có vấn đề. Hoặc là, gia tộc của hắn có thể được vu sư các đại nhân đặc thù chiếu cố. Hoặc là, chính là dùng một loại nào đó không gặp quang phương thức, chiếm được một cái miễn thi bằng chứng. Trên thực tế, ta vừa mới nghĩ đến, ta trong cung điện thị nữ trưởng chính là bọn họ Bỏm Bỏ gia tộc một cái bảng chi huyết mạch. Hôm qua, ta nhớ rõ ràng đem miễn thi bằng chứng đặt ở trong túi tiền, hôm nay lại bị đổi thành kim tệ. Một loạt chuyện này, ta không tin, không liên hệ chút nào. Cho nên, ngươi hoài nghi là gia tộc bọn họ người trộm ngươi miễn thi bằng chứng, sau đó để hắn có tư cách leo lên chiếc thuyền này. Tuyệt đối là dạng này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Di Chát hỏi. Gậy Rổ con mắt lửa cháy một dạng nhìn đối phương, không có trả lời Di Chát lời nói, bởi vì hành động chính là tốt nhất trả lời. Mọt Tợn. Gậy Rổ hô to lên tiếng. Đang ở chuyện trò vui vẻ Mọt Tợn sững sờ, xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía Gậy Rổ, tiếp lấy biểu lộ cứng đờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Gậy Rổ vậy mà lại xuất hiện ở trên thuyền. Đối phương hiển nhiên không hề am hiểu che giấu cái gì, một chút đáp án cơ hồ là viết trên mặt. Gậy Rổ đã trải qua vô cùng xác định trong lòng suy đoán, nắm tay nói, ngươi tới đây cho ta. Dê Gậy Rổ vương tử đối phương chất đống tiếu dung đến gần tới, biểu lộ tràn đầy khẩn trương, bất quá vẫn còn ra vẻ trấn tĩnh chào hỏi, Dê Gậy Rổ vương tử, ngươi cũng tới thuyền, hảo hảo xảo a. Nếu có hộ vệ, Gậy Rổ hiện tại tuyệt đối hạ mệnh lệnh đem đối phương bắt lại ra sức đánh một trận, trước hạ giận lại nói. Bất quá bây giờ hắn không có hộ vệ, dứt khoát tự mình xuất thủ. Mặt lệnh lấy, Gậy Rổ bước lên trước, một cái nắm chặt đối phương cổ áo, có chút hung tợn chất vấn, Mọt Tợn, có phải hay không là ngươi gia tộc người trộm ta miễn thi bằng chứng? Đúng hay không? Dê Gậy Rổ vương tử đối phương thử nghiệm tránh thoát Gậy Rổ tay, thử nhiều lần đều không thành công, đành phải mặc cho Gậy Rổ níu lấy, mở miệng lên tiếng, lại cũng không thừa nhận sự thật. Gậy Rổ vương tử, ngươi nói cái gì đây, ta nhà ta tộc người làm sao khả năng trộm ngươi đồ vật? Đừng cho ta trang. Gậy Rổ tràn đầy hỏa khí, đồng nhiên kéo một phát đối phương cổ áo, làm cho đối phương một cái lảo đảo, không phải gia tộc của ngươi người trộm, ta đặt ở trong túi tiền miễn thi bằng chứng, tại sao sẽ đột nhiên biến thành kim tệ? Ta đây không biết ta. Đối phương một mặt vô tội, Dê Gậy Rổ vương tử, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Mới là lạ. Gậy Rổ lại là hung ác rất kéo một phát đối phương cổ áo, kém chút đem đối phương túng ngã, chính là ngươi gia tộc người trộm đồ của ta, hiện tại, ta lệnh cho ngươi trả lại cho ta. Người bên cạnh đã trải qua xem kịch vui vây lại, nghị luận ầm ĩ. Thật hay giả a, vậy mà trộm đồ. Không phải đâu, hắn không phải quý tộc sao? Quý tộc thế nào, quý tộc không chừng còn không bằng chúng ta đây. Ngạch, nói cũng đúng. Mọt Tợn nghe lấy tiếng nghị luận, tại Gậy Rổ kéo túm hạ miễn cưỡng đứng vững, trong lòng có hỏa khí. Nhìn về phía Gậy Rổ kiên cường nói, ta nói không có trộm chính là không có trộm, Gậy Rổ ngươi nói chuyện phải có chứng cứ mới được. Ta chính là chứng cứ. Gậy Rổ quát. Cái rắm. Mọt Tợn đông nhiên vừa dùng lực, tránh ra khỏi Gậy Rổ tay, hung tợn nói, ngươi coi ngươi chính là vương tử điện hạ đâu. Ta cho ngươi biết, ở nơi này trên thuyền, không có vương tử, lời của ngươi nói chẳng phải là cái gì. Ta nói không có trộm chính là không có trộm, trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ. Không phải. Ngươi lại như thế chửi với ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. A, ngươi còn dám đối với ta không khách khí. Gậy Rổ tức cười, đưa tay liền muốn lần nữa nắm chặt đối phương cổ áo. Sau đó, ầm. Chương 150, nhổ neo, đi xa. Bong thuyền, Gậy Rổ bị đột nhiên xuất hiện một quyền đánh ngã trên mặt đất, lung lay đứng dậy, mang trên mặt mấy phần trố mắt cùng không thể tin được. Trừng mắt nhìn về phía trước mặt Mọt Tợn, lau khỏe miệng huyết thủy, thì thào lên tiếng nói, ngươi lại dám đánh ta. Đều là ngươi bức ta. Mọt Tợn lên tiếng, thanh âm có chút yếu. Một chút trong thân phận uy hiếp, trong lòng e ngại, cũng không phải là có thể tùy tiện tiêu trừ, cho dù hắn dựa vào phẫn nộ thực sự đánh Gậy Rổ một quyền, nhưng lúc này nhìn thấy Gậy Rổ ánh mắt, bên trong lòng vẫn là có chút bối rối. Gệ Rồ cũng mặc kệ lần này, giờ khắc này là giận không kèm được, tiết hầu chỗ sâu quát lên một tiếng lớn, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, hung ác rất hướng về Mọt Tờn đánh tới. Vô luận hắn là không phải vương tử, hắn đều là có tôn nghiêm. Mọt Tờn đánh hắn nhất định phải trả lại. Âm một tiếng, Mọt Tờn bị té nhào vào bong thuyền, Gệ Rồ cơi đi lên, nắm chặt nắm đấm hung ác rất hướng mặt của Mọt Tờn đánh xuống, hung ác rất đánh xuống. Ầm ầm ầm. Quên quên đến thịt, nửa phút đồng hồ sau, Mọt Tờn bị đánh mặt mũi bầm dập. Mãnh liệt thống khổ kích thích Mọt Tờn, để Mọt Tờn lần nữa buộc phát lửa giận, dãy rủa thân thể, thử nghiệm lật tung Gệ Rồ tiến hành phản kích. Ầm ầm ầm. Gệ Rồ đánh Mọt Tờn, thở hổn hển đánh. Mọt Tờn giống như là một đầu dòi bò, không ngừng vặn mèo, đột nhiên bỗng nhiên một lần phát lực, thoát ly Gệ Rồ khống chế, thành công đứng dậy. Mặt của Mọt Tờn đã trải qua thay đổi hoàn toàn tử, cắn răng liền chuẩn bị trả thù. Đột nhiên lúc này, ầm một tiếng vang nhỏ, ghé vào dương hành lý bên trên nghỉ ngơi Vẹn Đỏ Dạ bị đánh thức, nhảy xuống dương hành lý, cau mày đi tới Gệ Rồ cùng Mọt Tờn ở giữa. Gệ Rồ vốn đang song mi dựng thẳng lên, không yếu thế chút nào, chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Mọt Tờn, nhìn thấy Vẹn Đỏ Dạ về sau, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh hòa khí. Ngạch, cái kia Gệ Rồ đông nhiên quay người, dưới chân cất bước, một bộ như không có chuyện gì xảy ra trượt hướng bong thuyền biên giới, nhìn về phía bên bờ phong cảnh. Mọt Tờn nghi hoặc, trong miệng hô hào đừng chạy, liền hướng Gệ Rồ đuổi theo, nửa đường nhìn thấy Vẹn Đỏ Dạ chặn đường, tùy tiện vung tay lên liền chuẩn bị đẩy lên một bên. Sau đó, ngay tại hắn nắm tay hủ ở hải ra thời điểm, giang giác một tiếng vang lanh lảnh, vang vọng bong thuyền. Mọt Tờn biểu lộ trong nháy mắt thì trở nên, một khắc trước vẫn là vô cùng phẫn nộ, sau một khắc chính là thống khổ đến cực hạn, bắp thịt trên mặt trực tiếp vặn vẹo đến rồi một khối, con mắt trợn tròn, ầm một tiếng quẳng ở trên mặt đất. Cánh tay của hắn gãy mất, xem ra vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bẻ gãy, giặt vẹo dán tại trước ngực. Loại này chưa bao giờ có kinh lịch để Mọt Tờn cơ hồ sụp đổ, tại bong thuyền không muốn mạng hướng về một bên chuyển đi, giống như chuẩn bị hất ra nhìn qua không phải của hắn cánh tay kia, cùng lúc đó phát ra bén nhọn kêu thảm, cứu mạng, cứu mạng. Vẹn Đỏ Dạ nhíu mày nhìn lấy Mọt Tờn, giống như đang tự hỏi làm sao làm cho đối phương im miệng. Di Chát thì là lông mày gảy nhẹ, quay đầu nhìn sang một bên, thầm nghĩ nói, cái dạng này, có khả năng đem bạch thạch tháp cao người đưa tới à. Di Chát vừa định xong, bạch thạch tháp cao người liền xuất hiện. Một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi, từ bong thuyền hạ trong khoang thuyền vội và đi tới, đi đến Mọt Tờn trước mặt, nhìn lướt qua Mọt Tờn nghiêm túc lên tiếng nói, ta là Sỉ Hệ Vật lao sư mới vừa thu học sinh thân truyền, phụ trách quản lý trên thuyền một chút trật tự. Chẳng lẽ không rõ ràng, trên thuyền không cho phép đánh nhau sao, ngươi làm sao chuyện gì đây? Cái này vị đại nhân này, không phải ta đánh nhau a, là đám người bọn họ tập kích ta. Đúng, vô duyên vô cố tập kích ta. Nói ta trộm bọn họ miễn thi bằng chứng, nhưng ta căn bản không trộm. Mọt Tờn gào khóc nói. Ừm. Đi ra người trẻ tuổi như mày, bọn hắn. Đúng, chính là bọn họ. Mọt Tờn nhanh chóng đưa tay chỉ hướng Gệ Rồ, sau đó là Vẹn Đỏ Dạ, cuối cùng nghĩ đến Di Chắt cùng Gệ Rồ một mực tại một khối, ngón tay lại tại trên người Di Chắt dừng lại nửa giây. Người trẻ tuổi theo Mọt Tờn chỉ phương hướng nhìn về phía Di Chắt một nhóm, sau đó hơi sững sờ. Ánh mắt ở giữa không trung đụng chạm. Bầu không khí cấp tốc chuyển biến. Là các ngươi? Ừ, là chúng ta. Di Chắt nói, mắt lóe lên, đã trải qua suy nghĩ minh bạch cái gì, nguyên lai hai cái cao đẳng thiên phú, còn dư lại một cái kia người chính là ngươi sao? Ngạch, kỳ thật thiên phú cái gì, ta cũng không biết, là Sỉ Hệ Vật lao sư nói cho ta biết, cũng là hắn thu ta làm đệ tử thân truyền. Kỳ thật, ngày đó phải cảm ơn các ngươi, không phải ta cũng không khả năng cùng Sỉ Hệ Vật lao sư có gặp nhau người tuổi trẻ. Tại bong thuyền rên thống khổ Mọt Tờn sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn lấy người trẻ tuổi, cảm nhận được một cô ý lạnh. Cái này giống như có điểm gì là lạ a, cái này giống như cùng hắn tưởng tượng tràng diện không giống nhau lắm a. Cái này vị đại nhân này tại người tuổi trẻ bên cạnh, Mọt Tờn thanh âm yếu ớt nói, vị đại nhân này, bọn hắn vừa rồi tập kích ta đây ngươi. Người trẻ tuổi quay người, nhìn về phía Mọt Tờn, con mắt lấp lóe, tiếp lấy nghiêm mặt xuống tới, lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Mọt Tờn. Mọt Tờn lao lao thật thật nói, cuối cùng không lại bổ sung một câu, ta là Phỏng Bỏ gia tộc người. Ừm. Phỏng Bỏ gia tộc. Người tuổi trẻ biểu lộ đột nhiên kéo xuống, ngươi có phải hay không có một đường ca, hoặc là tương tự thân thích, gọi là Hẹ Phỏng Bỏ. Ngạch, đúng vậy a, hắn cùng ta quan hệ rất gần, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Mọt Tờn trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hy vọng. Ta đương nhiên biết hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn. Người tuổi trẻ sắc mặt đã là một mảnh đen kịt. Ngạch Mọt Tờn cảm giác hắn giống như hiểu lầm sự tình gì, làm không nên làm giải thích. Cái kia. Người trẻ tuổi nhìn về phía Mọt Tờn, miệng há hợp xuống. Mọt tờn không nghe rõ ràng, ứng.
Ngươi nói cái gì?
Ta nói, không cho phép đánh nhau.
Người trẻ tuổi cơ hồ là hô lên âm thanh, tiếp lấy một cước hung ác rất đá ra, đồng nhiên đá vào Mọt tờn giữa hai chân.
Không cho phép đánh nhau.
Ẩm.
Không cho phép đánh nhau.
Ẩm.
Không cho phép đánh nhau.
Ẩm.
Không cho phép đánh nhau.
Ẩm ầm ầm.
Người trẻ tuổi đá ra một chút, hai lần, ba lần bị đá Mọt tờn thân thể của mình, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Hồi lâu, người trẻ tuổi kết thúc đấm đá, thở phì phò chỉ ánh mắt mê ly Mọt tờn, đối với trên bong tất cả mọi người lên tiếng nói, ta cảnh cáo các ngươi một lần, trên thuyền không cho phép đánh nhau, không phải liền giống như hắn. Đám người tĩnh như ve mùa đông, lại không hiểu chút nào, nếu không cho phép đánh nhau, cái kia xem như trừng phạt, vì cái gì chỉ trừng phạt Mọt tờn một phương đâu. Từ góc độ nào đó nhìn, Mọt tờn mới là bị hại người A. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là không dám phản bác. Mặc ở tuổi trẻ trên người áo bào đen, chính là thân phận tượng trưng, quyền lợi biểu tượng. Người trẻ tuổi thở dài một hơi, sau đó biểu lộ lại có chút hòa hoãn nhìn về phía Di Chắt một đoàn người, lên tiếng nói, tóm lại cảm ơn các người, đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Martin Lù ở Kim, trên thuyền có vấn đề có thể tìm ta.
Martin Lù ở Kim.
Di Chắt con mắt lóe lên.
Thế nào, có vấn đề sao?
Không có vấn đề gì. Di Chắt lắc lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái tên này rất không tệ, cùng một cái khác cao đẳng thiên phú John Cản Vỉn Rổ có chút cùng loại.
Có sao?
Lù ở hơi nghi hoặc, hắn có thể không có cảm thấy có chỗ tương tự. Lúc này, buồng nhỏ trên tàu hạ truyền ra một thanh âm, la lên, Lù ở tới, đem nơi này xử lý một chút.
Lù ở sắc mặt hơi đổi một chút.
Đệ mì học tỷ gọi ta rời đi trước, có cơ hội trò chuyện tiếp.
Tóm lại cảm ơn các người, gặp lại.
Lù ở nói chuyện, vội vàng hướng về bong thuyền phía dưới buồng nhỏ trên tàu đi đến, trước khi đi bong dưới, không quên hướng về phía người trên bong lần nữa hô một tiếng, không cho phép đánh nhau. Vô luận nguyên nhân gì đưa tới, chỉ cần đánh nhau, song phương người đều biết nghiêm trị.
Mọt tợn, nô.
Chi xoay, thuyền gỗ nhổ neo thành công, điều chỉnh phương hướng rời đi bến cảng, theo Phỉ Thúy Hà hướng cửa sông chạy tới. Bên bờ một chỗ, một đạo người mặc hắc bảo nam nhân xuất hiện, nhìn chăm chú lên thuyền gỗ, nói một mình lên tiếng, có chút ý tứ.
Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi.
Chậm rãi chờ lấy đi, các ngươi đều đưa muốn xuống địa ngục. Thuyền gỗ bong thuyền, Di Chắt quay đầu nhìn về phía một chỗ, nhìn một hồi, lại thu hồi ánh mắt.
Ảo giác sao?
Di Chắt nói một mình. Thuyền gỗ tốc độ cao nhất tiến lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, là ước. Đảo mắt, rất nhiều ngày trôi qua. Bạch thạch tháp cao thuyền gỗ dọc theo Phỉ Thúy Hà xuôi dòng, nửa đường tại hai cái thành phố tương đối lớn cập bờ mấy ngày, cuối cùng người trên thuyền số đạt tới hơn 50 người. Về sau, thuyền gỗ vận chuyển đến rồi cửa sông, tiến vào nhìn một cái biển rộng vô tận. Tại trên đại dương bao la chạy nửa ngày, trên mặt biển một cái bóng đen xuất hiện. Đợi đến chỗ gần, có thể nhìn thấy đó là một chiếc to lớn vô cùng tàu thủy. Nếu như nói thuyền gỗ như là một tòa núi nhỏ, như vậy tàu thủy liền giống với là một tòa hải đảo. Di Chắt đoán chừng, trọng tải chí ít tại mấy ngàn tấn. Cái này nhưng là một cái khoa trương trình độ. Thuyền càng lớn liền đại biểu chế tác độ khó càng cao, trên thực tế thời trung cổ đóng thuyền thuật không hề phát đạt, đại bộ phận đều là trọng tải mấy chục tấn, trên trăm tấn thuyền biển. Thời trung cổ sau thời đại đại hàng hải, đóng thuyền thuật đột bay mãnh kích, nhưng trọng tải vẫn như cũ rất khó đạt tới ngàn tấn. Một mực đến cận đại, mấy ngàn tấn tàu thủy mới xem như so sánh phổ biến, mà lên vạn tấn, chỉ có viễn dương tàu hàng, đại hình quân hạm hoặc hàng không mẫu hạm có thể đạt tới. Cách tàu thủy càng ngày càng gần, Di Chắt cũng nhìn thấy càng nhiều chi tiết, cuối cùng ánh mắt rơi vào thân tàu tiếp cận mặt nước cái nào đó bộ vị. Lông mày nhướng lên, phát hiện một cái đỏ không giống tầm thường. Đó là một cái nửa chìm ở dưới nước, cùng thân tàu chặt chẽ tương liên, lại lớn biên độ hướng về phía trước đột xuất cấu tạo, giống như là tại thuận hoạt thân tàu bên trên, mọc ra một cái to lớn cái mũi.
Đây là cầu mũi thủ.
Di Chắt thầm nghĩ đến. Cái này là hoàn toàn không thuộc về thời trung cổ đồ vật. Nếu như nói, thuyền thể tích, trọng tải có thể cưỡng ép đắp lên đi ra, nhưng cầu mũi thủ cũng không giống nhau, đây hoàn toàn là khoa học kỹ thuật tạo vật. Thân tàu trên mặt biển chạy lúc, sinh ra gợn sóng đưa tới cùng thân tàu phương hướng đi tới ngược lại lực cản, xưng là hứng thú đợt lực cản. Thuyền đợt phập phồng năng lượng từ thân tàu cung cấp, hứng thú đợt trở lực tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó tiêu hao một bộ phận tiến lên thuyền công suất. Lắp đặt lên cầu mũi thủ, cầu mũi thủ sinh ra hứng thú đợt biết từ bụng sóng bắt đầu, mà thân tàu thủ đợt hệ từ đỉnh sóng bắt đầu. Đi qua một chút điều chỉnh, để cầu mũi thủ sinh ra cầu thủ đợt hệ bụng sóng, vừa lúc cùng chủ thân tàu đợt hệ đỉnh sóng tương trong hợp, liền có thể lấy được tiêu đợt hiệu quả,
giảm bớt đội thuyền đi lực cản, giảm bớt tiến lên công suất tiêu hao, biên độ ước chừng là 10%.
TERUIENCUATUI
VN 10% biên độ, tại đồng dạng hành trình trông được không ra hiệu quả đến, nhưng là tại xa trình hành trình, đặc biệt là trọng tải lớn tàu thủy xa trình hàng giữa các hàng, cực kỳ trọng yếu. Dù vậy, cho dù cầu mũi thủ có tác dụng trọng yếu, nhưng cầu mũi thủ không phải là muốn chế tạo liền có thể chế tạo, đây là một cái cực kỳ phức tạp hệ thống, tại hiện đại địa cầu 20 thế kỷ mới nghiên cứu ra được, chủ yếu dùng tại quân hạm bên trên. Một chút số liệu tất yếu đi qua tinh vi tính toán, không phải chẳng những không thể đạt tới giảm bớt trở lực tác dụng, hơn nữa còn có khả năng gia tăng lực cản. Đây là giải thích, đây hoàn toàn là một cái siêu việt thời đại tạo vật, mà bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt. Xem ra, bởi vì vu sư hoặc là còn lại nhân tố ảnh hưởng, thế giới hiện tại mặc dù cùng loại với thời Trung Cổ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Một ít gì đó đã trải qua phát sinh biến hóa, bao quát phương diện nào đó trình độ kỹ thuật. Cái thế giới này bí mật giống như càng ngày càng nhiều. Di Chát nghĩ đến, thuyền gỗ tại tàu thủy bên cạnh dừng lại. Tất cả mọi người đứng ở bong thuyền, ngước cổ nhìn về phía thật cao tàu thủy, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, trong khoang thuyền đi ra một người. Là vu sư Sì Hệ Vớt. Ngồi thuyền rất nhiều ngày bên trong, mọi người đã quen biết người này không thế nào thích nói chuyện vu sư, cũng đã gặp qua hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn trừng phạt phạm sai lầm người. Vừa nhìn thấy Sì Hệ Vớt xuất hiện, lập tức tránh đường ra. Sì Hệ Vớt cũng không nói nhiều, không thấy có động tác gì, đạp chân xuống, cả người nổi lên tàu thủy. Thuyền gỗ trên bong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, hầu như đều là sợ hãi thán phục tại pháp thuật thần kỳ, vu sư lợi hại. Sì Hệ Vớt leo lên tàu thủy, hẳn là tại cùng tàu thủy người trên giao lưu cái gì, một lát không ít bóng người xuất hiện ở tàu thủy bong bên dưới, buông xuống cái thang, để đám người leo lên. Leo lên tàu thủy về sau, mọi người mới chân thật cảm nhận được tàu thủy chi lớn. Không nhịn được lại là một trận sợ hãi thán phục, cho dù là ghệ rổ đều là con mắt trợ to. Di Chắc ngược lại là không có quá lớn phản ứng, dù sao hiện đại địa cầu có càng lớn đội thuyền, về phần vẽn đỏ giả con mắt trợn đều không có trợn, nhắm mắt lại, đầu từng chút, y đi theo dập khuôn đi theo Di Chắc đằng sau. Về sau, chính là phân chia buồng nhỏ trên tàu, lúc này, có chút đẳng cấp rốt cục biểu diễn ra tác dụng tới. Tàu thủy rất lớn, bởi vậy bong thuyền phía dưới buồng nhỏ trên tàu trọn vẹn phân 3 tầng. Nhất tới gần bong tầng 1, chỉ có cao đẳng vu sư thiên phú học sinh mới có tư cách ở lại. Cách bong thuyền xa hơn một chút tầng thứ 2, là trung đẳng thiên phú học sinh ở lại. Về phần tới gần đáy thuyền tầng thứ 3, là cấp thấp thiên phú hoặc là không có thiên phú, thông qua miễn thi bằng chứng lên thuyền học sinh ở lại. Xuống đến tầng thứ 3, có thể rõ ràng cảm thụ tới đây thấp bé chật chội, ẩm ướt cùng ấm lãnh, tổng thể hoàn cảnh hoàn toàn là bẩn loạn hình dung, hơn nữa còn là cùng trên thuyền thủy thủ cư ở chung một chỗ. Đơn giản khiêu chiến rất nhiều người nhẫn mại cực hạn. Bất quá cũng chỉ có thể dạng này, đối mặt vu sư mệnh lệnh, ai cũng không dám chống lại. Di Chát đối với này thật không có quá chú ý đối với hắn mà nói, một chút sinh hoạt điều kiện, hoàn toàn có thể làm được tối giản, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường hoạt động liền có thể tiếp nhận. Ở vào tránh cho bị quấy rầy cân nhắc, Di Chát lựa chọn 3 tầng cuối hành lang một kiện buồng nhỏ trên tàu, mang theo vẹn đỏ dạ đi vào. Đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau, đóng cửa lại. Vẹn đỏ dạ để hành lý xuống dương, lung la lung lay liền đi tự động tìm kiếm giường chiếu. Sau khi tìm được, đặt mông ngồi lên, ngã đầu liền muốn ngủ. Nhưng đột nhiên lại ngẩng đầu, mở mắt ra, nhàu nhíu mày, sờ lấy giường chiếu lên tiếng đối với Di Chát nói, ẩm ướt. Ẩm ướt, đích xác rất ẩm ướt. Bởi vì buồng nhỏ trên tàu ở vào dưới nước, không khí độ ẩm rất lớn, lại bởi vì đóng thuyền công nghệ không phải cao vô cùng, một chút khe hở bên trong không ngừng có nước chảy ra, làm cho cả buồng nhỏ trên tàu ẩm ướt đắp đắp. Trên vách khoang treo đầy rêu xanh, thậm chí còn có ốc sen, vỏ so loại hình sinh vật, trong góc tường một cái xanh sắc con cua bò qua bò lại. Đệm chăn ẩm ướt đến cơ hồ có thể vặn ra nước, ở nơi này trong khoang thuyền chỉ là chờ đợi một hồi trên người thì có niêm hồ hồ cảm giác, đó là bởi vì không khí độ ẩm quá lớn, mồ hôi không cách nào bình thường phát ra đưa đến, cái này cũng không trách được thích ngủ vẹn đỏ dạ cũng không ngủ không được. Bất quá, cái này không làm khó được Di Chát. Một cái đơn giản pháp thuật giải quyết. Bờ môi có chút đóng mở, thể nội rời rạc năng lượng nguyên tố phun trào, giọt nước ngưng tụ pháp thuật nhanh chóng phóng xuất ra. Trong không khí trình độ nhanh chóng hướng về Di Chát đầu ngón tay tụ tập, sau đó biến thành từng giọt nước, tại Di Chát dưới sự khống chế, rơi vào trong khoang thuyền một cái trong thùng gỗ. Đợi đến trong thùng gỗ nước không sai biệt lắm đầy thời điểm, trong khoang thuyền đã trải qua trở nên khô ráo vô cùng, giống như là tại dưới mặt trời bạo chiếu qua. Rêu xanh từ xanh biếc trở nên khô héo, bám vào tại trên vách khoang ốc sen. Vỏ sò rối rít quẳng xuống. Vẹn đỏ dạ thử lần nữa sờ lên đệm chăn, hài lòng gật đầu, sau đó ngã xuống ngủ. Di Chắt đem úc sen, vỏ sò, xanh sắc con cua một mạch đều mất hết trong thùng gỗ, đang chuẩn bị buông lỏng một hơi, cửa khoang thuyền cũng là bị gõ. Ầm ầm. Chương 152, thay đổi khoang thuyền phong ba. Di Chắt đi tới cửa trước đem cửa mở ra, vốn cho rằng gõ cửa lại là ghệ rổ, lại không nghĩ tới là một cái không thế nào người quen, một cái to con. Đối phương là đi theo thuyền gỗ tới trước hơn 50 người bên trong một cái, dáng người cường tráng, bất quá 17-18 tuổi, nhưng lại có gần 2 mét kích cỡ. Bản thân cùng đối phương tại hành trình bên trong cũng không có cái gì giao lưu, bất quá thông qua những người còn lại một chút nói chuyện, đã biết rồi đối phương tin tức. Đối phương gọi là Ti Sông, là ở Thúy Kim Thành về sau, một cái tên là Cạ Thành địa phương, thông qua miễn thi bằng chứng lên thuyền. Đối phương xem như một cái quý tộc, tính tình không coi là bao nhiêu tốt, sau khi lên thuyền một mực tại gây chuyện, bất quá làm được không tính quá phận, cho nên không có bị xỉ hệ vật thu thập qua. Vậy đối phương gõ cửa làm gì? Di Chắt nhíu mày. Nhìn về phía đối phương, Di Chắt phát hiện đối phương giống như cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến ý tứ, chỉ là nhiều hứng thú hướng về trong khoang thuyền dò xét đến, sau một khắc rất là không khách khí, nên ngang đi tới. Sờ lên buồng nhỏ trên tàu bích, đối phương trong miệng di một tiếng, sau đó quay đầu nhìn qua, mới tự giới thiệu mình, ta gọi Ti Sông. Nói xong cái này có chừng một câu về sau, cố ý phô bày một chút vai rộng bàng, cùng có lực cánh tay. Cho nên, Di Chắt con mắt lấp lóe hỏi. Ta nhìn chúng ngươi cái này buồng nhỏ trên tàu, cùng ta đổi một cái đi, ta cái kia quá ẩm ướt, không quen. Đối phương nói, lời nói là thỉnh cầu, nhưng ngữ khí lại là ra lệnh. A, Di Chắt cười. Mặc dù trước đó đối với đối phương một chút động tác đã có suy đoán, nhưng không có nghĩ đến đối phương có thể như thế lanh lẹ nói ra. Như thế chứng minh một chút, đối phương đối với chuyện này thành công rất có lòng tin. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Di Chắt một mực cười lại không trả lời, Ti Sông nhíu mày, sau đó lại lần phô bày một chút vai rộng bàng cùng có lực cánh tay. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp nói, nhưng là uy hiếp ý tứ cực kỳ rõ ràng. Di Chắt lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Có đôi khi, đối với một chút so sánh thông minh, người có lý trí có thể nói đạo lý. Nhưng đối với một chút ngu xuẩn người, đơn giản hơn phương thức, mới là tốt nhất thủ đoạn. Đối phương yêu cầu thay đổi buồng nhỏ trên tàu, kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng vấn đề là, nếu như đáp ứng đối phương, rất khó cam đoan đối phương về sau sẽ không đưa ra một chút nó yêu cầu của hắn. Mà nếu như cự tuyệt đối phương, lại khó tránh khỏi dẫn phát một chút xung đột. Xung đột giải quyết không tốt, dẫn tới bạch thạch tháp cao người sẽ không tốt. Dù sao, không nhất định mỗi một lần tới đều là lục ở. Cho nên phải không đem đối phương trực tiếp giết chết đâu. Di Chắt nghĩ. Được rồi, vẫn là làm cho gần chết ta. Di Chắt híp mắt nhìn về phía Ti Sông, Ti Sông phát ra tối hậu thư, tiểu tử, cho một lời rõ ràng, đến cùng có đáp ứng hay không. Người qua đây. Di Chắt nói. Ừm. Làm gì? Ti Sông đứng tại chỗ không hề động, dương mắt nhìn Di Chắt, rất rõ ràng không muốn cho Di Chắt mặt mũi này, tiểu tử, đừng tìm ta chơi hoa chiêu gì. A, ngươi không đến sao? Vậy được rồi, ngươi không đến lời nói, ta đi qua. Di Chắt nói khẽ, cất bước hướng đi Ti Sông. Cốc cốc cốc. Ti Sông lộ ra cảnh giác biểu lộ, nhìn lấy Di Chắt càng đi càng gần, theo bản năng đưa tay ngăn cản, tiếp lấy cũng là bị Di Chắt bỗng nhiên bắt lấy, dùng sức một chiết. Ti Sông con mắt trừng lớn, hô lên tiếng, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn chơi hoa chiêu gì. Di Chắt không có để ý, theo sát lấy lại là bỗng nhiên một cước, đá về phía đối phương bụng dưới, ánh mắt đối phương lồi ra, giống như là một cái tôm bự vậy vốn lượn thân thể. Miệng há mở, liền muốn phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng kêu thảm căn bản không có phát ra, Di Chắt nhanh như tia chớp xuất thủ lần nữa, một cái bóp chặt đối phương cái cổ, đem đối phương tất cả thanh âm cũng như cùng vòng sắt vậy khóa ở tại yết hầu chỗ sâu. Đối phương huyệt thái dương nổi lên, nổi gân xanh, cố gắng dây rủa, muốn tránh thoát Di Chắt tay. Nhưng giờ khắc này, tại phong chi man lực ra chỉ dưới, Di Chắt tay giống như là có sức mạnh vô cùng vô tận, mặc cho đối phương làm sao dãy rủa, vẫn như cũng một mực bóp chặt đối phương cái cổ. Mặt của đối phương đỏ lên, bởi vì không thể thở nổi, con mắt bắt đầu sung huyết, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nhìn qua rất là đáng sợ. Mà đối phương cả người là bắt đầu bất lực, gần 2 mét thân thể từng đoạn thấp xuống, cuối cùng phù phù một tiếng co quắp ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu run rẩy. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Di Chắt trong lòng nói thầm số lượng, ở đối phương sắp ngạt thở tử vong một khắc trước, buông lỏng tay ra. Đối phương ầm một tiếng nằm ngược lại ở trên mặt đất, ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở dốc. Di Chắt lẳng lặng nhìn đối phương, lên tiếng nói, thế nào, loại này cách chơi như thế nào? Chơi vui sao? Ta hụt cục đối phương trong cổ họng truyền ra thanh âm cổ quái, suy yếu được căn bản là không có cách trả lời Di Chắt, chỉ là đang tham lam hô hấp lấy không khí, không ngừng hô hấp. Hơn nửa ngày, Ti Song rốt cục khôi phục một bộ phận khí lực, chuẩn bị đứng lên, sau một khắc lại nhìn thấy Di Chát tay lần nữa rơi xuống. Ti Song giật mình, cuống quýt trốn tránh, nhưng căn bản trốn tránh không xong. Ba một tiếng, Di Chát tay lần nữa bóp chặt Ti Song cái cổ. Ti Song lấy tay hung ác rất đánh lấy Di Chát cánh tay, Di Chát mặt không biểu tình. Ba, ba, ba. Ti Song đập lực đạo nhanh chóng yếu xuống dưới, giữ vững được so trước một lần càng ngắn ngủi thời gian, liền bắt đầu toàn thân run rẩy, con mắt bắt đầu bên trên lật. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di Chát trong lòng vẫn như cũ tính toán thời gian, sau đó buông tay. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ti Song trong lồng ngực phát ra kéo động phá phong dương thanh âm, một bên gian nan thở hào hẹn, một bên nhìn về phía Di Chát, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nhưng Di Chát cũng không có lựa chọn buông tha đối phương, vài giây sau, đối phương còn không có thở đều đều, Di Chát tay lần thứ ba rơi xuống, bóp chặt cổ của đối phương. Lần này, đối phương liền phản kháng đều không phản kháng được, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng cầu xin tha thứ. Di Chát không có mềm lòng, tiếp tục bóp chặt đối phương cái cổ. Ti Song cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, thân thể cuối cùng một bộ phận không khí hao hết, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, toàn thân động đều không thể động, lập tức phải tử vong. Đột nhiên trên cổ lỏng tay ra, hắn xuống tới. Hô hô hô, Ti Song hô hấp lấy, không muốn mạng hô hấp lấy, hắn biết lập tức lại sẽ có tay bóp chặt cổ của hắn, tra tấn hắn. Nhưng lần này Di Chát không có xuất thủ, chỉ là ngồi xổm ở Ti Song bên cạnh, lên tiếng nói, nếu như ngươi cảm thấy dạng này lời nói thú vị, ta có thể cùng ngươi một mực chơi tiếp tục. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không dễ chơi, như vậy về sau liền không nên xuất hiện tại trước mắt ta, hơn nữa cũng đừng để ta nghe được bất luận cái gì mất hứng. Ngươi đồng ý, như vậy thì nói một tiếng tốt, không đồng ý. Tốt tốt tốt, Ti Song chật vật đọc nhấn rõ từng chữ nói. Rất tốt. Di Chát nói, hiện tại cho ngươi 10 giây đồng hồ, biến mất ở trong khoang thuyền, nhớ kỹ, không cần xuất hiện tại trước mắt ta. Đúng đúng, Ti Song rẽ rủa lấy bò lên, lảo đảo bối rối đi ra ngoài. Cảm thấy hôm nay quả thực là hắn đi thiên đại vận rủi, cũng dám cùng một cái ác ma thay đổi buồng nhỏ trên tàu. Gặp quỷ. Đưa mắt nhìn Ti Song rời đi, Di Chát mặt không thay đổi lắc đầu. Chương 153, Vu sư đi đâu? Đảo mắt mấy ngày đi qua, tàu thủy tung bay ở trên biển cũng không có xuất phát, mà là tại đợi đến còn lại tuyển nhận học sinh thuyền gỗ đến. Ba ngày sau, lại có hai chiếc thuyền gỗ cùng tàu thủy hợp hội, mỗi một thuyền đều không khác mấy có ghi mấy chục danh học sinh. Cuối cùng, tàu thủy bên trên tụ tập dòng dã 4 tên chính quy vu sư, mấy tên vu sư học đồ, gần 200 danh học sinh và con số không rõ thủy thủ, sau đó mới xuất phát đi xa. 4 tên vu sư phân biệt đến từ tuyển nhận học sinh 3 chiếc thuyền gỗ, xỉ hệ vật chính là trong đó một chiếc, phụ trách tuyển nhận phỉ thúy hà dọc theo bờ học sinh. Mà còn lại 2 chiếc thuyền gỗ, thì là phụ trách tuyển nhận sở mệnh đảo mặt khác 2 đầu sông lớn dọc theo bờ học sinh, một tên sau cùng vu sư một mực tại tàu thủy bên trên trấn thủ, nghe nói thực lực là mạnh nhất. 4 tên vu sư ngày bình thường trên cơ bản sẽ không thò đầu ra, Di Chát trừ cùng xì hệ vật từng có tiếp xúc bên ngoài, còn lại vu sư thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà vu sư học đồ, trên cơ bản đều là 4 tên vu sư học sinh thân truyền, có là 1 tên, có là 2 tên, nhưng cuối cùng không cao hơn 3 tên. Các vu sư mang theo bọn hắn đến đây, là lấy lịch luyện làm mục đích, thực lực của mỗi người cũng không yếu, đối phó lên một chút còn không có nhập môn học sinh bình thường, ngược lại là một bữa ăn sáng. Cho nên, trên thuyền một chút trật tự, đều là bọn hắn đang phụ trách. So sánh vu sư học đồ, mới chiêu thu học sinh tự nhiên kém nhiều lắm, đại bộ phận đều là chỉ có thiên phú không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, đại bộ phận đều không có hoàn thành 3 lần sinh mệnh tái tạo. Dù vậy, nhưng lại không có nghĩa là trong này, không có lợi hại tồn tại. Theo 2 chiếc thuyền gỗ tụ hợp, tàu thủy đến trường sinh số lượng đạt tới gần 200 danh, trong đó có cao đẳng thiên phú người đã đột phá đến 2 chữ số, chuẩn xác điểm nói là 15 tên. Mặt khác 2 thuyền học sinh chất lượng cao hơn phỉ thúy hà 1 thuyền. Mà ở 15 tên cao đẳng thiên phú người bên trong, có một cái gọi là làm nạ sĩ nữ hải càng là đột xuất. Đối phương chỉ có 16 tuổi, thiên phú lại là cao đẳng thiên phú bên trong mạnh nhất tồn tại, dựa theo một vài tin đồn, loại thiên phú này được xưng hạt giống hoàng kim. Cho dù là một chút vu sư học đồ, thậm chí vu sư, đều không có mấy cái có thể đạt tới. Có được loại này siêu cao thiên phú, không có nghĩa là nhất định trở thành rất lợi hại vu sư, nhưng tỷ lệ lại rất lớn. Tục truyền nghe, đối phương là một tên tiểu quốc gia công chúa, tổ tiên liền đi ra vu sư, nhận huyết mạch ảnh hưởng, thiên phú mới cực kỳ đột xuất. Ngoài ra, nộ tính cùng năng lực học tập cũng là cực kỳ kinh người, tại không có dạy người khác đạo dưới tình huống, đối phương đã trải qua nắm giữ mấy cái đơn giản thực dụng pháp thuật, đã trải qua có thể gọi là cấp 1 học đồ. Đối phương sở dĩ đi theo Bạch Thạch Tháp cao tiến về đại lục, một mặt là vì học tập nhiều thứ hơn, một mặt khác là tìm kiếm tổ tiên truyền thừa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy, Nạ Sĩ bị trên thuyền bốn tên vu sư xem trọng, bốn tên vu sư đều gián tiếp hoặc trực tiếp đưa ra thu đối phương là học sinh thân truyền ý nghĩ, Nạ Sĩ lại là từng cái có lễ phép cự tuyệt. Nạ Sĩ tầm mắt rõ ràng rất cao, biết nhiều thứ hơn, không muốn đem nàng cùng tuyển nhận học sinh vu sư buộc chặt đến một khối. Cái này khiến còn lại, liền cùng vu sư gặp mặt đều không có cơ hội học sinh, đối với Nạ Sĩ là lại hâm mộ lại ghen ghét. Bất quá đối với Di Chát mà nói, hết thệ cũng không đáng kể. Số ngày, một mực tại trong khoang thuyền đợi, suy tư một ít chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ hiếu kỳ tàu thủy một số bí mật. Tỷ như tàu thủy mấy ngàn tấn trọng tải, là thế nào lấy 25 tiết, một tiết một trong biển giờ 1.852 cây số giờ, 25 tiết 463 cây số giờ, trở lên tốc độ tại trong biển cùng tiêu. Mặc dù tàu thủy phía trên có cánh buồm, nhưng chỉ là dựa vào sức gió căn bản không có khả năng đến cái tốc độ này, liền 20 tiết cũng rất khó đột phá, trừ phi có còn lại động lực nguyên. Hiện đại trên địa cầu, tàu thủy động lực nguyên bình thường là động cơ dầu ma rút, cái kia thế giới hiện tại lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là vu sư pháp thuật? Nhưng pháp thuật này là thế nào cam đoan một mực phát huy tác dụng? Di Chát tại trong khoang thuyền nghĩ đến những chuyện này, vuốt nhẹ một chút trong tay bạch ngọc phiến. Bạch ngọc phiến bên trên khắc vẽ lấy rườm rà ma văn, so với phía trước ma văn mà nói, muốn càng thêm phức tạp, dày đặc. Đây là Di Chát tại tiến hành một chút khảo thí, chuẩn bị đem ma văn càng thêm làm nhỏ xuống, tập trung hóa. Chỉ có làm đến điểm này, mới có thể đem ma văn khắc họa đến càng nhỏ hơn thể tích vật thể phía trên. Con mắt lóe lên, Di Chát lại lấy ra trên đấu giá hội đấu giá lấy được trắng bạc chiếc nhẫn đến, như có điều suy nghĩ. Liên lúc này, cửa khoang thuyền bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng ồn ào, giống như có đông đảo người vội vàng hướng về bong thuyền chạy tới. Ngủ ở trên giường vẽn đỏ dạ, nhau như mày, trong miệng phát ra tức giận nói mớ, xoay người ngủ tiếp đi. Di Chát lông mày nhướng lên, đem đồ vật đều thu lại, đẩy ra cửa khoang thuyền đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền thấy hành lang hai bên trong cửa đều có người vội vàng chạy ra, dọc theo thang lầu hướng về thượng tầng chạy tới. Hướng về cách đó không xa nhìn lại, tại một cái khác cửa khoang thuyền khẩu. Di Chát thấy được Gệ Rồ. Chuyện gì xảy ra? Di Chát hỏi ra tiếng. Ngậy. Gệ Rồ trả lời, gãi gãi đầu nói, Di Chát các hạ, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là bong thuyền giống như có chuyện gì phát sinh, mọi người vội vã đi xem. Dạng này sao? Di Chát các hạ, ngươi có muốn đi lên hay không? Gệ Rồ hỏi, đã trải qua đóng lại cửa khoang thuyền đi theo đám người hướng về nơi thang lầu đi. Di Chát nghĩ nghĩ, đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Thuận tiện hít thở không khí ngược lại cũng không có cái gì chỗ xấu, lên tiếng nói, vậy thì tốt, ta và ngươi một khối. Nói chuyện, Di Chát đuổi theo Gệ Rồ bước chân, dẫm lên thang lầu, nhanh chóng leo lên bong thuyền. Lên tới bong thuyền, Di Chát liền nhìn đến đây đã trải qua tụ tập đen nghịt một bọn người, chen chúc tại bong biên giới, ngẩng đầu hướng về mặt biển một cái phương diện nhìn lại. Di Chát con mắt lấp lóe, theo mọi người phương hướng nhìn lại, liền thấy cách đó không xa. Một chiếc trọng tải ước chừng mấy trăm tấn thuyền biển đang hướng về tàu thủy chạy tới. Là một chiếc khác tuyển nhận học sinh thuyền gỗ. Hiển nhiên không phải. Di Chát ở trong lòng lắc đầu. Nếu quả là như vậy, tàu thủy sẽ chờ đến cùng đối phương tụ hợp sau lại xuất phát. Cái kia chính là một chiếc phổ thông ở trên biển đi thuyền biển rồi. Một chiếc phổ thông đi thuyền biển có gì đáng xem? Di Chát hé miệng. Nghiêm túc nhìn lại, Di Chát phát hiện đối phương cũng không phải là một chiếc thông thường thuyền biển. Đối phương bong thuyền đồng dạng đứng đầy người. Đều nắm lấy các kiểu đao kiếm, vung vẩy lên, kêu la. Thanh âm mơ hồ truyền đến, ngừng thuyền. Ngừng thuyền. Nguyên lai là một chiếc thuyền hải tặc sao? Trách không được. Di Chát lông mày bốc lên. Thuyền hải tặc. Đúng phải thuyền hải tặc, trên thuyền học sinh thật có lý do hưng phấn. Đúng, là hưng phấn, không phải sợ hãi. Dù sao, tàu thủy phía trên thế nhưng là có bốn tên chính quy vụ sư, hải tặc xông lên, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người đã có dự cảm. Lập tức liền có thể nhìn thấy vu sư đại nhân xuất thủ, cho nên vô cùng hưng phấn tụ tập tại bong thuyền chờ đợi xem kịch vui. Hải tặc hiển nhiên không có ý thức được bọn hắn đối mặt là cái gì, chỉ là tiếp tục chạy tới gần. Đại biểu cướp bóc cùng giết chóc cờ đầu lâu đã trải qua treo lên, cánh buồm cổ đầy, thủy thủ liều mạng mái trèo, lấy một cái góc nghiêng xảo diệu cắt vào tàu thủy hướng đi, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Mọi người đã có thể thấy rõ hải tặc đứng ở thuyền trên bong hình dạng. Đã trải qua dự cảm đến vu sư đại nhân lập tức sẽ xuất thủ. Nhưng vu sư không có xuất thủ, thậm chí cũng không có phát hiện thân, liền ngày thường duy trì trật tự vu sư học đồ cũng đều không thấy. Nửa ngày đi qua, đám người phát hiện một tia không đúng. Ai, vu sư đại nhân đâu? chẳng lẽ Vu sư đại nhân không biết có hải tặc chuẩn bị cướp bóc chúng ta sao? Chúng ta hẳn là đem chuyện này nói cho Vu sư đại nhân, không phải chúng ta liền nguy hiểm. Nhưng là, Vu sư đại nhân ở đâu? Căn bản tìm không thấy a.
Tìm không thấy.
Tìm không thấy. Trong nháy mắt, tình huống thay đổi, đã trải qua không còn là thưởng thức tiết mục hải tặc 1000 kiểu chết pháp, mà là thành huyền nghi tiết mục Vu sư đi đâu. Chương 154, Nạ xỉ. Nạ xỉ. Thời gian một chút xíu trôi qua, một ít chuyện mạch lạc trở nên càng phát ra rõ ràng. Vu sư đại nhân không thấy. Trên bong đám người đờ đẫn lên tiếng. Vu sư đại nhân làm sao biết không thấy đâu? Vu sư đại nhân nhất định là không biết ở nơi nào, làm lấy quan trọng sự tình. Thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy a. Vậy làm sao bây giờ? Hải tặc càng ngày càng gần. Chúng ta nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Đám người nghị luận ầm ĩ, nôn nóng cùng sợ hãi bầu không khí nhanh chóng lan tràn. Không sao, chúng ta còn có thời gian. Có người khó được bảo trì chấn định lên tiếng, chúng ta tàu thủy so hải tặc thuyền biển nhanh, mặc dù bọn hắn đi tắt, nhưng là cũng cần một hồi mới có thể đuổi kịp chúng ta. Chúng ta còn có thời gian, chúng ta còn có thời gian tìm tới Vu sư đại nhân, đem sự tình nói cho hắn biết. Chỉ cần tìm được Vu sư đại nhân, chúng ta liền an toàn, chúng ta liền. Lời còn chưa dứt, toàn bộ tàu thủy hơi chấn động một chút, đi tốc độ chậm giảm, từ cao tốc vận chuyển biến thành đình trệ. Thuyền hải tặc bên trên hải tặc một tiếng reo hò, thuyền hải tặc tốc độ lại tăng, cách tàu thủy càng ngày càng gần. Đám người trong nháy mắt tuyệt vọng, mất hết hồn vía lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, hải tặc lập tức sắp đuổi kịp, nhất định sẽ giết chúng ta. Ta không muốn chết. Ta muốn về nhà. Còn có người mù tin lấy, không sao không có quan hệ, Vu sư đại nhân nhất định sẽ không để đám hải tặc lên thuyền, nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Liên lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ thuyền. Một đám ngu xuẩn. Thanh âm thanh lãnh, đều chớ dại. Ai? Đám người giận, nhìn về phía người nói chuyện. Liên thấy, nói chuyện là một cái mái tóc màu đen cô gái xinh đẹp. Tóc dài xoa vai, da thịt trắng đoán, cái mũi cao thẳng, bờ môi cạn phấn. Một đôi mắt là màu xanh nhạt, giống như là nước hồ vậy thanh tịnh trong suốt, nhưng chỗ sâu hoặc như là ẩn giấu đi sắc bén phong mang. Một tay nắm lấy một thanh khảm bảo thạch trường kiếm. Chính chậm rãi rút ra, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phản xạ lênh mang. Nạ xỉ. Chậm rãi thanh kiếm rút ra, nạ xỉ đảo qua trên bong tất cả mọi người nói, đều đừng ở huyễn suy nghĩ cái gì, nếu như Vu sư đại nhân muốn xuất thủ, đã sớm sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không để chết tiệt hải tặc tiếp cận tàu thủy. Bây giờ giải thích chỉ có một cái kia chính là Vu sư đại nhân sẽ không xuất thủ, hoặc có lẽ là, khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời không cách nào xuất thủ. Cho nên, hít sâu một hơi. Nạ xỉ vô cùng nghiêm túc đối với chúng nhân nói, cho nên, chúng ta chỉ có một con đường có thể lựa chọn, cái kia chính là tại Vu sư đại nhân xuất thủ trước đó, đừng để hải tặc lên thuyền. Nhưng có thể là chúng ta làm thế nào? Có người hốt hoảng hỏi nói, bọn hắn thế nhưng là hải tặc à, chúng ta ngăn trở thế nào bọn hắn? Tay của ngươi đâu? Nạ xỉ hung ác rất chừng người nói chuyện một chút, chân của ngươi đâu? Có chân liền có thể bước đi, có tay liền có thể cầm vũ khí, hải tặc thuyền so với chúng ta tàu thủy thấp được nhiều. Bọn hắn muốn lên thuyền nhất định phải nghĩ biện pháp bò lên, chúng ta ở trên cao nhìn xuống cầm vũ khí ngăn cản bọn hắn bò lên, chẳng lẽ còn không làm được sao? Ngậy! Hiện tại, đều nghe ta chỉ huy. Nạ xỉ khí thế cường đại che lại toàn trường. Dùng trước thời gian ngắn nhất tìm tới tiện tay vũ khí. Nạ xỉ chỉ huy nói, tiếp lấy chỉ một ngón tay, các ngươi mấy cái này, phụ trách phòng thủ bên kia phương hướng. Các ngươi này một đám, phụ trách phòng thủ cái này một mảnh. Các ngươi, phụ trách phòng thủ mặt hông một khối. Nạ xỉ trầm tĩnh lạnh lùng phân chia lấy riêng mình khu vực, Di Chắc nhìn thấy, đối phương đột nhiên hướng về hắn chỉa sang. Ngươi, còn có ngươi hai cái, tiếp cận cái kia nơi hẻo lánh, đừng để hải tặc đánh lén. Nạ xỉ nói, là chỉ Di Chắc cùng Di Chắc bên cạnh Gệ Rồ. Gệ Rồ còn tại giật mình tại nạ xỉ cường thế, Di Chắc đã trải qua gật gật đầu, đáp ứng nói, được. Đối với bị chỉ huy loại chuyện này, Di Chắc cũng không có bao nhiêu phản cảm. Dù sao đối mặt trước mặt sự tình, cũng nên có người đứng ra mới được. Hắn làm một cái dựa vào miệng thi bằng chứng lên thuyền người, từ vừa mới bắt đầu quyết định chú ý chính là ẩn giấu thực lực, không cần gây nên quá nhiều chú ý dạng này mới có thể bình an đến bạch thạch tháp cao, sau đó rời rạc tại Vu sư chú ý bên ngoài, nghiên cứu một ít gì đó. Đơn giản mà nói, thân phận của hắn bây giờ chính là trong trường học một cái học sinh kém, cần phải làm là tận lực bảo trì học sinh kém thân phận, sau đó len lén học tập một chút muốn thứ phải học tập. Theo một ý nghĩa nào đó, tại hiện đại trên địa cầu, cái này có thể gọi là học biểu. Đương nhiên, Di Chắc cảm thấy, dùng thân phận đôi để giải thích càng thích hợp điểm. Đã như vậy, nghe theo mệnh lệnh tự nhiên là phải, muốn cùng đại đa số người một dạng biểu hiện không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không cần muốn cố ý đi bán xấu xí, trên thực tế, chỉ cần không bạo lộ pháp thuật phương diện thực lực, đối với một chút kiếm thuật, chiến đấu phương diện kỹ xảo, hoàn toàn có thể biểu hiện ra. Mà biểu hiện ra điều này thời điểm, có thể xảo diệu đem phong chi nhẹ nhàng, phong chi man lực mấy người vô hình pháp thuật dùng ở trong đó. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, kiếm thuật càng tinh diệu hơn, sẽ không rất dễ dàng hoài nghi đến pháp thuật đi lên. Dù sao tại đại đa số người trong ấn tượng, pháp thuật cũng là muốn bạo tạc, lộng lẫy, oanh minh mới đúng. Không có bên ngoài khoa trương biểu hiện pháp thuật, còn có thể để làm pháp thuật sao? Cân nhắc đến điểm này, Di Chắt cảm thấy, tại trắng bạc chiếc nhẫn bên trên, cố hóa ma văn lựa chọn phụ trợ tăng cường tố chất thân thể loại pháp thuật tương đối tốt, càng thêm bí ẩn, tại giai đoạn trước tác dụng phát huy cũng so sánh lớn. Khả năng đến rồi trung kỳ, hậu kỳ sẽ có chút không đủ, nhưng vấn đề là, ai nói tương tự chiếc nhẫn bản thân chỉ có thể chế tác, đeo một cái đâu. Đông đảo ý nghĩ, tại Di Chắt trong đầu chợt lóe lên. Lúc này Nạ Xỉ lần nữa nhìn rồi, có chút ngưng trọng dặn dò, người hai người cẩn thận một chút, chú ý một chút, không nên khinh thường, ngàn vạn muốn tiếp cận hải tặc, đừng cho bọn hắn len lén bò lên, hiểu chưa? Rõ ràng. Di Chắt gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Nạ Xỉ nói, quay người lại đi chỉ huy người còn lại. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Nạ Xỉ, toàn bộ tàu thủy từng cái phương hướng đều có người phòng thủ. Mà nàng lại lựa chọn mười mấy cái nhìn qua so sánh có thể chiến đấu người, hợp thành ba chi cứu hỏa tiểu đội, một khi phát hiện nơi đó ứng phó không được, liền khẩn cấp trợ giúp, chính nàng xem như ba cái tiểu đội trung đoàn trưởng. Đối với cái này chút an bài, Di Chắt là biểu thị còn có thể, hà tất cầu gì gì đó, Nạ Xỉ tại phương diện chỉ huy đã trải qua làm so rất nhiều người đều tốt hơn. Rất khó tin tưởng thân phận của đối phương chỉ là một tên công chúa, một tên điểu điệu công chúa, không chừng còn có cái khác thân phận. Bất quá để Di Chắt hơi kinh ngạc ngược lại là có một chút, cái kia chính là ba chi cứu hỏa trong tiểu đội một chi, nó đội trưởng lại là trước mấy ngày bị hắn dạy dỗ ti sông. Di Chắt hướng về đối phương nhìn lại, đối phương cảm nhận được cái gì, nếu mày xem ra, tiếp lấy con mắt trừng lớn, đồng nhiên hướng về một bên vội vàng đi đến, hiển nhiên còn tại e ngại lấy trước đó trải qua sự tình. Chương 155, độc nhãn cùng dược tề. Một điểm, một giây. Thời gian chạy đi, hải tặc thuyền đạt tới tàu thủy phụ cận. Đám hải tặc cũng không biết tàu thủy vì cái gì ngừng, thế là mang theo vài phần cảnh giác vây quanh tàu thủy vận chuyển, đồng thời quan sát trên thuyền tình huống. Khi thấy tàu thủy bên trên phần lớn người đều thấp thỏm lo âu lúc, đám hải tặc nhếch miệng cười cười, nhưng nhìn thấy mỗi cái trên phương hướng đều có phòng thủ người, sắc mặt thì là âm trầm mấy phần. Cuối cùng lượn quanh tàu thủy mấy tuần về sau, thuyền hải tặc ở cách tàu thủy khoảng cách nhất định địa phương ngừng lại, số lớn thuyền tam bản buông xuống, đông đảo hải tặc nhảy lên thuyền tam bản, dùng sức vạch lên mái chèo. Bắt đầu chia ra tìm cơ hội tiến công. Cẩn thận một chút, bọn hắn muốn lên thuyền. Nạ Xỉ lên tiếng hô, đám người thân thể mới thôi chấn động, trở nên vô cùng cảnh giác. Giống giống. Đám hải tặc từ từng cái phương hướng vung ra bay chảo ôm lấy trên bong đồ vật, bắt đầu leo lên. Đừng cho bọn hắn đi lên, đem bay chảo dây thừng chém đứt. Nạ Xỉ hô. Đám người vội vàng làm theo, dùng các loại trong lúc vội vàng tìm được vũ khí đi chặt dây thừng. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Dây thừng bị chặt đoạn. Chính leo lên đám hải tặc chửi rủa lấy rơi vào trong nước, nhưng cũng không có thụ thường, rất nhanh lại lần nữa bơi tới thuyền tam bản bên trên, lần nữa vung ra bay chảo. Đùng đùng, bay chảo nắm chặt, hải tặc một vòng mới công kích bắt đầu, đám người dựa theo phương thức khi trước đi chặt dây thừng, lưu tại thuyền tam bản bên trên cười lạnh một tiếng, xuất ra cung tiễn, nỏ máy cùng các loại vũ khí dùng để ném đến, bắt đầu thông qua công kích tới hiểm hộ đồng bạn. Tàu thủy cái trước không may học sinh, đem thân thể nhô ra bong thuyền. Dùng một cái dao găm cật lực đi cắt bay chảo dây thừng, sau một khắc phốc một tiếng, bị hải tặc ném ra một thanh xin cá đâm trúng, chấn động toàn thân, trực tiếp hướng về trong biển rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đâm rách bầu trời. A! Trên bong mọi người sắc mặt đại biến, lúc này mới rõ ràng ý thức được, thực sự sẽ chết người đấy, đã trải qua có không ít người lùi bước. Nạ Xỉ huy động trường kiếm hô to lên tiếng, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, cẩn thận trốn tránh công kích của hải tặc, không nên bị bọn hắn bắn trúng. Nhưng là dây thừng cũng nhất định phải chém đứt, không phải bị bọn hắn bỏ lên, chúng ta đều phải chết. Hiểu chưa? Nghe Nạ Xỉ lời nói về sau, đám người lại nâng lên mấy phần dũng khí, tiếp tục cố gắng chống lại, trong lúc nhất thời mặc dù có thương vong, nhưng là cùng hung ác ngang ngược hải tặc lâm vào cục diện giằng co. Bất quá cục diện bế tắc chính là dùng để đánh vỡ. Thuyền hải tặc bong thuyền, thuyền trưởng hải tặc đứng đấy. Thuyền trưởng hải tặc ăn mặc một thân quần áo màu xanh lam sẫm, mang theo một đỉnh hắc sắc mũ. Trên mũ cắm một cây thiên nga lông vũ, nhìn qua có chút quý khí, lại thêm bên hông nghiêng vác lấy trường kiếm màu bạc, giống như một cái quý tộc. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đối phương cùng quý tộc có khác biệt cực lớn. Có lẽ trang phục cùng loại, nhưng trên mặt âm trầm mà thị sát biểu lộ, lại là cùng quý tộc một trời một vực. Đối phương ánh mắt tham lam mà cẩn thận nhìn lấy tàu thủy, lẹ lưỡi liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người, lên tiếng hỏi, Độc Nhãn, nhìn ra cái này tàu thủy căn nguyên gì đến không? Giống như chỉ là thông thường tàu thủy. Tại thuyền trưởng hải tặc bên cạnh là một cái một con mắt lão đầu, ăn mặc thông thường quần áo vải thô, hai tay đen nhánh, không biết nhiệm thứ gì. Còn sót lại một cái trong hốc mắt chứa đục ngầu vô cùng ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ phát ra để người có chút sợ hai ánh mắt, hẳn là không có vấn đề gì, thuyền trưởng. Độc Nhãn nhìn tàu thủy, tiếp tục lên tiếng nói, thuyền trưởng, cái này tàu thủy, cùng trước đó chúng ta đoạt lấy mấy lần những cái kia tàu thủy, là không sai biệt lắm, đều là biển bên kia đại lục chế tạo. Mặc dù rất lớn, rất nhanh, nhưng là cũng không có cái gì lợi hại vũ khí. Duy nhất có chút kỳ quái là, không biết vì cái gì, cái này tàu thủy đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng chúng ta nhắc tới điều kiện gì đầu hàng sao? A, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không tiếp thụ có điều kiện đầu hàng. Đúng. Chúng ta từ trước tới giờ không tiếp nhận có điều kiện đầu hàng. Thuyền trưởng hải tặc cười lạnh một tiếng nói, nam dám phản kháng toàn bộ giết chết, không phản kháng tất cả đều coi như nô lệ bán đi, nữ thì còn lại là đùa bỡn một lần lại bán rơi. Độc Nhãn tiếp tục lên tiếng, thuyền trưởng, ngươi có phát hiện hay không, cái này một người trên thuyền, đều là một đám người trẻ tuổi A vô luận là làm nô lệ vẫn là làm đồ chơi, đều so trước đó mấy chiếc kia tàu thủy đáng tiền nhiều. Có đạo lý. Thuyền trưởng hải tặc gật đầu, rất là tán đồng. Đưa thay sờ sờ trên cằm râu ria, lần nữa liếm môi một cái. Nhưng tiếp lấy nhướng mày, có chút cẩn thận nói, vấn đề là, ta cuối cùng cảm thấy có chút không thích hợp, cũng đừng là có cái gì lừa dối, dù sao lần này cũng quá thuận lợi. Hai năm trước ta nghe nói, dâu đen cũng là đoạt một chiếc không sai biệt lắm tàu thủy, ngay từ đầu phi thường thuận lợi, nhưng là người mới vừa lên đi, liền bị xoắn nát thành thịt nát. Nghe nói, cái kia tàu thủy bên trên là có cái gì chết tiệt vu sư. Liền đợi đến dâu đen cùng thủy thủ đoàn của hắn đi lên bị hí lộng. Thuyền trưởng, không cần lo lắng, đến cùng có hay không lừa dối, chúng ta thử một lần không được sao. Dù sao tình huống hiện tại cũng có chút giằng co, là thời điểm dùng loại đồ vật này. Độc Nhân nói, đục ngầu ánh mắt lóe quái dị ảm đạm quan mang. Cuối cùng vẫn phải dùng vật kia à? Thuyền trưởng hải tặc nhíu mày, hơi có do dự, ngươi xác định lần này có thể khống chế hảo. Cũng đừng xuất hiện cùng trước một lần một dạng tình huống. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Độc Nhãn cắn răng, lời thề son sắt nói, thuyền trưởng ngươi cũng biết, trừ lần trước bên ngoài, mỗi một lần đều là thành công. Cái kia lần trước, đó là không biết tên vương bát đảng kia, uống rượu say, tại ta chế luyện trong tài liệu vung đi tiểu, ta không có phát hiện, sau đó chế tạo ra dược tề liền phát sinh biến hóa, cuối cùng để người sử dụng hoàn toàn mất đi khống chế. Lần này không có người đi tiểu rồi. Ai dám lại đi tiểu, ta giết hắn chim, thiến hắn. Độc Nhãn mang theo nổi giận nói. Vậy được rồi. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, trầm mặc nửa ngày lên tiếng, dùng, đi. Được. Độc Nhãn tinh thần chấn động, quay người nhanh chân đi tiến trong khoang thuyền đi. Trong khoang thuyền, đông đảo hải tặc ăn mặc giáp da, cầm các loại vũ khí đứng thành một hàng. Trên mặt của mỗi người, trên người đều che kín vết sẹo, cũng phổ biến ít một lỗ thai, hoặc là bị cắt mất nửa cái mũi. Bọn họ là hải tặc bên trong tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, giết qua mười mấy người, mấy chục người, sau đó sống tiếp được. Nhưng lúc này bọn họ đứng tại trong khoang thuyền, đều rõ ràng có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy Độc Nhãn đi sau khi đi vào, thân thể không tự chủ được cứng đờ, hiển nhiên đối với Độc Nhãn có chút e ngại. Độc Nhãn không có để ý những cái này, cất bước đi đến buồng nhỏ trên tàu một góc, từ trong tủ chén lấy ra một chút cổ quái bột phấn, chất lỏng, liền bắt đầu phối trí lấy một loại nào đó dược tề. Con đông đảo hải tặc, Độc Nhãn một bên phối trí một bên lên tiếng nói, thuyền trưởng đã trải qua đồng ý, cho nên các ngươi lập tức liền muốn ra sân. Ừ, không cần phải sợ, lần này không có người làm phá hư, cho nên các ngươi sau khi dùng thuốc cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Quy củ các ngươi cũng biết, phục dược xông lên bong thuyền, mỗi người chia hoa hồng thêm gấp đôi, cái thứ nhất xông lên bong thì là thêm gấp ba. Việc này các ngươi không làm, cũng có người làm, những cái kia mới lên thuyền, so với các ngươi càng nghĩ đến hơn đến cơ hội này, cho nên. Đừng nói nữa, chúng ta uống dược. Có người hô lên tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Độc Nhãn âm thiếu. Đã đem dược tề chế tạo xong. Xoay người, bưng một bát đục chất lỏng màu vàng hướng đi đám người, đưa cho người đầu tiên nói, mỗi người uống vừa mãn khẩu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi 10 phút đồng hồ, đến lúc đó chính là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Khắc khắc. Dầm. 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 Chương 156, mắt đỏ hải tặc. Tàu thủy phía trên, học sinh cùng hải tặc chiến đấu còn tại giằng co. Hải tặc không ngừng ném ra bay chảo, tại đồng bạn dưới sự che chở thử nghiệm leo lên tàu thủy, nhưng mỗi một lần đều là vừa mới leo đến một nửa, liền bị các học sinh ra sức cắt đứt dây thừng, nặng nề ngã vào trong biển. Mặc dù trên cơ bản sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng vốn là như vậy, nhưng cũng khó chịu. Tàu thủy bên trên học sinh nhìn thấy đám hải tặc không có cách nào ứng đối, sĩ khí tăng vọt bắt đầu, đã có tiếng rêu cợt. Không có cách nào a? Có bản lĩnh đi lên a? Ngã chết các ngươi! Thối hải tặc! Nhưng sau một khắc, tiếng rêu cợt bị tiếng kinh hô thay thế. Đó là quái vật gì? Liền thấy thuyền hải tặc mới buông xuống hai đầu thuyền tam bản, mỗi một đầu thuyền tam bản trên đều ngồi xuống hơn 10 danh hải tặc. Cái này hải tặc, cùng phổ thông hải tặc rất là khác biệt, chẳng những trên người che kín vết sẹo, đầy người đều là hung sát chi khí, hơn nữa con mắt là đỏ bừng, giống như là ẩn chứa cực độ cuồng bạo cảm xúc. Mạch máu nổi lên, tại làn da giống như là từng con run quanh co, trong cổ họng truyền ra như dã thú gầm nhẹ. Đám này mới hải tặc đến tàu thủy phụ cận, nhanh chóng ném ra bay chảo, ầm 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 mấy tiếng, thật sâu đóng vào bong thuyền, tiếp lấy nắm lấy dây thừng nhanh chóng hướng về tàu thủy bong thuyền leo lên mà tới. Trên bong học sinh bối rối. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Bọn hắn muốn lên thuyền, nhanh cản bọn họ lại. Đáng chết, tốc độ bọn họ thật nhanh. Bọn hắn muốn lên đến rồi. Mau mau cắt đứt dây thừng. Các học sinh phản ứng hiển nhiên chậm. Một tên mắt đỏ hải tặc, dùng so phổ thông hải tặc nhanh lên không chỉ gấp đôi tốc độ leo đến dây thừng cuối cùng, tiếp lấy nhảy lên một cái, nhảy lên bong thuyền. Rút ra bên hông loan đao, không nói hai lời, trực tiếp bổ về phía bên cạnh cách gần đây một tên không may học sinh. Không may học sinh né tránh không kịp, bị chặt trúng cánh tay, kêu thảm một tiếng quẳng ở trên mặt đất. Hồng nhan hải tặc không chút nào đồng tình, cầm đao lại chém, liên tục vài đao đem không may học sinh chặt thành một cái vải rách hoa, cả kinh trên bong đám người không ngừng lùi lại. Lúc này, Nạ Xì chính mang theo cứu hỏa tiểu đội từ bong bên kia dò xét tới, nhìn thấy tràng diện này, không nhịn được trách mắng tiếng, các ngươi đều thất thần làm gì? Đem hắn đuổi xuống a. Đám người thân thể chấn động, nhưng lẫn nhau nhìn sang, lại không có một cái nào dám lên trước cùng mắt đỏ hải tặc binh sát. Tại bọn học sinh trong mắt, cái này mắt đỏ hải tặc có chút quá tại kinh khủng. Phế vật. Nạ Xì nhìn, không nhịn được trách mắng âm thanh, trong miệng hô, tránh ra cho ta. Đám người lập tức hướng về hai bên triệt hồi. Sau một khắc một đạo hắc mang lướt qua, lại là Nạ Xì chạy mau vọt lên, một cước đá ra, vừa vặn mắt đỏ hải tặc trên người, đem mắt đỏ hải tặc hung ác rất đá ngã lăn tại bong thuyền. Mắt đỏ hải tặc phản ứng cực nhanh, bị đá ngã xuống đất về sau, lăn mình một cái đứng lên, trên mặt bất thiện nhìn về phía Nạ Xì, trong miệng gầm nhẹ nói, ngươi đi chết đi. Ta ngược lại muốn xem, chết chính là ai. Nạ Xì lên tiếng, rút trường kiếm ra, băng nghiêm mặt đâm về mắt đỏ hải tặc. Mắt đỏ hải tặc không sợ hãi chút nào. Nắm lấy loan đao hướng về Nạ Xỉ chặt xuống. Nạ Xỉ cầm kiếm một ô, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Mắt đỏ hải tặc giống như là thấy được Nạ Xỉ nhược điểm, nhe răng cười một tiếng, trong miệng tiếp tục gầm nhẹ, chết. Huy động loan đao, càng thêm dùng sức chặt xuống. Nạ Xỉ không hề ngốc, bắt đầu trốn tránh, giống như là một cái con bướm bay múa tại mắt đỏ hải tặc bên cạnh, để mắt đỏ hải tặc công kích không đến. Mắt đỏ hải tặc phẫn nộ, trong miệng gầm nhẹ thanh âm thêm lớn, đi chết. Đi chết. Đi. Theo sát lấy thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên lai Nạ Xỉ đã tìm được cơ hội, cầm kiếm tinh chuẩn mà đâm vào mắt đỏ hải tặc trong thân thể. Từ ngực mắt đỏ hải tặc trong miệng chảy ra máu, túi đầu nhìn thoáng qua đâm xuyên bụng hắn trường kiếm ngẩn người, nhưng lông mày chỉ là nhẹ nhàng nhăn lại, không hề giống đến cỡ nào đau đớn, chỉ là nhìn qua có một chút không thoải mái. Sau một khắc, hơi sợ hãi một màn phát sinh, mắt đỏ hải tặc thanh âm nhấc lên, chết a. Ba, một cái tay gắt gao bắt lấy Nạ Xỉ đâm vào trong thân thể của hắn trường kiếm. Tiếp lấy một cái tay khác huy động loan đao hướng về Nạ Xỉ bổ tới. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Nạ Xỉ lại là bảo trì chấn định, thiên lam sắc trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng, đột nhiên buông ra cầm kiếm tay, hướng về sau vừa lui, cũng hung ác rất một cước đá vào mắt đỏ hải tặc trên người. Mắt đỏ hải tặc một cái lảo đảo lui về phía sau, cũng không có ngã sấp xuống, đứng vững sau thử nghiệm rút ra trong thân thể trường kiếm, tiếp tục công kích. Nạ Xỉ trong ánh mắt quan mang, tại lúc này sáng rõ. Đám người trừng to mắt, liền thấy tại Nạ Xỉ đá trúng mắt đỏ hải tặc ngược vị trí, một cây mảnh khảnh, xanh nhạt sắc dây leo xuất hiện, sau đó dưới ánh mặt trời nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt, liền biến thành làm 1 cm, dài mấy mét dây leo, gắt gao cuốn lấy hải tặc thân thể. Là pháp thuật. Có người kinh hô, kinh ngạc nhìn về phía Nạ Xỉ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh bên trong dùng ra pháp thuật, giờ khắc này Nạ Xỉ trong lòng mọi người địa vị vô hạn tăng lên. Hải tặc ngược lại là không có học sinh đám đó nghĩ cái gì. nhìn lấy trên người dây leo chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy có chút trói buộc, đưa tay liền muốn xé toang. Dây leo không hề dán chắc, hải tặc hai tay vừa dùng lực, dây leo liền bị xé toang một mảnh nhỏ. Xem ra, chỉ cần mấy giây công phu, hải tặc liền có thể thoát khỏi dây leo quấn quanh. Nhưng cái này đã đủ rồi. Mắt đỏ hải tặc đưa tay đi xé rách dây leo, nạ xì nhanh chóng lùi về phía sau mười mấy mét, tiếp lấy chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp lấy cao tốc mượn sức chạy, nạ xì nhảy lên thật cao, căng cứng mà có lực chân hung ác rất đá vào mắt đỏ hải tặc trên người. Ẩm. Hải tặc không bị khống chế ngửa về đằng sau mặt ngã xuống, hơn phân nửa cái cổ bạo lộ ra. Mà đúng lúc này, ngay tại hải tặc không có trước khi té xuống đất, còn ở giữa không trung nạ xì đưa tay, nhanh chóng rút ra cắm ở hải tặc trong thân thể trường kiếm, tiếp lấy dùng lực lượng toàn thân vung lên, vung mạnh ra một cái đầy tròn. Đầy tròn một đoạn đường vòng cung, vừa vặn đảo qua hải tặc cái cổ, chỉ nghe phốc một tiếng, hải tặc đầu xoay tròn lấy bay ra, nện ở bong thuyền, hải tặc cái cổ giống như là suối phun vậy phun ra dòng máu đỏ sớm. Đâm đâm đâm. Một bộ phận máu tươi rơi vào trên mặt của nạ xì, nạ xì không thèm để ý chút nào một vòng, nhìn về phía đám người. Đám người đại khí không dám thở, giờ khắc này trong mắt mọi người, nạ xì địa vị, đơn giản chỉ so với Vu sư đại nhân thấp một chút. Nhưng nạ xì cũng không có cao hứng biết bao, nàng biết nàng thực lực chân chính có bao nhiêu. Hơn nữa tại nàng gian nan giết chết mắt đỏ hải tặc thời điểm, đã trải qua có càng nhiều mắt đỏ hải tặc leo lên bong thuyền, còn lại hải tặc càng là theo sát ở phía sau. Hít một hơi thật sâu, nạ xì mím chặt màu hồng bờ môi, nắm lấy trường kiếm nhỏ máu hướng về phía đám người một chỉ, trầm giọng nói, các ngươi đều đừng cho ta ngớ ra, cầm vũ khí giữ vững nơi này, nhất định phải ngăn trở mắt đỏ công kích của hải tặc, không phải chúng ta đều sẽ chết, hiểu không? Được đám người nơm nớp lo sợ ứng tiếng, nắm lấy vũ khí nên tiếp xông lên bong hải tặc, nhưng rất khó làm đến giống như nạ xì dũng cảm, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm bị mắt đỏ hải tặc giết đến không ngừng lùi lại. Nạ sĩ mang theo ba chi cứu hỏa tiểu đội khắp nơi trợ rút, lại cũng chỉ là động viên duy trì. Bong thuyền dần dần có chút hỗn loạn. Chương 157, học sinh kém ngụy trang. So sánh chỉnh thể bong hỗn loạn, trong góc di chắt cùng ghế rổ, ngược lại là khó được thanh nhàn. Dựa theo nạ sĩ phân phó, hắn hai người phụ trách phòng thủ mặt bên một đoạn ngắn khu vực, phòng ngừa hải tặc đánh lén. Nhưng phần lớn hải tặc đều là từ bong thuyền mặt khác địa phương bỏ lên trên, phòng thủ khu vực không có bất kỳ cái gì địch nhân. Bất quá cái này nhưng cũng không có nghĩa là liền thực sự không quan tâm, Di Chát vừa nghĩ tới có phải hay không là làm những gì, liền nghe được một đạo tiếng xé gió tại sau lưng vang lên. Nhanh chóng quay người, liền thấy một tên leo lên tàu thủy hải tặc, cầm trong tay hai thanh thiết phủ, chính đem trong đó một thanh ném mạnh tới. Di Chát lông mày nhướng lên, tại thiết phủ mắt thấy bổ trúng thân thể thời điểm, nhanh chóng vươn tay, ba một tiếng, tinh chuẩn bắt lấy thiết phủ cán búa. Thiết phủ hải tặc sững sờ, tiếp lấy trừng mắt, tiểu tử, trả lại cho ta búa. Trong miệng gào thét, huy động có chừng một thanh búa xông lại. Ghệ rồ lúc này mới quay đầu, kịp phản ứng cái gì, ở bên cạnh vội vàng nói, Di Chắt các hạ, ngươi cẩn thận. Ừm. Di Chắt nói, một cái bước xa, nắm lấy thiết phủ mặt không thay đổi đón nhận công kích tới hải tặc. Âm một tiếng, hai thanh thiết phủ ở giữa không trung, hung ác rất đụng phải một khối. Hải tặc trừng mắt, nhìn lấy đụng vào nhau thiết phủ, có chút giật mình Di Chắt khí lực, sau một khắc lại là không chịu thua cắn răng, muốn đem Di Chắt áp đảo. Bất quá hắn mới vừa lực buộc phát lượng, liền cảm thấy một cỗ dây rức đâm nhói sinh ra, túi đầu xem xét, phát hiện Di Chắt một cái tay khác nắm lấy một thanh dao giải phẫu, tinh chuẩn xuyên qua hắn đệ tam xương sườn cùng thứ tư xương sườn ở giữa khe hở, đâm xuyên trái tim của hắn. Tụ cục máu tươi từ hải tặc trong miệng, trong vết thương nhanh chóng chảy ra, hải tặc trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Di Chắt không hề đồng tình, co lại dao giải phẫu, giống như là rút đi hải tặc toàn bộ sinh mệnh lực một dạng, hải tặc cầm một tiếng liền ngã sấp xuống tại bong thuyền. Trong tay thiết phủ tùy theo rơi xuống, hắn cuối cùng không có tìm hồi đánh mất búa, đồng thời lại làm mất rồi một thanh. Di Chắt xoay người, nhặt lên trên bong búa ném cho sau lưng Ghệ Rồ, lên tiếng nói, đi theo đằng sau ta, cẩn thận một chút. Được. Ghệ Rồ liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. Di Chắt liền mang theo Ghệ Rồ, một tay cầm phủ, một tay cầm dao giải phẫu hướng về bong thuyền còn lại phát sinh địa phương chiến đấu đi đến, trong đầu suy nghĩ hiện lên. Tuy nói, hắn đã trải qua quyết định ẩn giấu thực lực làm học sinh kém, nhưng là nói qua, dạng này không hề đại biểu thực sự cố ý biểu hiện được cực kỳ không chịu nổi. Trên thực tế, tại bảo đảm học sinh kém thân phận đồng thời, biểu hiện ra một chút hợp lý trình độ bên trong năng lực, càng là một loại bảo hộ. Dù sao, một cái thiên phú thiếu học sinh kém, không hề đại biểu không có phương diện khác năng lực, tỉ như kỹ xảo chiến đấu, tỉ như chiến đấu chỉ huy các loại, xuất thân quý tộc nếu như muốn học tập những cái này, dù sao cũng là có thể học tập đến. Nhiều biểu hiện ra một chút năng lực, về sau đối mặt một chút tình huống cũng tương đối tốt giải thích. Không phải, nếu như là một cái không còn gì khác học sinh kém, về sau dù là làm ra một chút xíu trái với lẽ thường sự tình, đều rất dễ dàng gây nên người khác nghi vấn. Đây coi như là dùng một phương diện năng lực, đến yểm hộ một phương diện khác năng lực. Nghĩ như vậy, Di Chát đã trải qua gia nhập một trận tiểu quy mô trong chiến đấu, nhanh chóng xuất thủ, sau đó nhanh chóng giải quyết. Giải quyết xong một chỗ, Di Chát lại nhanh chóng hướng đi một địa phương khác, không ngừng hỗ trợ giải quyết chiến đấu. Ở nơi này trong đó, Di Chát thường thường làm không phải chém giết người của địch nhân, mà là một cái kẻ phụ trợ, trợ giúp nguyên bản chiến đấu giả thủ thắng. Hơn nữa Di Chát lựa chọn gia nhập chiến đấu, dù sao cũng là đang nhìn giống như không đáng chú ý, nhưng sẽ ảnh hưởng toàn bộ bong thuyền chiến đấu cục diện địa phương. Tỷ như một chút chật hẹp lối đi nhỏ, tỷ như một chút tháp quan sát phụ cận điểm cao. Nếu như nói Nạ Xì lên tác dụng là một cái xung phong đi đầu dũng cảm tướng lĩnh, nỗ lực đem mọi người sức chiến đấu kích thích ra, hảo đánh bại số lượng xa ít hơn so với mọi người hải tặc. Cái kia Di Chát càng giống là một cái lặng yên không một tiếng động khống chế cục diện hắc thủ, nhìn như không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, trên thực tế cũng đích xác không có giết bao nhiêu người, lại luôn tại từng tràng chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, đưa tay đẩy đến cải biến kết quả. Như là cán cân bên trên con kiến, dùng một chút trọng lượng liền quyết định thắng lợi hướng về phương nào nghiêng. Lần lượt nghiêng, cuối cùng diễn biến thành học sinh nhất phương ưu thế. Trên bong cục diện bị một chút xíu khống chế lại. Đang chỉ huy cứu hỏa tiểu đội đến các nơi tiếp viện Nạ Xì, lông mày nhíu lên, hơi có nghi hoặc, cảm thấy trên bong tình huống lấy so với nàng dự tính tốt hơn nhiều tốc độ tại thay đổi. Là nàng đánh giá thấp bản thân năng lực chỉ huy à, hoặc là đánh giá thấp những người còn lại dũng khí. Nghĩ nửa ngày, Nạ Xì cũng không xác định, cuối cùng dẫn đội phóng tới một chỗ, triển khai cùng hải tặc chính diện chiến đấu. Cùng lúc đó, Di Chát bị một tên mắt đỏ hải tặc ngăn lại. Nhìn lấy ngăn lại trước mặt mắt đỏ hải tặc, Di Chát mặt không biểu tình, Lệ Dô lại là vô cùng khẩn trương. Mặc dù đi theo Di Chát một đường, bổ đao mấy danh hải tặc, nhưng vẫn như cũ không có tiêu trừ sợ hãi tâm lý, nhịn không được nói, Di Chát các hạ, cẩn thận. Ta hiểu rồi. Di Chát nói, ánh mắt rơi vào mắt đỏ hải tặc trên người, thấy rõ ràng trên người đối phương phủ đầy các loại vết thương, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra, nhưng đối phương không có chút nào để ý. Là không sợ hay sao? Di Chát suy đoán, lại hoặc là đánh mất cảm giác đau. Chết! Mắt đỏ hải tặc gào thét vung loan đao xông lên. Nếu như là mất đi cảm giác đau lời nói, ngược lại là dễ làm một chút. Di Chát thầm nghĩ lấy, nhìn lấy mắt đỏ hải tặc đối với mình một đao hung ác rất chặt xuống, bình tĩnh vô cùng lệch ra thân thể, nhanh chóng tránh thoát, sau đó nắm lấy dao giải phâu ở đối phương bên trái cánh tay đằng sau thuận thế vạch một cái, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. Mắt đỏ hải tặc lông mày hơi nhíu lại, cũng không có cảm nhận được mãnh liệt bực nào đau đớn, xoay người, lần nữa hướng về Di Chát vung đao chặt xuống. Di Chát căn bản không cùng đối phương đối bính, lần nữa tránh thoát, thuận tiện ở đối phương bên phải cánh tay bên trong lại là vạch một cái, máu tươi vui sướng tuôn ra. Mắt đỏ hải tặc thân thể lung lay, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lại một lần hướng về Di Chát vọt tới, Di Chát lần thứ ba tránh thoát, cũng ở đối phương bên đùi vạch một cái, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Đối phương dừng bước, trong miệng tiếp tục gào thét, chuẩn bị lần thứ tư hướng Di Chát phát động công kích. Nhưng không có lần thứ tư. Ầm, mắt đỏ hải tặc đột nhiên ngã xuống, chẳng biết lúc nào, trong thân thể của hắn chảy ra máu tươi, đã đem toàn thân hắn quần áo đều thấm đỏ lên. Mới vừa rồi trốn tránh bên trong, Di Chát cắt ra đối phương ba cây chủ yếu động mạch, bên trái cánh tay phần sau trái quang sâu động mạch, phía bên phải cánh tay nội bộ phải quang động mạch, cùng bên đùi phải cổ động mạch, thả đi máu tươi vượt qua thân thể đối phương bên trong một nửa, cho dù đối phương lợi hại hơn nữa cũng chịu không được, dù sao đối phương không có khả năng dùng xương cốt gác ở chiến đấu, vậy căn bản không phải người, mà là khô lâu binh. Đương nhiên, Di Chát lựa chọn cắt đứt cổ của đối phương chỗ cái cổ cuối cùng động mạch, kết thúc tốc độ chiến đấu hay là càng nhanh. Nhưng cổ dù sao thuộc về nhân thể đề phòng nhiều nhất địa phương, có thể đưa tới đối phương cảnh giác, không bằng giống như vậy từng cái lặng yên không tiếng động đem đối phương lấy máu chí tử, đây là đối phó cảm giác đau không mẫn cảm người phương pháp tốt nhất. Mất đi cảm giác đau, để hải tặc trở nên càng thêm không sợ, nhưng là sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Di Chát nhìn lấy mắt đỏ hải tặc ngã xuống đất, cơn sốc hôn mê, toàn thân run rẩy, lắc đầu, vừa nhìn về phía bong địa phương còn lại. Chương 158, hải tặc quyết tử công kích. Trên bong cục diện một chút xíu đảo hướng học sinh một bên, hải tặc từng cái một bị vây công giết chết, thi thể bị bỏ xuống bong thuyền, nước biển bị nhuộm đỏ một mảnh. Chính là hung mãnh, không có cảm giác đau mắt đỏ hải tặc, cũng bị giết chết hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy cái còn tại kiên trì. Thuyền hải tặc bong thuyền hải tặc thuyền trưởng nhìn lấy, biểu lộ vô cùng khó coi, nửa ngày nói một mình lên tiếng, vậy mà nhìn lầm. Thuyền trưởng hải tặc bên cạnh Độc Nhãn, rất là sáng suốt thấp giọng đề nghị nói, nếu không rút lui a.
Rút lui a, thuyền trưởng hải tặc nói, cũng không thể không rút lui.
Túi đầu từ trong ngực móc ra một cái còi đến liền hướng trong miệng đưa đi, đang muốn thổi lên, đột nhiên ầm một tiếng, mặt biển bạo khởi một cây mấy thước cao cột nước, một người mặc hắc bào người đứng ở cột nước bên trên, xuất hiện ở thuyền trưởng hải tặc cùng độc nhãn trước mặt.
Thuyền trưởng hải tặc giật mình, theo bản năng thì đi sở trường kiếm bên hông, nhưng nghĩ nghĩ lại buông ra.
Người rất thông minh. Hắc bảo vu sư hướng về phía thuyền trưởng hải tặc mỉm cười nói, không giống hắn, sẽ chết.
Thuyền trưởng hải tặc theo hắc bảo vu sư chỉ phương diện, nhìn về phía bên cạnh độc nhãn, liền thấy độc nhãn đang ngục quang lấp lóe, một cái tay ngả vào trong ngực đi chuẩn bị móc thứ gì.
Hưu một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, xuyên thủng độc nhãn mi tâm, độc nhãn trong nháy mắt biến thành một bộ tử thi, trực đỉnh đỉnh ngã tại bong thuyền.
Phu phu một tiếng, thuyền trưởng hải tặc rất thức thời quỳ xuống, run rẩy nhìn về phía hắc bảo vu sư. Ta không biết tàu thủy là đại nhân ngươi, ta đây sẽ để cho thủ hạ nhóm rút lui, ta.
Không.
Hắc bảo vu sư nhìn lấy thuyền trưởng hải tặc, lắc lắc đầu nói, tàu thủy không phải của ta, là ta cửu nhân.
A.
Ngươi phát mệnh lệnh, để ngươi tất cả người tiến công. Có thể đem tàu thủy công kích đến, ngươi liền có thể sống, không phải kết quả của ngươi cùng bên cạnh ngươi người một dạng.
Cái này.
Thuyền trưởng hải tặc kinh ngạc, nhưng không dám phản kháng, vội vàng dùng đặc hữu tiết tấu thổi hướng tiếng còi. Hạ đạt tử mệnh lệnh, để tất cả thủ hạ phát động công kích.
Làm xong đây hết thảy, thuyền trưởng hải tặc sợ hãi nhìn về phía hắc bảo vu sư, đại nhân, ngươi xem.
Ngươi làm rất không tệ.
Hắc bảo vu sư gật đầu, ta hẳn là tưởng thưởng cho ngươi.
Ban thưởng.
Thuyền trưởng hải tặc sững sờ.
Hắc bảo vu sư duỗi ra một cái tay, sau đó mở ra, trong lòng bàn tay giống tuyết.
Đây là thuyền trưởng hải tặc nghi hoặc.
Sau một khắc, hắc bảo vu sư trong lòng bàn tay không khí phun trào. Ngưng tụ thành một chi không khí mũi tên, trực tiếp xuyên thủng thuyền trưởng hải tặc mi tâm.
Thuyền trưởng hải tặc thân thể lung lay, cùng phía trước độc nhãn một dạng trực đỉnh đỉnh ngã tại bong thuyền.
Hắc bảo vu sư quay đầu nhìn về phía tàu thủy, con mắt lấp lóe.
Tàu thủy bong thuyền, đám người thật vất vả nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhưng đột nhiên, càng nhiều hải tặc điên cuồng leo lên bong thuyền, phát động công kích.
Đám hải tặc đều nghe được thuyền trưởng hạ đạt tiếng còi mệnh lệnh, đó là quyết tử công kích, hoặc là đem mục tiêu cầm xuống, hoặc là hết thể đi chết.
Bình thường mà nói, loại này mệnh lệnh, thuyền trưởng sẽ không tùy tiện hạ đạt, bất quá một khi hạ đạt vậy sẽ phải toàn lực ứng phó.
Cái này nhất định là thuyền trưởng phát hiện thứ không tầm thường, như vậy một khi đem tàu thủy cầm xuống, sẽ có thu hoạch khổng lồ.
Tại thuyền trưởng uy nghiêm và tưởng tượng lợi ích song trọng tác dụng dưới, hải tặc tổ lên mới thế công, hướng về trên bong học sinh phát động tiến công.
Trong lúc nhất thời, các học sinh bị đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui.
Mặc dù hải tặc thương vong không ngừng gia tăng, nhưng các học sinh thương vong cũng càng lúc càng lớn.
Di Chát trợ giúp một người giết chết một tên móc sắt hải tặc, quay đầu nhìn về phía trên bong chính diện chiến trường, cau mày.
Rõ ràng mắt thấy liền muốn thắng lợi, làm sao đột nhiên lại đến rồi chuyển hướng.
Đây là đang cố ý gia tăng độ khó sao.
Di Chát lông mày không khỏi bước lên tới.
Từ vừa mới bắt đầu, Di Chát thì có suy đoán.
Hải tặc xuất hiện, vũ sư liên thông đám học đồ biến mất, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hẳn là cố ý thiết trí mới đúng.
Công kích của hải tặc rất có thể chính là có chút tục xáo, đến từ vu sư đối với các học sinh khảo thí.
Loại kiểm tra này thật có hiệu quả sao?
Có thể khảo thí ra cái gì không?
Di Chát cầm mặt trái thái độ, thực sự không cảm thấy loại kiểm tra này có thể tạo được khảo thí toàn thể hiệu quả, nhiều lắm là chỉ là để mấy cái vốn là so sánh đột xuất người, trở nên càng thêm làm cho người chú mục mà thôi, tỉ như nạ si.
Chứ ngoài ra, khả năng chính là giảm bớt học sinh số lượng.
Chẳng lẽ là thu nhận học sinh nhân số vượt qua dự tính? Chuẩn bị cố ý giảm bớt một bộ phận.
Mượn danh nghĩa hải tặc chi thủ cũng thực sự là một ý kiến hay, bất quá hải tặc chưa chắc hoàn toàn thụ không chế.
Hải tặc bình thường đều có hai đại đặc tính, hung ác cùng xảo trá, so sánh với, xảo trá hẳn là còn ở hung ác trước đó.
Dù sao, chỉ có thông minh hải tặc mới có thể sống lâu dài hơn.
Đối mặt tàu thủy, hải tặc ngay từ đầu có lẽ nghĩ đến làm nhiều tiền, nhưng công kích gặp khó về sau, chỉ cần thuyền trưởng hải tặc không vờ ngớ ngẩn, như vậy thì chọn rút lui.
Dù sao cướp bóc loại chuyện này, ý tứ là bắt nạt kẻ yếu tránh cứng rắn, mà không phải cứng đối cứng.
Lựa chọn cứng đối cứng, tự nhiên rất nhiệt huyết, tự nhiên có thể cướp được không ít chiến lợi phẩm, nhưng theo tới chính là hải tặc nhanh chóng tiêu hao, đặc biệt một chút tinh nhuệ hải tặc tiêu hao, là chí mạng.
Thuyền trưởng hải tặc uy tín, chính là dựa vào một nhóm tinh nhuệ hải tặc thành viên tổ chức chống đỡ lấy, nếu như những cái này thành viên tổ chức tổn thất quá nghiêm trọng, còn lại hải tặc đối mặt đông đảo chiến lợi phẩm khó tránh khỏi sẽ không xảy ra một chút ý khác.
Làm hải tặc, không có mấy cái thực sự giảng trung thành, càng nhiều hơn chính là thấy tiền sáng mắt. khoa trương tỷ số thương vong cũng sẽ ở một mức độ nào đó gia tăng hải tặc oán khí, trừ phi tình huống thực sự đặc thù, không phải thời trung cổ hải tặc chỉ cần tổn thất đến một cái đặt trước cảnh giới tuyến, thuyền trưởng liền sẽ hạ mệnh lệnh rút lui, thực lực sau đó tìm kiếm con mồi tiếp theo ra tay. Mà tình huống hiện tại, rõ ràng trái ngược lẽ thường. Là thuyền trưởng hải tặc điên rồi. Còn là nói khảo nghiệm vụ sư xuất thủ, thông qua cố ý quấy nhiễu, muốn để khảo nghiệm này càng gian nan tiến hành tiếp đâu. Di chắt suy tư, khép mắt lại, một cái tay nắm lấy dao giải phẫu, một cái tay khác nắm lấy thiết phủ, hướng đi chiến trường. Mặc kệ đến cùng thế nào, chiến đấu vẫn là muốn chiến đấu, nếu quả như thật là vu sư khảo thí, như vậy tại sao khi chiến đấu kết thúc, đối phương nên hiện thân, sau đó tiến hành một phen phê bình giáo dục. A. Ầm ầm ầm. Trên bong chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Nạ Sĩ mang theo 3 cái cứu hỏa tiểu đội, liều mạng tại từng cái địa phương trợ giúp. Để đọc truyện tại giết chết một tên mắt đỏ hải tặc và mấy tên phổ thông hải tặc về sau, Nạ Sĩ con mắt quét qua bong thuyền, hướng về phía xem như tiểu đội trưởng Ti Sông hướng về nơi xa một chỉ, lên tiếng ra lệnh, Ti Sông, người dẫn người trợ giúp bên kia, ta đi trợ giúp bên kia. Nạ Sĩ để Ti Sông tiếp viện vị trí, chính là Di Chát vị trí. Ti Sông theo Nạ Sĩ chỉ phương hướng nhìn một cái, con ngươi không bị khống chế co rụt lại, đã thấy Di Chát, cũng không biết là e ngại vẫn là trả thù. Mang theo tiểu đội trực tiếp chạy nói với Nạ Sĩ chính nàng muốn tiếp viện địa phương. Nạ Sĩ sững sờ, lông mày dựng thẳng lên, hết sức tức giận. Nhưng đối với Ti Sông loại này công nhiên phản kháng ra lệnh hành vi, cũng không có cách nào. Dù sao trên lý luận, nàng cũng không có mệnh lệnh Ti Sông quyền lợi. Nhìn thấy Ti Sông mang người rời đi, Nạ Sĩ có chút cắn răng một cái, có chút bất đắc dĩ, mang theo bên người những người còn lại phóng tới Di Chát. Chương 159, vụ sư xuất hiện. Bong thuyền. Các học sinh cùng hải tặc đang ở chém giết, phân chia thành mấy chục chỗ chiến trường chiến đấu. Học sinh số lượng muốn thắng qua hải tặc, dưới tình huống bình thường, đều là mấy tên học sinh tới đối phó một lượng danh hải tặc, nhưng lộ ra sợ hãi lại là học sinh một phương. Dù sao so với hàng năm ở trên mũi đao liếm máu đám hải tặc, các học sinh thấy qua việc đời vẫn là quá ít, nếu như không phải là nhân số bên trên có ưu thế, còn có 3 chi cứu hỏa tiểu đội trợ giúp, thực sự rất khó cùng đám hải tặc chiến đấu tiếp. Tại bong thuyền vị trí trung tâm, Nạ Sĩ lãnh đạo tiểu đội cùng Di Chắt đám người tụ hợp đến rồi một khối, cộng lại hết thể có hơn 20 người, đối mặt địch nhân thì là hơn 10 danh hải tặc, trong đó còn có một tên mắt đỏ hải tặc. Ầm ầm ầm. Vũ khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đang. Phúc. Di Chắt huy động thiết phủ rời ra một tên hải tặc loan đao, một cái tay khác nắm dao giải phẫu nhanh chóng cắt tại trên bả vai của đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Một tên khác hải tặc xông lên. Huy động một cây đóng đinh sắt cây gỗ hướng về Di Chắt nện xuống. Di Chắt khăng khăng thân tránh thoát, sau đó dùng bắt tay vào làm thuật đao tại cổ tay đối phương một trống, liền đánh gãy tay của đối phương gân. Đối phương kêu thảm một tiếng, trong tay lang nha bổng rơi xuống đất. Di Chắt không chút khách khí, một cước đá ra, để thân thể đối phương mất cân bằng, thân thể ngửa ra sau, tiếp lấy dao giải phẫu ở đối phương chỗ cổ xẹt qua, máu tươi cuồn cuộn, đối phương bưng bít lấy vết thương co quắp ngã xuống. Bên cạnh chiến đấu Nạ Sĩ nhìn qua, con mắt lấp lóe, nhìn về phía Di Chát đột nhiên lên tiếng nói, ngươi biết kiếm thuật. Từ Di Chát xảo trá tinh chuẩn phương thức chiến đấu bên trong, Nạ Sĩ làm ra điều phỏng đoán này. Biết một chút. Di Chát nói, không có phủ nhận. Vậy thì tốt, ngươi dùng ta kiếm đi, có lẽ ngươi có thể phát huy cao hơn thực lực. Nạ Sĩ nói chuyện liền đem trường kiếm trong tay của nàng hướng Di Chát truyền đạt. Di Chát con mắt khẽ híp một cái, cũng không có cự tuyệt, nhận lấy. Kiếm là hảo kiếm. Nắm chặt trường kiếm. Di Chắt mắt nhìn hướng về phía một tên hải tặc. Nạ Sĩ thì là đã trải qua từ những người còn lại trong tay tiếp nhận một cái mới kiếm, cùng Di Chắt nhìn về phía cùng một mục tiêu, tiếp lấy dẫn đầu phát động công kích. Xoát. Ẩm. Nạ Sĩ nhất kiếm đâm ra, bị hải tặc huy động loan đao ngăn, Di Chắt thừa cơ vạch một cái, cắt cổ tay đối phương chỗ động mạch cổ tay. Phốc một tiếng, hải tặc thủ đoạn ra máu tươi cuồn cuộn, loan đao trong tay bang lang một tiếng rơi ở trên mặt đất. Nạ Sĩ Di Chắt công kích lần nữa. Huy kiếm đâm vào hải tặc cái cổ, Di Chắt thì là nhất kiếm lọt vào đối phương trái tim. Phốc phốc, hai tiếng, hai thanh kiếm gần như đồng thời rút ra, hải tặc cầm một tiếng ngã trên mặt đất, biến thành một bộ tử thi. Nạ Sĩ nhìn về phía Di Chắt, trong ánh mắt loe ánh sáng, Di Chắt thì là mặt không biểu tình, huy kiếm lại đánh về phía một tên khác hải tặc. Tại trở thành vu sư học đồ trước đó, Di Chắt liền hệ thống học qua thế giới hiện tại một chút kiếm thuật, đồng thời cùng hiện đại trên địa cầu một chút sinh lý học tri thức kết hợp lại. Biết rõ làm sao mới có thể càng hiệu suất cao hơn giết chết một người. Bởi vậy cho dù không gọi được một tên kiếm thuật đại sư, nhưng cũng so một chút quan thưởng tính cung đình kiếm thuật cao đoan nhiều. Cầm kiếm nơi tay, lực sát thương lớn tăng, dù là cố ý giữ lại thực lực, cũng có thể nhanh chóng giải quyết hết từng người hải tặc.
Nạ sĩ cũng không yếu, kiếm thuật có lẽ so ra kém Di Chát, nhưng lại có pháp thuật phụ trợ, giết lên đám hải tặc cũng không nhiều tốn sức.
Ầm ầm ầm, vũ khí tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên, tận lực bồi tiếp phốc phốc hai tiếng, Di Chát cùng nạ sĩ cũng đem trường kiếm đồng thời đâm vào một tên sau cùng mắt đỏ hải tặc trong thân thể, rút trường kiếm ra, mắt đỏ hải tặc không tiếng động ngã xuống.
Nạ sĩ trong mắt nổi lên thải quang, nhìn về phía Di Chát nói, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại.
Bình thường đi.
Di Chát nói, không có cỡ nào kiêu ngạo.
Ta vì cái gì trước đó vẫn không có gặp qua ngươi?
Nạ sĩ hỏi.
Ta ở tại tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu.
Di Chát nhàn nhạt nói, ngươi chưa từng gặp qua ta, rất bình thường.
Nạ sĩ sững sờ, hơi trễ nghi mà hỏi, là không có thiên phú, vẫn là cấp thấp thiên phú.
Có khác nhau sao?
Di Chát hỏi lại.
Ngạch nạ sĩ không biết rõ làm sao trả lời, không có thiên phú cùng cấp thấp thiên phú tốt giống đích sắc không có cái gì khác nhau nhiều, cố gắng nữa cũng rất khó trở thành một tên chân chính vũ sư.
Cái kia nạ sĩ lên tiếng, rất xin lỗi.
Không có gì, kỳ thật ta không hề coi trọng những thứ này.
Ừm.
Vậy ngươi đi đại lục làm cái gì?
Nhìn một chút cái này rộng lớn hơn thế giới.
Di Chát tự tiếu phi tiếu nói.
Nạ sĩ lần nữa ngẩn người, loại lý do này hay là thật lần đầu tiên nghe được. Trầm mặc nửa ngày đối với Di Chát nói, tóm lại chúc phúc ngươi.
Đa tạ.
Qua bên kia đi, còn có hải tặc không có xử lý.
Được.
Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, chiến đấu cuối cùng vẫn một lần nữa lật về cục diện, lần lượt từng hải tặc bị giết chết.
Cùng với A một tiếng hét thảm, một tên sau cùng hải tặc bị đám người giết chết, toàn bộ bong thuyền đều an tĩnh lại, tất cả mọi người thở hổn hển nhìn lấy chung quanh, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại hải tặc.
Tìm kiếm nửa ngày đều không có phát hiện, lúc này mới chợt hiểu. Hải tặc chết sạch, thắng lợi.
Ầm ầm ầm.
Một đám người lớn nhao nhao ngã ngồi, hoặc là té nằm bong thuyền, hưởng thụ lấy sống sót sau hai nạn tâm tình.
Có ít người cười ha ha, có ít người thì là khóc lớn không thôi, máu tươi nhuộm đỏ bong thuyền, đám người tư thái khác nhau.
Trong góc, Gezo hưng phấn lẩm bẩm cái gì, con mắt lóe ánh sáng.
Di Chát mặt không biểu tình ngồi ở bên cạnh, lau sạch lấy dao giải phẫu, lau sạch sẽ sau cẩn thận thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía chúng quanh.
Nơi xa nạ sĩ thân thể đứng đấy, trên mặt mang mấy phần dã rời, nhìn ra được, phía trước chiến đấu đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút tiêu hao quá lớn.
Nhưng lập tức liền mỏi mệt, nạ sĩ cũng không có buông lỏng, còn duy trì mấy phần cảnh giác quét mắt.
Một lát, quay đầu hướng về Di Chát xem ra, cùng Di Chát liếc nhau, đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía một cái phương hướng.
Di Chát thì là so nạ sĩ phát hiện sớm hơn, quay đầu nhìn sang, liền thấy một cây cao mười mấy mét cột nước gầm một tiếng từ trên mặt biển phát lên. Một tên có chút xa lạ hắc bảo vu sư xuất hiện ở cột nước đỉnh chót.
Đối phương cất bước, giống như là dẫm ở vô hình trên bậc thang, từ cột nước thượng tàu dưới, từng bước một hạ xuống độ cao, cuối cùng hai chân rơi vào bong thuyền.
Đám người trợn mắt to nhìn, hắc bảo vu sư lên tiếng, chắc hẳn các ngươi cũng không nhận ra ta, bất quá các ngươi hẳn là nhận biết Sea Haver, Louis, quỷ tởn ba cái người, dù sao trong bọn họ nhất định có một là mang các ngươi đi tới nơi này tàu thủy bên trên.
Mà ta đúng là đang tàu thủy bên trên ở lại giữ vũ sư, ta gọi đẻm, cũng coi như là lão sư của các ngươi.
Mà ta hiện tại xuất hiện ở đây, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn giải thích một chút, vừa rồi các ngươi trải qua sự tình.
Các ngươi gặp được hải tặc, bị công kích, các ngươi gian nan chiến đấu.
Thật vất vả đem hải tặc đánh lui, kết quả hải tặc lại phát động công kích, các ngươi càng gian nan chiến đấu, rốt cục lấy được thắng lợi.
Ở trong quá trình này, các ngươi nhất định đang nghi ngờ, đang tức giận. Mang theo các ngươi bên trên tàu thủy vu sư ở đâu?
Nếu như vu sư xuất thủ, có hay không có thể đem hải tặc nhẹ nhõm giết chết, có hay không có thể để cho các ngươi không bị thương, để cho các ngươi đồng bạn không tử vong?
Đám người không có trả lời, bất quá biểu lộ đã nói rõ hết thảy.
Hắc bảo vu sư nhìn về sau, có chút lạnh như băng cười một tiếng.
Chương 160, chân thật vu sư thế giới.
Đúng vẫn nhìn lấy đám người lên tiếng nói, các ngươi loại suy nghĩ này, rất bình thường. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, về sau tốt nhất đem loại ý nghĩ này thu lại.
Vu sư thế giới rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm, không giống các ngươi trước đó sinh hoạt địa phương như vậy thân mật.
Cho dù là lão sư của ngươi, bằng hữu của ngươi, cũng sẽ không một mực không có đền bù trợ giúp các ngươi dựa vào là chỉ có bản thân.
Tại vu sư thế giới, ý tứ chính là mạnh được yếu thua.
Các ngươi yếu chính là sai lầm lớn nhất, sẽ không có lý do bị giết chết.
Các ngươi mạnh, như vậy thì có thể giết chết người khác, chiếm lấy đồ của người khác đến tăng cường thực lực bản thân.
Bạch thạch tháp cao cũng không biết bồi dưỡng con một sách, tuyển nhận các ngươi, là đem các ngươi biến thành một tên hợp cách chiến đấu vũ sư.
Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách như vậy, hoặc là chuẩn xác hơn rơi nói, phần lớn người đều không có tư cách như vậy. Trở thành vu sư khó khăn, vừa xa khỏi tưởng tượng của các ngươi đại bộ phận đều sẽ dừng bước tại một tên vu sư học đồ. Tại Bạch Thạch Tháp Cao, một tên vu sư học đồ là mang đến không được bao lớn lợi ích, tương phản sẽ chiếm dùng số lớn tài nguyên, tạo thành vô vị lãng phí. Vì phòng ngừa loại này lãng phí không hạn chế gia tăng, một cái phương pháp tốt nhất chính là kéo dài đào thải một số người. Đúng, đào thải một số người. Vừa rồi hải tặc sự kiện chính là một lần đào thải, một lần từ ta cố ý thiết trí đào thải khảo thí. Không đủ người ưu tú sẽ bị giết chết, người có năng lực mới sẽ tiếp tục sống, đào thải từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Cái này là lần đầu tiên đào thải, nhưng lại không phải một lần cuối cùng đào thải. Về sau, các ngươi biết lần lượt gặp được cố ý thiết trí, hoặc là không cố ý thiết trí đào thải, ngươi hoặc là thành công, hoặc là liền đào thải giết chết, đây chính là vu sư thế giới nguy hiểm. Toàn bộ bong thuyền yên tĩnh giống như chết, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra sợ hãi bộ dáng. So với lúc trước đối mặt hải tặc càng thêm sợ hãi, dù sao vu sư đẻm miêu tả tình huống, thật sự là có chút khiêu chiến yếu ớt nội tâm. Đương nhiên, đẻm lần nữa lên tiếng, vu sư thế giới rất nguy hiểm, nhưng là tràn ngập dụ hoặc, lớn nhất dụ hoặc chính là, nếu như ngươi có thể ở lần lượt đào thải bên trong sống sót, như vậy sẽ được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thì như loại này, đẻm vươn tay, bờ môi đóng mở nửa ngày, một đoàn màu tím hỏa diễm khi hắn trên bàn tay bốc cháy lên, thể tích nhanh chóng bành trướng. Chớp mắt biến thành đường kính mười mấy cm hỏa cầu. Đèm khoát tay, hỏa cầu phiêu khởi, hướng về tàu thủy bên ngoài mặt biển bay đi. Trong quá trình bay, thể tích kịch liệt bành trướng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng một đầu đâm vào mặt biển. Ừ ngực, mặt biển nhanh chóng toát ra số lớn bọt khí, giống như là trên lò lửa nước sôi trào lên, tiếp lấy ầm một tiếng nổ đùng, cao mấy chục mét, đường kính mấy thước cột nước dâng lên, mặt biển chấn động, tàu thủy một trận lắc lư, một chút không có đứng vững học sinh trực tiếp té ngã trên đất. Lại hướng lấy mặt biển nhìn lại, liền thấy phương viên mấy chục mét phạm vi, nước biển đều biến thành màu tím nhạt, nổi lơ lửng số lớn cá chết. Đám người trợn mắt hốt mồm. Loại lực lượng này, đơn giản khủng bố. Đánh vào trong biển, đều có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, nếu là trên mặt đất, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm oanh mở kiên cố nhất tường thành, giết chết nhất quân đội tinh nhuệ. Lực lượng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đem lên tiếng nói, nếu như các ngươi có thể kiên trì tại vu sư con đường này thượng tàu đủ xa. Như vậy các ngươi có thể có được thỏa mãn các ngươi tất cả dục vọng lực lượng kinh khủng. Đây là một cái từ lực lượng chống đỡ thế giới, ngươi có đầy đủ lực lượng, có thể có được hết thảy, quyền lợi, tiền tài, nữ nhân lại hoặc là cái khác. Trước mọi người sợ hãi chậm rãi biến mất, ánh mắt lộ ra ước mơ quang. Tốt, liền cùng các ngươi nói nhiều như vậy đi, các ngươi nhớ kỹ trong lòng là được. Đào thải khảo thí sẽ không ngừng xuất hiện, các ngươi phải không ngừng cố gắng mới có thể giữ lại tới. Đem cất bước liền hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Đám người tự động nhường ra con đường. Ngay tại đèm muốn đi vào khoang thuyền thời điểm, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng về phía đám người lại nói, đúng rồi, có một việc phải nhắc nhở các ngươi chớ quên. Tựa như ta trước đó nói, vu sư thế giới ý tứ là mạnh được yếu thua. Mới vừa rồi trong khảo nghiệm, các ngươi đánh bại hải tặc, đã nói lên các ngươi là tương đối mạnh một phương, như vậy các ngươi thì có quyền lợi, có tư cách nuốt vào hải tặc lưu lại thịt. Hải tặc lưu lại thuyền hải tặc liền đứng ở bên cạnh. Mà tàu thủy biết lại dừng lại ước chừng thời gian 2 tiếng, các ngươi trong đoạn thời gian này có thể lên thuyền tùy ý vơ vét đồ vật, vàng bạc châu báu, vũ khí, nữ nhân. Ân, không cần khách khí, đó là các ngươi nên được, là chiến lợi phẩm của các ngươi. Sau đó tất cả đào thải khảo thí, vô luận là ta cho các ngươi cố ý thiết trí, vậy thì các ngươi chân thực gặp phải, chỉ cần các ngươi thủ thắng, đều sẽ có các loại ban thưởng. Cái này chính là các ngươi cuộc sống tương lai, chậm rãi hưởng thụ đi. Đúng bận nói xong một chữ cuối cùng, cũng không quay đầu lại đi vào trong khoang thuyền, trên bong đám người đầu tiên là tập thể sửng sốt một chút, tiếp lấy con mắt nhanh chóng lửa nóng. Chạy đến bong thuyền biên giới, nhìn về phía đứng ở mặt biển cách đó không xa thuyền hải tặc, ánh mắt giống như là nhìn cởi sạch quần áo nữ tử. Căn bản không có do dự, một nhóm lớn người nắm lấy hải tặc bò lên bay chảo dây thừng liền tuột xuống, sau đó ngồi lên hải tặc thuyền tam bản, vạch về phía thuyền hải tặc. Một chút nóng vội càng là trực tiếp từ bong thuyền nhảy xuống biển mặt. Bơi tới thuyền hải tặc phụ cận leo lên đi. Một cỗ hơi điên cuồng bầu không khí tại lan tràn, Di Chắc cảm thụ được không khí này, lắc đầu. Nói thật, hắn đối với thuyền hải tặc bên trên khả năng tồn tại đồ vật cũng không có hứng thú, bất quá tất cả mọi người biểu hiện đều như vậy tha thiết, nếu như hắn chẳng thèm ngó tới, liền lộ ra quá đặc thù. Nếu như vậy, sau một khắc, Di Chắc bắt lấy một cây bay chảo dây thừng, cũng tuột xuống. 3. Di Chắc leo lên thuyền hải tặc bong thuyền. Đã trải qua lạc hậu lên thuyền đại bộ đội mấy phần chung. Di Chắc ngược lại không sốt ruột, lên thuyền chỉ là làm dáng một chút, có thể hay không đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không trọng yếu. cất bước hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, đột nhiên con mắt nhìn qua quét cái gì, Di Chắc quay đầu nhìn sang một bên, liền thấy bong thuyền thình lình nằm hai cỗ thi thể. Một cỗ thi thể quần áo so sánh hoa lệ, nhìn qua giống như là thuyền trưởng, một người khác chính là Độc Nhãn lao đầu, hẳn là thuyền trưởng hải tặc bên người tâm phúc hoặc là phụ tá loại hình thân phận. Hai thi thể của người đã bị cuồng nhiệt đám người vơ vét qua một lần, căn bản không có vật gì tốt lưu lại, thuyền trưởng hải tặc trên người không rơi vỏ kiếm chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá Di Chắc cảm giác hứng thú không phải trên người hai người đồ vật, mà là dẫn đến hai người đã chết nguyên nhân. Tại hai người mi tâm chỗ, đều có một cái cỡ ngón tay lỗ tròn, nhìn qua giống như là bị vũ khí sắc bén gì xuyên thủng, đây là hai người tử vong nguyên nhân chủ yếu. Bất quá đem thi thể dịch chuyển khỏi, nhưng không có hung khí xuất hiện ở thi thể phía dưới. Cho nên, giết chết hai người đồ vật, là vô hình. Di Chắc suy đoán, không có năng lượng cháy dấu vết, như vậy trải qua, hoặc là băng trụy loại hình, hoặc là không khí mũi tên loại hình. Không khí tự nhiên là vô hình, khối băng hòa tan, cũng có thể tính làm vô hình. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Chương 161, Chiến lợi phẩm. Nhìn lấy hai cỗ thi thể, Di Chắc nhanh chóng phỏng đoán một chút tin tức. Băng trụy lời nói, về thời gian không khớp. Dựa theo hai người vết thương chảy ra máu đã trải qua ngưng kết điểm này phán đoán, tử vong thời gian hẳn là vượt qua 5 phút đồng hồ. Bất quá cục máu nhan sắc là màu nâu đỏ, nói rõ hồng cầu không có bị phá hư quá nhiều, thời gian chết có thể sẽ không vượt qua 20 phút đồng hồ. Mà vừa rồi hải tặc đột nhiên tăng cường thế công, không sai biệt lắm cũng là tại 20 phút đồng hồ trước. Tóm lại có thể xác định, thi thể là ở phát ra mệnh lệnh về sau, lập tức bị giết chết. Vào lúc này bên trong, băng trụy biết bộ phận hòa tan, nhưng lại sẽ không hoàn toàn bốc hơi, hẳn là sẽ lưu lại dấu vết. Hiện tại cũng không có tìm được dấu vết, không cân nhắc pháp thuật đặc thù cái này một khả năng, như vậy trên cơ bản có thể bài trừ băng truy giết người, hẳn là không khí mũi tên loại hình thủ đoạn. Nếu như là không khí mũi tên loại lời nói, có thể tạo thành loại vết thương này hại, chỉ sợ không khí áp xúc trình độ, không khí chính là tốc độ đều là cực cao. Di Chắc con mắt lấp lóe, khống chế không khí, hắn cũng có thể làm được. Có thể dùng để chế tạo kiên cố tường không khí vách tường ngăn cản công kích. Bất quá chế tạo ra tương tự không khí mũi tên giết người, nhưng có chút khó khăn, khả năng cần nhiều cái pháp thuật phối hợp mới có thể miễn cưỡng thực hiện, xác suất thành công còn không phải 100%. Cho nên, đích thật là Vu sư ra tay sao? Vu sư thực lực, hoàn toàn chính xác cùng học đồ khác biệt không nhỏ a. Hồi tưởng đến trước đó Vu sư đem tạm thời hỏa diễm uy lực pháp thuật, Di Chắc lẩm bẩm nói. Lắc đầu, Di Chắc cất bước hướng về trong khoang thuyền đi đến. Thuyền hải tặc tại bong thuyền C có không ít buồng nhỏ trên tàu, mà ở bong thuyền phía dưới cũng có hai tầng buồng nhỏ trên tàu. Trên bong buồng nhỏ trên tàu đã bị lục soát thật là nhiều lần, liền một cái đồng tệ cũng sẽ không lưu lại. Nghĩ nghĩ, Di Chắc đi vào bong thuyền hạ tầng thứ nhất buồng nhỏ trên tàu, kết quả nhìn đến đây có rất nhiều người tìm kiếm, dứt khoát tiếp tục hướng xuống, đi đến tầng thứ hai, cũng chính là tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu. Xuống đến tầng dưới chốt nhất, có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ ấm lãnh, ẩm ướt cùng hôi chua. Hoàn cảnh so tại tàu thủy bên trên tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu còn bết bát hơn. Di Chắc cất bước, quét mắt hai bên mọc đầy rêu xanh cửa khoang, tùy tiện mở ra một cái, phát hiện bên trong tồn phóng đại lượng thùng gỗ.